Chương 1788 thai độc, chương 1788 thai độc. Không lâu sau đó, Tô Trần đã nằm ở một gian bày biện đơn giản, nhưng rất sạch sẽ trong phòng trúc. Đến, uống nước. Thẩm Niệm Giao bưng một cái bát tới, bên trong nước không phải cho lúc trước các thôn dân uống loại kia màu xanh nhạt chất lỏng, mà là trong suốt trong suốt, hẳn là phổ thông nước giếng hoặc là nước suối. Thẩm Niệm Giao xuất ra nhỏ cái đĩa, múc một muỗng nước, thổi mát đằng sau từ từ đút cho Tô Trần. Bực này vô vi bất trí chiếu cố phương pháp, ngược lại để Tô Trần có một chút không thích ứng. Bất quá, nhìn Thẩm Niệm Giao bộ dáng nghiêm túc kia, trong con ngươi tinh khiết sáng tỏ, không có nửa phần tạp niệm, liền biết nàng là làm đã quen loại này chiếu cố bệnh nhân sự tình. Ở trong mắt nàng, chỉ có thầy thuốc cùng bệnh nhân khác nhau, căn bản không có phận chia nam nữ. Niệm Giao cô đương, ta tự mình tới đi, ngươi nghỉ một lát. Tô Trần biết, chính mình vừa rồi sở dĩ khí huyết dâng lên, là bởi vì trước đó cùng Tử Sương tranh đấu lúc, chịu nội thương không có khỏi hẳn duyên cớ. Vừa khi tỉnh lại cảm giác không rõ ràng, nhưng một lúc sau, cũng cảm giác đi ra. Phục dụng mấy quả đan dược chữa thương, điều trị trong chốc lát khí huyết, Tô Trần nhìn xem Thẩm Niệm Giao thuần khiết hoàn mỹ bên mặt, mở miệng nói, ta không sao, đi thôi, chúng ta đi luyện chế giải dược đi. Tốt. Thẩm Niệm Giao cao hứng đáp, hiển nhiên Tô Trần tích cực chủ động hỗ trợ luyện chế giải dược, để nàng tâm tình rất tốt. Ngay sau đó, hai người đi ra phòng trúc, Tô Trần mới phát hiện nơi này là Thiên Hương thôn cửa thôn bên ngoài, mà cái kia giam giữ chúng độc thôn dân hàng rào khu cũng tại phụ cận. Chắc là cân nhắc đến hoạt thi tính nguy hiểm, cho nên không thể đem nhiễm độc thôn dân nhốt tại trong thôn, mà là tại ngoài thôn chuyên môn mở ra một vùng khu vực, dùng để giam giữ nhiễm độc thôn dân. Hai người sánh vai đi vào thôn, cửa thôn trông coi mấy chục cái cầm trong tay sắc bén binh khí thôn dân đại hán, nhìn thấy Thẩm Niệm Giao, những đại hán này đều là cùng cung kính kính kêu lên, Thẩm cô nương tốt, các ngươi tốt, hôm nay có hay không nhớ kỹ uống ta chế biến dược thủy, thuốc kia nước có thể tăng cường các ngươi đối với hoạt thi chi độc sức đề kháng. Thẩm Niệm Giao dặn dò, Thẩm cô nương yên tâm, thuốc kia nước chúng ta mỗi ngày đều uống, ngài dặn dò chúng ta có thể tuyệt không dám quên. Một đám đại hán nghiêm mặt nói ra, có thể nhìn ra được Thẩm Niệm Giao trong lòng bọn họ địa vị rất cao. Tiến vào trong thôn, Thẩm Niệm Giao mang theo Tô Trần đi vào trong thôn một chỗ yên lặng sân nhỏ. Sân nhỏ rất nhỏ, cũng rất cổ xưa, bất quá dọn dẹp sạch sẽ. Ra ra, ta mang theo một người trở về, vị này Tô Trần công tử nói hắn có thể giúp chúng ta cùng một chỗ luyện chế giải dược. Thẩm Niệm Giao hướng về phía buồng trong hô. Rất nhanh, liền từ buồng trong đi tới một lão giả. Lão giả dáng người hơi còn xuống, tóc cũng trắng nửa bên, bất quá một đôi mắt lại là rất tinh thần. Niệm Giao, có khách. Lão giả hỏi. Ân, ra ra, ta mang theo hắn trở về, hắn cũng sẽ luyện chế thiên thảo gần đan. Ta muốn để hắn cùng ta cùng một chỗ luyện chế, cứ như vậy luyện đan tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều, ta cũng có thể đưa ra thời gian đi cứu trợ càng nhiều nhiễm độc người. Thẩm Niệm Giao chỉ vào Tô Trần, đối với lão giả nói ra. A, hắn biết luyện chế. Lão giả trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhìn từ trên xuống dưới Tô Trần, chậm rãi hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là từ đâu tới a? Lão tiền bối, ta gọi Tô Trần, là Đan Tâm Thánh Tông đệ tử. Cái này làm dịu hoạt thi chi độc đan dược, ta vừa lúc biết luyện chế, để cho ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đi. Tô Trần cũng không có cái gì hoa lệ ngôn ngữ, trực tiếp chính là đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cái này thiên thảo vần đan cũng không phải người người đều có thể luyện chế, ngươi nói ngươi biết luyện chế, nói thật, lão phu không phải rất tin tưởng. Khụ 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 khụ, lão giả nói, đột nhiên một trận ho kịch liệt. Ra ra. Thẩm Niệm Giao khẩn trương kêu lên, lập tức tiến lên đỡ lấy lão giả, lo lắng hỏi, ra ra, ngươi ho khan càng ngày càng lợi hại, vì cái gì không điều chế một chút dược vật chính mình phục dụng đâu? Khụ 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 khụ. Niệm Giao, ta bộ xương giả này có vấn đề gì, chúng ta rõ ràng nhất. Thầy thuốc không cách nào tự chữa, thân thể của ta đời này cứ như vậy. Lão giả thật vất vả mới ngưng được khục, lắc đầu nói ra. Thẩm Niệm Giao đang muốn lại nói cái gì, một bên Tô Trần lại là đột nhiên tiếp lời đề, Thẩm thân y liễu tiền bối, ngươi có phải hay không mua đến nửa đêm giờ tí liền sẽ cảm thấy rét lạnh thấu xương, giống như ngũ tạng lục phủ đều đông cứng bình thường, nhưng ban ngày nhưng lại cảm thấy mười phần khô nóng, thậm chí miệng đắng lưỡi khô, chỉ có thể không ngừng ho khan đến làm dịu. Không sai, làm sao ngươi biết? Thẩm thân y liễu lộ ra có chút khó có thể tin biểu lộ, Thẩm Niệm Giao càng là há to miệng. Cái này không khó coi đi ra, ta không chỉ có biết cái này, hơn nữa còn biết, hơn 10 năm trước đó, ngươi hẳn là dốc hết tu vi giúp người liệu qua thường, hấp thu qua trên thân nó một loại độc, nhưng là dư độc một mực chưa rõ ràng, cho nên mới sẽ có những bệnh trạng này. Tô Trần nói ra. Ngô nghe Tô Trần lời nói, lão giả im lặng không nói, lại là cũng không phản bác. Hấp thu độc. Ra ra, ngươi không phải một mực nói ngươi bệnh là người yếu bố trí sao? Vì cái gì Thẩm Niệm Giao khó có thể tin hỏi Thẩm thần y gì, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Tô Trần lắc đầu, nghĩ cũng biết, một tên cao minh luyện đan sư, làm sao lại người yếu? Có thể tăng cường thể chất đan dược thực sự rất rất nhiều, Thẩm thần y lìa sẽ như thế, tuyệt đối không phải người yếu nguyên cớ. Ai? Thẩm thần y lìa thở dài, ánh mắt nhìn về phía Tô Trần thời điểm lại là nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Tiểu huynh đệ, nghĩ không ra lão phu giấu giếm nhiều năm như vậy sự tình, cũng là bị ngươi liếc mắt xem thấu. Không sai, suy đoán của ngươi hoàn toàn là đúng, lão phu đích thật là hấp thu một loại độc, cho nên mới sẽ như vậy. Chờ một chút, ra ra, ngươi trúng độc, thế mà một mực giấu giếm ta, còn nói chính mình chỉ là bởi vì người yếu. Thẩm Niệm Giao mân mê miệng, sâu kín nói ra. Ai, nha đầu, ta đây không phải sợ ngươi lo lắng thôi. Tốt, ta muốn cùng vị này Tô Trần tiểu huynh đệ hảo hảo trò chuyện chút. Ngươi nhanh đi châm trà đi. Thẩm thần y lìa nhẹ nhàng đẩy một cái Thẩm Niệm Giao. Tốt ta. Thẩm Niệm Giao mặc dù lão đại không cao hứng, nhưng vẫn là nghe lời đi ra ngoài nấu nước châm trà. Gặp Thẩm Niệm Giao rời đi, Tô Trần như có điều suy nghĩ. Thẩm thần y lìa cử động này, giống như là cố ý đẩy ra Thẩm Niệm Giao bình thường. Thẩm tiên bối, ngươi đã từng giúp người hút ra loại kia độc, là thai độc, đúng không? Tô Trần nhìn xem Thẩm Thần Y liền hỏi. Cái gì đều không thể gạt được ngươi, chẳng lẽ tứ đại thánh tông đệ tử cả đám đều như cùng ngươi như vậy yêu người ta? Thẩm Thần Y thì cười khổ lắc đầu, sau đó lại nghiêm mặt nhẹ gật đầu, đạo, không sai, chính là một loại thai độc. Thẩm Thần Y thì biết loại này thai độc là lai lịch gì à? Tô Trần hỏi. Ai, nói thật với ngươi đi, cái này thai độc kỳ thật chính là nha đầu kia trên người Thẩm Thần Y đi cửa trước bên ngoài phương hướng chép miệng, rất hiển nhiên, hắn chỉ không phải người khác, chính là Thẩm Nhậm Giao. Nhậm Giao cô nương tại sao có thể có thai độc? Tô Trần hiếu kỳ mà hỏi. Chương 1789 tố nữ chú, chương 1789 tố nữ chú, nha đầu kia kỳ thật cũng không phải là lão phu cháu gái ruột, lão phu nhặt được nàng thời điểm, nàng còn tại trong tã lót, không biết bị ai vứt bỏ tại giã ngoại hoang vu, đã hấp hối, rất nhanh liền muốn chết. Thẩm Thần Y lìa đạo, lão phu không đành lòng đưa nàng còn sót lại tại trong sơn dã chờ chết, liền đưa nàng ôm trở về đến, phát hiện trên người nàng có thai độc, liền vận dụng thủ đoạn đem thai độc cho hút đi ra, cái kia thai độc tiến vào lão phu thể nội, dẫn đến lão phu tự thân căn cơ bị hao tổn. Bất quá, cái kia thai độc đến tột cùng là từ đâu mà đến, lão phu lại là hoàn toàn không biết gì cả. Thì ra là thế. Tô Trần như có điều suy nghĩ gật đầu. Tiểu Hữu, chuyện này ngươi trước đừng nói cho Niệm Giao. Nàng mặc dù biết chính mình là lão phu thu dưỡng, nhưng lại không biết lão phu trên người bệnh căn là do ở cho nàng thanh độc đưa tới. Nếu như nàng biết, nhất định sẽ bởi vậy tự trách. Thẩm Thần Y liền dặn dò. Thẩm tiên bối thật sự là một vị trạch tâm nhân hậu thầy thuốc. Tô Trần cũng là cảm khái, cái này Thẩm Thần Y đi đối mặt rõ ràng không có liên hệ máu mủ tiểu nữ hài, lại có thể bước lên tự thân cực lớn phong hiểm vì đó thanh độc, sau đó càng là thu dưỡng coi như con đẻ, loại này đại ái, không phải người nào đều có thể làm được. Tiểu Hữu, ngươi có thể nhìn ra đây là thai độc, vậy là ngươi không phải đối với loại này thai độc cũng có một chút hiểu rõ. Thẩm Thần Y thì hỏi. Hoàn toàn chính xác có một ít hiểu rõ. Tô Trần nhẹ gật đầu, loại này thai độc hẳn là một loại tên là tố nữ chú chú pháp mang tới. Tố nữ chú? Thẩm Thần Y thì hỏi. Không sai, loại chú pháp này chính là một loại từ thượng cổ lưu truyền xuống chú pháp, mười phần hiếm thấy. Cho nên Thẩm Thần Y thì chưa từng nghe nói qua, cũng là bình thường. Tô Trần đạo, cái này tố nữ chú, lúc đầu nghe nói là thời kỳ thượng cổ một nữ tử dùng để trừng phạt phụ tâm hàn chú pháp. Về sau liền dần dần diễn hóa trở thành những cái kia si tình nữ tử, dùng hồn phách của mình luyện hóa đến chú ngữ bên trong, dung nhập vào tình địch có thai chi thân, lấy chú pháp đến nguyền rủa tình địch trong bụng thai nhi. Cái này tố nữ chú một khi thi triển thành công, tình địch trong bụng thai nhi liền sẽ lọt vào nguyền rủa, thai nhi sẽ mang lấy nguyền rủa xuất sinh, vừa ra đời liền nhận lực lượng nguyền rủa ảnh hưởng. Loại nguyên rủa này chính là bởi vì hạ chú người đem tự thân một bộ phận hồn phách dung nhập vào con mới sinh hồn phách bên trong, trở thành hồn phách của hắn một bộ phận. Nguyên rủa này phi thường đáng sợ, nguyên rủa oán niệm càng mạnh, ở tân sinh mà hồn phách bên trong là cấn liền càng sâu, về sau phát tác triệu chứng cũng liền càng mãnh liệt. Mà lại, nguyên rủa này lực lượng rất mạnh, hạ chú người nhất định phải là thuần khiết tấm thân xử nữ, mà lại nhất định phải tâm hoài cường đại oán niệm. Cho nên nguyên rủa này một khi hình thành, tuyệt không phải bình thường thầy thuốc có thể giải khai. Mà lại, loại nguyên rủa này không ảnh hưởng người bị nguyên rủa thân thể biểu hiện thân thể, chỉ ảnh hưởng hồn phách. Thẳng đến người thi chú mảnh vụn linh hồn, triệt để sẽ được người thi chú linh hồn phá hư, như vậy người bị thi chú liền đem tại thảm liệt trạng thái chết đi. Niệm Giao cô đương, bị chúng chính là loại này tố nữ chú. Tô Trần nói ra. Thẩm Thần Y liền một mực chuyên chú nghe Tô Trần nói chuyện, thẳng đến Tô Trần nói xong, hắn mới thần sắc khẽ biến, nói vậy cái này tố nữ chú. Tô Trần nhìn thẳng Thẩm Thần Y liền, nhẹ gật đầu, nói thẩm tiền bối, nếu là ta không có đoán sai, ngươi sử dụng giải độc thủ đoạn, hẳn là đem tố nữ chú người thi chú hồn phách mảnh vỡ từ Niệm Giao cô đương trên thân cho hút tới trên người mình, nói cách khác, tương đương với đem tố nữ chú cho chuyển rời đến trên người ngươi. Cái này tố nữ chú sẽ không ảnh hưởng ngươi tu vi võ đạo cùng hồn lực tu vi, không có phát tác thời điểm, cùng bình thường người là không có khác biệt, nhưng một khi phát tác, cái kia thi chú người cường đại oán nghiệm sẽ triệt để đưa ngươi linh hồn phá hư. Nếu như nói, hiện tại ngươi đã xuất hiện lúc nửa đêm cảm thấy rất lạnh, nhưng ban ngày lại cảm thấy khô nóng khó chống chọi tình huống, vậy nói rõ tố nữ chú độc đã tới gần phát tác, cái này nóng lạnh giao thế triệu chứng, chính là phát tác điểm báo. Tô Trần nói đến đây, cũng là có chút dừng lại, chần chờ không biết là có hay không muốn nói xuống dưới. Mà Thẩm Thần Y Y, nghe đến đó thì là nhẹ nhàng thở dài, lập tức ánh mắt trở nên kiên định, nhìn thẳng Tô Trần đạo, Tô Trần tiểu hữu, hiện tại ta chỉ muốn biết, ta còn bao lâu thời gian? Ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm. Tô Trần đạo, 3 năm a. Thẩm Thần Y Y nhẹ nhàng lặp lại một câu, đột nhiên cười ha ha, tốt, tốt, đây là chuyện tốt. Niệm Giao không có việc gì liền tốt, ta một thanh lão cốt đầu, mặc dù chỉ có thể sống 3 năm, cái kia lại có làm sao? Đúng. Ngay vào lúc này, cửa ra vào truyền đến một tiếng thanh thúy chén chén tiếng vỡ vụn, lại nguyên lai là đi tới cửa Thẩm Niệm Giao tại thất thủ phía dưới, cầm trong tay chứa chén trà khay ném xuống đất. Thẩm Niệm Giao cũng không đoái hoài tới đi quản cái kia vỡ vụn một chỗ chén trà, chỉ là nhìn chằm chằm Thẩm Thần Y Y, run giọng nói, ra ra, ngươi nói cái gì? Cái gì chỉ có thể sống 3 năm? Niệm Giao, ngươi. Thẩm Thần Y Y chần chờ một lát, hiển nhiên không biết Thẩm Niệm Giao ở ngoài cửa đến cùng nghe được bao nhiêu nội dung. Niệm Giao, không quan hệ, người à, tóm lại muốn sống bệnh cũ chết ra ra, không cần. Ta không muốn ngươi chết. Thẩm Niệm Giao nhào lên ôm Thẩm Thần Y Y, lệ rơi đầy mặt nói, ra ra, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì à? Ngươi thường xuyên nói y nhân giả không có khả năng tự chữa, nhưng là đây chính là tính mạng của ngươi a. Nói Thẩm Niệm Giao liền nghĩ tới cái gì, quay đầu đội vàng nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần công tử, ngươi có phương pháp gì không, mau cứu ra ra của ta đi. Ngươi là tứ đại thánh tông đệ tử, tứ đại thánh tông có lẽ có thể cứu ta ra ra. Tốt, Niệm Giao, không nên náo. Thẩm Thần Y thì thần sắc không màng danh lợi, đạo: "Ta bộ xương già này, sống lớn như vậy số tuổi, đã rất thỏa mãn. Nếu như muốn nói có cái gì tiếc nuối, đó chính là tiếc nuối sau khi chết không có khả năng lại tiếp tục trị bệnh cứu người, trừ cái đó ra, ta đời này thật không có cái gì có thể tiếc nuối." "Ra ra." Thẩm Niệm Giao con mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nhìn qua Thẩm Thần Y, nói không ra lời. Nhìn bộ dáng của nàng, tâm thần hoàn toàn bị Thẩm Thần Y chỉ có thể sống thêm 3 năm năm sự thật sở chiếm cứ, hẳn là không có nghe được Tô Trần cùng Thẩm Thần Y ở trước đó liên quan tới Tố Nữ Chú đối thoại. Nếu không, nếu để cho hắn biết Thẩm Thần Y bị chúng Tố Nữ Chú là từ trên người nàng chuyển di tới, chỉ sợ nàng sẽ càng thêm tự trách đến tột đỉnh. "Thẩm tiên bối, Niệm Giao cô nương." Ngay vào lúc này, Tô Trần lại nói, "Cái này Tố Nữ Chú cũng không phải là hoàn toàn không có phương pháp có thể giải." "Tố Nữ Chú? Ngươi nói là gia gia bị chúng độc gọi là Tố Nữ Chú? Có cái gì phương pháp có thể giải?" Thẩm Niệm Giao thanh âm khẽ run, "Tô Trần công tử, nếu ngươi có thể hỗ trợ, muốn Niệm Giao làm cái gì đều có thể." "Niệm Giao cô đương, đây cũng không phải là muốn ngươi làm cái gì vấn đề, mà là nếu như muốn đem Tố Nữ Chú trừ tận gốc lời nói, phương pháp cực kỳ phức tạp, sẽ chiếm dùng ngươi thời gian dài cùng tinh lực, mà lại rất có thể truy tìm cả đời cuối cùng cũng không có kết quả." Chương 1793 loại đối sách, chương 1793 loại đối sách, ta nguyện ý. "Mặc kệ cuối cùng sẽ có hay không có kết quả, ta đều nguyện ý bỏ ra chính mình cố gắng lớn nhất đi cứu gia gia." Thẩm Niệm Giao bước tiến nói. "Tô Trần tiểu hữu, lão hủ đời này đã coi nhẹ sinh tử, nếu là chết, đây là mệnh. Nếu là không chết, lão hủ đội ơn ngươi cứu mạng đại đức, không thể báo đáp, ngày sau tất nhiên trị liệu càng nhiều người, coi như đối nghịch ngươi hồi báo." Thẩm Thần Y Lìa lại là nói ra. Một già một trẻ, hai cặp con mắt nhìn xem Tô Trần thẩm tiền bối, "Niệm Giao cô nương, cái này Tố Nữ Chú có ba loại giải pháp, theo thứ tự là thượng trung hạ ba sách." Thẩm Thần Y cùng Thẩm Niệm Giao, trước đó nhìn thấy Tô Trần diện lộ vẻ chần chừ, còn tưởng rằng Tô Trần không có cách nào. Nghĩ không ra, Tô Trần mới mở miệng, lại có nhiều đến ba loại biện pháp. "Lại có ba loại biện pháp, lão hủ xin lắng hay nghe." Thẩm Thần Y thì chậm rãi mở miệng nói ra. "Ba loại biện pháp này, trong đó thượng sách là thấy hiệu quả nhanh nhất, nhưng là phong hiểm cũng lớn nhất, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Mà trung sách, tương đối mà nói phong hiểm không có lớn như vậy, có thể từ từ sẽ đến, bất quá thủ đoạn lại là tàn nhẫn. Về phần hạ sách, không có nguy hiểm, nhưng lại cần chờ thời duyên, nếu như vận khí không tốt, cả một đời cũng chờ không đến. Nhưng là hạ sách này, nếu như một khi vận khí đợi thật lâu đến cơ duyên, liền có thể chuyển hóa thành thượng sách, hiệu quả tốt nhất, không có nguy hiểm cùng hậu hoạn." Tô Trần nói ra. Thẩm Thần Y thì cùng Thẩm Niệm Giao chuyên chú nhìn xem Tô Trần, không có lên tiếng đánh gãy, chờ đợi Tô Trần lời kế tiếp. "Cái này thượng sách chính là sử dụng hồn lực bí pháp, tiến hành hồn phách rèn luyện, dùng lề mề thời gian, cùng cứng cỏi ý chí, đem thể nội cái kia Tố Nữ Chú nguyền rủa lạc ấn toàn bộ luyện hóa hết. Loại phương pháp này phi thường hung hiểm, bởi vì có thể làm đến luyện hóa Tố Nữ Chú lạc ấn đều là một chút hồn lực cấm thuật. Loại hồn lực này cấm thuật có chút sơ ý một chút, liền có khả năng đem hồn phách của mình đều cho cùng một chỗ luyện hóa, trở thành cái xác không hồn một bộ. Dù cho không có đem tự thân hồn phách đều luyện hóa hết, nhưng chỉ cần thoáng tổn thương một chút hồn phách, đều sẽ mang đến rất lớn di chứng. Mà muốn tại trong quá trình này làm đến hoàn toàn không tổn thương hồn phách, gần như không có khả năng. Sử dụng luyện hồn cấm thuật, cái kia đích thật là phong hiểm lớn." Thẩm Thần Y thì trên mặt cơ bắp có chút nhảy một cái, hắn cũng là đan đạo cao nhân, tự nhiên biết loại phương pháp này nguy hiểm cỡ nào. Mà nếu như muốn để hắn tuổi già trở thành một bộ cái xác không hồn, hắn thà rằng thống thống khoái khoái chết đi. "Trung sách này đâu?" Thẩm Thần Y thì trực tiếp đem cái này thượng sách cho bài trừ mất rồi. "Thượng sách tuy tốt, nhưng không phù hợp nhu cầu của hắn. Trung sách tương đối tàn nhẫn, ta muốn tiền bối ngươi hẳn là sẽ không sử dụng, bất quá ta hay là nói đơn giản một cái đi. Cái này trung sách chính là thượng sách tiến hóa bản, chính là trực tiếp triệt để luyện hóa hồn phách của mình, đem hồn phách của mình cùng cái kia Tố Nữ Chú nguyền rủa trực tiếp cùng một chỗ diệt đi. Nếu như đánh cái so sánh lời nói, liền giống với trên thân người dài quá bệnh tật, nếu như đem người kia trực tiếp giết, bệnh tật khẳng định liền không có, phương pháp này cũng là đạo lý như vậy. Bất quá, coi ngươi đem hồn phách của mình cho diệt đi đằng sau, ngươi cũng không nhất định lại biến thành cái xác không hồn, bởi vì ngươi có thể đi cướp đoạt người khác hồn phách, đặt ở thân thể ngươi bên trong, thân thể là của ngươi, chỉ bất quá hồn phách cũng không phải là ngươi." Tô Trần nói ra. "Cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào?" Thẩm Thần Y ưu thở dài, nói ra, "Cái này một sách, lão hủ thực sự không thể nào tiếp thu được." "Ân, cái này một sách hoàn toàn chính xác tàn nhẫn, bất quá trong thực tế, dùng cái này một sách người cũng là nhiều nhất. Những người này thường thường sẽ chọn cướp đoạt hài nhi hồn phách, bởi vì hài nhi hồn phách không có tạp chất, cũng không có bị thế tục ô nhiễm, cũng liền tương đương với chính bọn hắn một lần nữa lớn lên một lần. Bất quá, cái này một sách hoàn toàn chính xác làm đất trời oán giận, cho nên ta nói ngươi tuyệt đối sẽ không dùng." Tô Trần nói ra. Thẩm Thần Y liên lặng gật đầu, cái này một sách thật sự là hắn không có khả năng tiếp nhận, cái này cùng hắn một mực nắm làm được làm người tôn chỉ có cách biệt một trời. Mà Tô Trần, đối với cái này một sách tự nhiên cũng rất là bài xích, không nguyện ý Thẩm Thần Y áp dụng sách này. "Cái kia hạ sách đâu?" Thẩm Thần Y thì cũng là có chút bất đắc dĩ, cái này thượng sách cùng trung sách, vậy mà đều không thể làm, kể từ đó cũng chỉ còn lại có sách. Hạ sách, phong hiểm nhỏ nhất, cũng không cần làm thương thiên hại lý sự tình. Nhưng vấn đề duy nhất, ngay tại ở nó cần cơ duyên, cần thời gian. Mà lại, coi như chờ đợi cả đời, cũng chưa chắc có thể đợi được cơ duyên kia. Tô Trần nói ra, cơ duyên này, chính là một loại gọi là an tức hương linh dược, loại linh dược này có tịnh hóa hồn phách công hiệu, có thể tiêu trừ hồn phách bên trong mình rửa, mà lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Cái này mặc dù là hạ sách, nhưng nếu có vận khí kia gặp được An Tức Hương lời nói, hạ sách này liền sẽ chuyển hóa làm thượng sách. Chỉ là, an tức hương loại linh dược này trong thiên hạ khó tìm. Nếu như an tức hương không phải khó tìm như vậy lời nói, cái kia Tô Trần có lẽ sẽ đem cái này một sách liệt vào thượng sách. Nhưng cũng tiếc chính là, an tức hương loại linh dược này đối với sinh trưởng điều kiện yêu cầu quá hà khắc, gần như không có khả năng tìm được. An tức hương thẩm thần y lìa cũng là lẩm bẩm cái danh từ này, sau đó cười ha ha, xem ra cái này ba sách, vô luận cái nào một sách đều không phải là thường nhân có thể làm được đó à? Theo lý tới nói, cái này ba cái phương pháp, trong đó hạ sách là bảo đảm nhất, ổn thỏa nhất, cũng không thương tổn thiên hại để ý. Nhưng vấn đề là, cái kia an tức hương đi đâu mà tìm đây? Cái này ba cái phương pháp, vô luận cái nào đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Ta lão đầu tử sống cả một đời cũng coi như đủ vốn, cho dù là hiện tại lập tức chết cũng không có quan hệ gì. Cái này ba loại phương pháp, ta lại là không muốn đuổi theo tìm. Thẩm thần y phất phất tay, sau đó cái kia hơi còn xuống bóng lưng liền trong chiều phòng đi đến, chỉ để lại một câu: Tô Trần tiểu hữu, cảm tạ ngươi nói cho lão hủ cái này ba loại phương pháp, chỉ là lão hủ tuổi tác đã cao, cái này ba loại phương pháp lại là loại nào đều không thích hợp Tô Trần bên người. Thẩm Niệm Giao yên lặng đỏ cả bên mắt, sau đó hung hăng nuốt một cái nước mắt, mới đối Tô Trần đạo: Đi, chúng ta đi luyện chế bách thảo và đan, còn có rất nhiều thôn dân chờ lấy, chúng ta cứu chưa đâu. Tô Trần nhẹ gật đầu, đi theo sau người nó đi ra căn phòng này, hướng mặt ngoài một mảnh dược điền đi đến. Nhìn xem Thẩm Niệm Giao bắt đầu ở trong dược điền bận rộn thân ảnh, Tô Trần biết nàng là muốn thông qua cái này bận rộn đến giảm bớt nội tâm khó chịu. Cũng may mắn Thẩm Niệm Giao không biết Thẩm Thần Y Dị Tố nữ chú chính là bởi vì nàng mà lên, nếu không hiện tại Thẩm Niệm Giao nội tâm sợ rằng sẽ càng sụp đổ. Đừng khổ sở, cái kia ba loại phương pháp cũng không phải hoàn toàn không thể dùng, vẫn là có hy vọng. Tô Trần mở miệng hướng về phía trước trong dược điển Thẩm Niệm Giao nói ra. Chỉ gặp Thẩm Niệm Giao cái kia mặc màu xanh nhạt y phục thân ảnh rõ ràng một trận, sau đó từ từ đứng thẳng lưng lên, xoay người lại nhìn qua Tô Trần, kinh ngạc hỏi: Tô Trần công tử, nếu là của ngươi thân nhân, cái này ba loại phương pháp ngươi biết dùng sao? Nếu như dùng lời nói, ngươi biết dùng loại nào? Chương 1791 chính nghĩa định nghĩa. Chương 1791 chính nghĩa định nghĩa. Nếu như là thân nhân của ta, ta là nhất định phải cứu, cái này ba loại phương pháp khẳng định sẽ dùng. Tô Trần không chút do dự đạo: Về phần dùng loại nào, nếu như là thân nhân của ta lời nói, ta liền dùng loại thứ ba, tìm kiếm an tức hương. Nếu như thực sự tìm không thấy an tức hương, suy nghĩ thêm dùng loại thứ nhất, cũng chính là dùng hồn lực cấm thuật đến tịnh hóa linh hồn. Tô Trần công tử, ngươi cùng ta ý nghĩ là giống nhau. Thẩm Niệm Giao nhẹ nhàng gật đầu đạo: Thế nhưng là tìm kiếm an tức hương, tại về thời gian ta sợ không kịp. Trước ngươi nói ra ra chỉ còn lại có 3-5 năm không sai, cho nên nói nếu như thực sự tìm không thấy an tức hương lời nói, loại phương pháp thứ nhất cũng muốn cân nhắc. Tô Trần nhẹ gật đầu nói ra: Ta nhất định sẽ giúp Gia Gia tìm tới an tức hương. Gia Gia, đi qua hơn 10 năm bên trong đều là ngươi chiếu cố ta, lần này giờ đến phiên ta chiếu cố ngươi. Thẩm Niệm Giao đôi mắt đẹp lóe kiên định quang trạch, tại thời khắc này nhu nhược thiếu nữ phảng phất trong nháy mắt trưởng thành rất nhiều. Tô Trần cùng Thẩm Thần Y Lệ, Thẩm Niệm Giao tổ tôn hai cùng một chỗ ở lại 3 ngày, trong 3 ngày qua hắn một mực không ngừng cùng tổ tôn hai cùng một chỗ xác minh hoặc thi chi độc giải dược cải tiến phương pháp, đem giải dược cho cải tiến rất nhiều khác, hiệu quả có rất lớn cải thiện, chỉ là vẫn không có khả năng triệt để giải khai hoặc thi chi độc. Tô Trần cũng là đối với Thẩm Thần Y gì cái này thế ngoại cao nhân có toàn diện nhận biết, nghĩ không ra Trung Châu còn sẽ có bực này thế ngoại cao nhân, đan đạo tạo nghệ vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Đan Tâm Thánh Tông một đường chủ bọn người, quả thực làm cho người giật mình. Chỉ là dạng này thế ngoại cao nhân cũng là bị Tố Nữ chú loại này hung hiểm ác độc kỳ chú sở không nhiễu, cũng là thực sự để cho người ta thổn thức. Xem ra muốn giải khai hoặc thi chi độc, căn bản đồ vật khẳng định vẫn là phải rơi vào Chiêu Dương Đế Quốc hậu nhân trên thân. Tô Trần hiện tại vừa nghĩ tới Chiêu Dương Đế Quốc hậu nhân làm những chuyện như vậy, liền có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Hắn mặc kệ những cái kia Chiêu Dương Đế Quốc hậu nhân có phải hay không đời đời kiếp kiếp giấu trong lòng phục quốc ngọc tượng, cũng mặc kệ Chiêu Dương Đế Quốc ngày xưa có cái gì vinh quang, chí ít có một đầu ranh giới cuối cùng là nhất định phải tuân thủ, đó chính là không có khả năng lạm sát kẻ vô tội. Nếu như một khi vượt qua ranh giới cuối cùng này, vậy cái này thế lực khẳng định không phải một cái chính nghĩa thế lực. Mà Chiêu Dương Đế Quốc hậu nhân hành động cũng đã hoàn toàn vượt qua ranh giới cuối cùng này. Nếu như bọn hắn truyền bá hoặc thi chi độc kế hoạch thành công, Trung Châu sẽ có vô số người lầm vào trong nước lửa. Nhưng là Chiêu Dương Đế Quốc hậu nhân lại phảng phất cũng không thèm để ý những này, chỉ để ý Chiêu Dương Đế Quốc vinh quang, chỉ để ý phục quốc đằng sau thân phận địa vị. Dạng này cái gọi là phục quốc, phục lại có ý nghĩa gì? Ngay tại Tô Trần thâu đêm suốt sáng nắm chặt nghiên cứu hoặc thi chi độc giải dược thời điểm, lúc trước Tô Trần cùng Tử Sương vật lộn địa phương, hai bóng người rơi vào nơi đó. Hai bóng người này, một đạo người mặc trường bào màu xanh, một đạo người mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt đều là có chút nghiêm túc, mang theo một chút nghiêm trọng. Căn cứ truy tung ấn ký biểu hiện, Tử Sương cuối cùng chính là ở chỗ này biến mất. Cái kia đạo người mặc trường bào màu trắng thân ảnh chỉ đầy đất bừa bộn, trong thanh âm mang theo một tia tinh tế, rõ ràng là nữ tử. Xem ra Tử Sương đã chết. Tên kia trường bào màu xanh nam tử nhặt lên trên mặt đất một khối ngọc bội, ở trong tay gớt lượn xuống, thản nhiên nói: Chết. Cái kia trường bào màu trắng giọng nữ hỏi: Thực lực của hắn thế nhưng là không kém, làm sao lại dễ dàng như vậy chết? Vậy thì có cái gì, võ đạo thế giới ngoài ý muốn bị giết sự tình mỗi ngày đều có, huống chi hắn nhưng là hoàn toàn đã chết không oan a. Trường bào màu xanh thân ảnh mở miệng nói ra: Lời này giải thích thế nào? Áo bào trắng giọng nữ kinh ngạc hỏi: Ngươi thấy cái này không có? Trường bào màu xanh thân ảnh từ dưới đất nhặt lên một vật, phía trên tựa hồ còn dính lấy đỏ sẫm khô cứng vết máu, đây là người cổ họng trước thịt, mỗi người trên thân chỉ có một khối. Khối này, mặc kệ là bọn hắn giao thủ giữa song phương người nào thịt, đều phải là khoảng cách gần vật lộn, mới có thể đem khối này thịt căn xuống đến. Từ xương đụng phải dạng này hung hãn lại thực lực cao cường ra hỏa, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Áo bào trắng kia giọng nữ nghe vậy, không khỏi theo bản năng sờ lên cổ họng của mình, thần sắc vô cùng e rẻ. Đi thôi, chúng ta còn có những nhiệm vụ khác đâu. Trường bào màu xanh nam tử vây vây tay, ra hiệu nữ tử mặc bạch bào cùng hắn cùng đi. Ngươi nói, chúng ta Chiêu Dương Đế quốc thật có thể thông qua truyền bá hoạt thi này chi động, để đạt tới phục quốc mục đích à? Áo bào trắng giọng nữ theo ở phía sau, đột nhiên thình lình mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần bọn hắn một mực không cách nào nghiên cứu ra hoạt thi chi động giải dược, như vậy hết thể liền đều tại chúng ta trong khống chế. Nam tử lòng tin rất đủ. Bọn hắn tứ đại thánh tông người, hiện tại hẳn là tại thâu đêm suốt sáng nghiên cứu giải độc phương pháp. Áo bào trắng nữ tử nói. Không quan hệ, trừ Chiêu Dương Đế quốc nội bộ người, mà khác người bình thường là không có khả năng tìm tới giải độc phương pháp. Nam tử mặc thanh bào nói ra, huống chi tứ đại thánh tông điểm này luyện đan sư không đủ gây sợ, bọn hắn luyện đan trưởng lão làm không tốt còn không bằng một cái dân gian thần y tới trình độ cao. Cứ việc để bọn hắn nghiên cứu, ta ngược lại muốn xem có thể nghiên cứu ra cái gì đến. Trong lời nói, ý kinh thường cũng là rất rõ ràng. Lời mặc dù nói như vậy, bất quá nên coi chừng vẫn là phải cẩn thận. Thái tử điện hạ không phải cũng phân phó, để cho chúng ta hảo hảo lung lạc đan kia tâm thánh tông, cho điểm chỗ tốt cho bọn hắn, để bọn hắn từ bỏ nghiên cứu giải dược. Cứ như vậy, chúng ta phục quốc kế hoạch mới có thể vạn vô nhất thất. Nữ tử mặc bạch bào nói ra. Ân, nếu như thực sự không được, liền đem bọn hắn tông môn tiêu diệt, cứ như vậy bọn hắn liền vĩnh viễn không cách nào nghiên cứu. Nam tử mặc thanh bào hề vải nhẹ gật đầu, trong miệng hời hợt nói diệt môn, thật giống như ăn cơm uống nước một dạng bình thường. Đi, đan tâm thánh tông hẳn là ngay tại kề bên này. Trong lúc nói chuyện, hai người này cũng là rời đi vùng này. Nếu như giờ phút này cái kia tử xương còn sống, liền có thể nhận ra hai người kia đều là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bên trong một thành viên. Nam tử mặc áo bào xanh tên là Thanh Tế, nữ tử mặc bạch bào gọi Bạch Lộ, cùng tử xương một dạng, đều là lệ thuộc vào Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bên trong sát thủ hệ thống. Mà lúc này giờ phút này, Đan Tâm Thánh Tông người còn không biết, một trận nguy cơ mới đã lặng lẽ tiếp cận Đan Tâm Thánh Tông. Tô Trần bên này, trước sau sau cộng lại cùng Thẩm Thần Y tổ tôn làm bạn một tuần lễ. Đang thuốc giải phương diện, nghiên cứu của hắn có nhảy vọt tiến triển, mặc dù vẫn không có tìm được triệt để trừ tận gốc tố nữ chú phương pháp, nhưng đã đem giải dược cải tiến rất nhiều, bất luận là giải dược chi phí, hiệu quả hay là trì hoãn độc tính triệt để phát tác thời gian, đều đem so với trước phiên bản có bay vọt về trước. Giải dược này hẳn là có thể để giống nhan sư tỷ bình thường chúng hoạt thi chi độc người, lại nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Theo Tô Trần đoán chừng, loại này cải tiến sau giải dược hẳn là có thể để chúng hoạt thi chi độc người, chí ít chống đỡ 2-3 tháng không triệt để hoạt thi hóa. Chương 1792 quay về Đan Tâm Thánh Tông, chương 1792 quay về Đan Tâm Thánh Tông, so với trước đó giải dược chỉ có thể chống đỡ 10 ngày nửa tháng, cái này cải tiến đằng sau giải dược, không thể nghi ngờ là có bước tiến giải. Tô Trần chuẩn bị rời đi Thiên Hương thôn, đem mới giải dược cùng đan phương đưa về tông môn. Thẩm Thần Y Lìa biết được Tô Trần muốn rời khỏi, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng trong đêm lại luyện chế ra một nhóm mới giải dược, dặn dò Tô Trần mang về Đan Tâm Thánh Tông, để Đan Tâm Thánh Tông người đem những này mới giải dược đưa đến Trung Châu các nơi đi, để Trung Châu các nơi nhiễm lên hoạt thi chi độc người đều có thể kịp thời đạt được hữu hiệu hơn tân giải thuốc. Tô Trần cũng là cảm khái, vị lao thần y này không hổ là hành y tế thế điển hình, dù cho thân thụ tố nữ chú trà tấn, trong lòng của hắn suy tính vẫn là Trung Châu đông đảo chúng sinh. Tô Trần tiểu hữu, ngươi yên tâm rời đi đi. Thiên Hương thôn bên này có lão hủ, nhất định sẽ không để cho bất kỳ một cái nào thôn dân bởi vì hoạt thi chi độc mà chết đi. Thẩm Thần Y Lìa đem trong đêm luyện chế tốt mấy bình giải dược giao cho Tô Trần. Thẩm tiên bối, ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể, giải khai tố nữ chú sự tình, chắc chắn có chuyển cơ. Tô Trần biết, mình bây giờ tại vị này trước mặt lão giả, nói cái gì an ủi ngôn ngữ, đều lộ ra rất yếu ớt. Thẩm Thần Y Lìa ngược lại là nụ cười nhàn nhạt cười, chết sống có số, hết thảy đều xem thiên ý. Cáo biệt Thẩm Thần Y Lìa cùng Thẩm Nhậm Giao, Tô Trần khởi hành rời đi Thiên Hương thôn. Mới ra Thiên Hương thôn, đi kỷ lý viễn, đột nhiên nghe phía sau chuyển đến tiếng la, Tô Trần, Tô Trần. Tô Trần quay đầu lại, phát hiện lại là Thẩm Nhậm Giao đuổi ở phía sau chạy ra. Tại sao là ngươi? Tô Trần hỏi, ngươi chạy đến, ra ra ngươi có biết không? Hắn không biết. Thẩm Nhậm Giao lắc đầu, ánh mắt kiên quyết nhìn xem Tô Trần, Tô Trần, ngươi dẫn ta rời đi Thiên Hương thôn đi. Ta muốn đi giúp gia gia tìm An Tức Hương. Cho dù là đi khắp thiên hạ mỗi một hẻo lánh, ta đều nhất định phải tìm tới. Hồ nháo. Tô Trần hơi nhướng mày, An Tức Hương thế gian khó tìm, ngươi nghĩ đến đi nơi nào tìm? Bằng ngươi đi đứng, cả một đời chúng liền châu đều chuyển không khắp, lại càng không cần phải nói Trung Châu bên ngoài những địa phương khác. Ngươi Thẩm Nhậm Giao không nghĩ tới Tô Trần sẽ là loại thái độ này, trong lúc nhất thời đỏ cả với mắt, ngươi người này tại sao như vậy nói chuyện? Ta chỉ là muốn cứu gia gia mà thôi, ta cũng chỉ là muốn cho ngươi nhận rõ ràng, tìm kiếm An Tức Hương, không phải ngoài miệng hô hô là được khẩu hiệu. Cũng không phải ngươi thể muốn tìm tới, liền nhất định có thể như thường mong muốn. Tô Trần thản nhiên nói, ngươi một cái con gái yêu đất, vì tìm kiếm An Tức Hương, cần màn trời chiếu đất, đối mặt vô số khó khăn, mà lại cuối cùng rất có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ta biết. Thẩm Niệm Giao cắn răng, ngươi nói những này, ta đã làm xong chuẩn bị tâm lý, ngươi có thể hay không mang ta đến Đan Tâm Thánh Tông đi, nơi đó hẳn là sẽ có thật nhiều liên quan tới linh dược tư liệu, ta muốn tìm đọc một chút, nhìn xem có thể hay không tra được An Tức Hương manh mối. Ngươi đi theo ta đi. Tô Trần không tiếp tục thuyết phục cái gì. Hắn biết, chính mình nên nói đều đã nói. Thẩm Nghiệm Giao còn kiên trì muốn đi tìm An Tức Hương, đó là quyết định của nàng, Tô Trần một ngoại nhân, tự nhiên không tốt xem bảo. Ngay sau đó, Tô Trần mang theo Thẩm Niệm Dao, một đường phi nhanh ở giữa, trở lại Đan Tâm Thánh Tông. Đem Thẩm Niệm Dao an trí tại trong động phủ của mình, tùy tùng khác nhìn thấy Tô Trần mang về một cái mỹ nữ, đều là không khỏi kinh ngạc. Bất quá, lúc nghe Thẩm Niệm Dao là thần y cháu gái, đồng thời muốn một mình tìm kiếm An Tức Hương là ra ra chữa bệnh đằng sau, tất cả mọi người là kính nể không thôi, đồng thời rất nhanh cùng Thẩm Niệm Dao hòa mình. Ngươi trước tiên ở nơi này ở tạm mấy ngày, chờ ta làm xong trong tay sự tình, liền dẫn ngươi đi tông môn tàng kinh các, tìm đọc linh dược điển tịch. Tô Trần đối với Thẩm Niệm Dao nói ra, cũng không phải hắn cố ý chậm trễ Thẩm Niệm Dao thời gian, mà là hắn hiện tại muốn trước đem mới nghiên chế ra cường phiên bản giải dược cùng đan phương đưa đến một đường chủ động phủ đi. Mà Đan Vân Phong tàng kinh các, không phải đệ tử hạch tâm bản nhân không thể tiến vào, Thẩm Niệm Dao chính mình đi là tuyệt đối vào không được, coi như Tô Trần mang nàng đi, cũng phải trước tìm xem cửa sau, trải qua tông môn cho phép mới được. Đi vào một đường chủ động phủ, một đường chủ nhãn tỉnh sáng lên, Tô Trần, ngươi trở về, có thể có cái gì giải dược manh mối? Một đường chủ trong mắt bản bệnh tiêu máu, lộ ra 10 phần tiểu thụy, không đợi Tô Trần trả lời lại nói, chúng ta bên này trùng cực giải dược nghiên cứu chế tạo, không có cái gì tiến triển, Trung Châu các nơi bộc phát thi loạn địa điểm càng ngày càng nhiều, người chúng độc cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù dùng ngươi hai loại lâm thời giải dược có thể khống chế, nhưng một lúc sau, chỉ sợ những cái kia người chúng độc hay là có triệt để hoạt thi hóa phong hiểm tiền bối, không cần lo lắng, ta đem giải dược cải tiến, mới giải dược có thể khiến người chúng độc chống đỡ 2-3 tháng, so với trước đó kéo dài rất nhiều. Tô Trần đem mới luyện chế giải dược cùng đan phương, cùng một chô đưa cho một đường chủ. 2-3 tháng. Tốt tốt tốt. Một đường chủ trên mặt vẻ sầu lo quét sạch sành sanh, cao hứng luôn miệng nói, có thời gian 2-3 tháng, trung cực giải dược nghiên cứu chế tạo thời gian sẽ càng thêm dư dả. Trước đó bọn hắn tranh đoạt từng giây nghiên cứu chế tạo trung cực giải dược, chính là sợ những cái kia người chúng độc nửa tháng sau triệt để hoạt thi hóa, đến lúc đó liền xem như trung cực giải dược cũng không cứu lại được tới. Mà bây giờ, cải tiến sau giải dược có thể đem nửa tháng kéo dài đến 2-3 tháng, không thể nghi ngờ cho bọn hắn tranh thủ càng nhiều thời gian. Cái này cải tiến đằng sau giải dược cũng là chính ngươi nghiên chế. Một đường chủ cầm đan phương một bên nhìn, một bên từ đáy lòng tán thưởng mà hỏi. Không, là ta gặp một vị dân gian thần y cao nhân, hắn tại giải dược này cải tiến bên trên giúp ta rất nhiều. Tô Trần đạo. Dân gian thần y cao nhân. Một đường chủ như có điều suy nghĩ, cảm khái nói, cao thủ tại dân gian, ngươi lần này rời đi tông môn ra ngoài tìm kiếm giải dược cơ duyên, thật sự là một cái quyết định chính xác. Tiên bối, vậy ta trước hết về đập phủ. Tô Trần đạo, hắn còn băn khoăn nhan mạn nhì, muốn đem cải tiến sau giải dược tự mình cho nàng đưa qua. Chờ một chút, Tô Trần. Một đường chủ gọi lại Tô Trần, ngươi bây giờ tại trên tài nguyên, hoặc là phương diện khác, có gì cần, đều có thể nói cho tông môn. Tông môn sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Hiện tại Tô Trần có thể nói là Đan Tâm Thánh Tông thế hệ tuổi trẻ một trong những nhân vật trọng yếu nhất, tại đan đạo bên trên hắn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, trên võ đạo cũng đồng dạng sẽ không có người khinh thị tiềm lực của hắn. Đối với loại cấp bậc này đệ tử, tông môn tài nguyên cung ứng, tự nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cơ bản không có quá nhiều hạn chế, càng sẽ không giống đối đãi phổ thông đệ tử hạch tâm như thế, chỉ là theo tháng cấp cho bổng lệ. Loại cấp bậc này đệ tử, phàm là mở miệng có yêu cầu, tông môn khẳng định sẽ tại có thể làm được điều kiện trước tiên phía dưới, hết sức thỏa mãn. Những phương diện khác ngược lại là không có cái gì quá nhiều cần. Ta hiện tại chỉ muốn bế quan trùng kích chín đạo sinh tử quan, trùng kích tìm vũ cảnh. Tô Trần nghĩ nghĩ nói ra. Trùng kích chín đạo sinh tử quan. Một đường chủ như có điều suy nghĩ, đột nhiên vô đuổi. Có, ta biết thứ gì có thể giúp được ngươi. Chương 1793 vong xuyên chi hà. Chương 1793 vong xuyên chi hà cái gì? Tô Trần không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vong xuyên chi hà, cái chỗ kia đối với ngươi khẳng định có trợ giúp. Một đường chủ nói ra. Vong xuyên chi hà. Tô Trần lông mày nhẹ nhàng dương lên, nghe danh tự này, vong xuyên là cùng sinh tử có liên quan. Chẳng lẽ lại, cái này vong xuyên chi hà đối với trùng kích chín đạo sinh tử quan có trợ giúp à? Tô Trần, vong xuyên chi hà là Đan Tâm Thánh Tông hậu sơn một dòng sông, bình thường chỉ có hạch tâm trưởng lão cấp bậc trở lên nhân vật mới có thể đặt chân. Bình thường đều là cảm ngộ đến đột phá cơ duyên mới có thể đến đó ở lại một thời gian, bởi vì nơi đó không riêng gì thiên địa linh khí nồng hậu dày đặc, càng là hàm ẩn thiên địa pháp tắc, có thể gia tăng ngộ đạo tỷ lệ. Cái gọi là ngộ đạo chính là cảm ngộ đến đột phá thời cơ kia. Võ giả cấp bậc càng cao, đột phá càng cần thời cơ, không phải đơn thuần trồng chất chân nguyên liền có thể, nhất là đột phá đại cảnh giới, càng là cần thời cơ trợ giúp. Cho nên, Tô Trần mới có thể tại nửa bước tìm vũ cảnh rèn luyện thời gian dài như vậy, trên bản chất tới nói, là hắn một mực chờ đợi đợi thời cơ kia. Mà gia tăng nội đạo tỷ lệ, không thể nghi ngờ chính là gia tăng cảm ứng được thời cơ kia tỷ lệ. Tô Trần, các ngươi một hồi, ta đi cùng Ngô tông chủ nói một tiếng, để cho ngươi phá lệ sử dụng cái chỗ kia. Vong xuyên chi hà, bình thường là hạch tâm trưởng lão cấp bậc trở lên nhân vật mới có thể đặt chân. Cái này cũng rất dễ lý giải, bởi vì như vậy địa phương, nếu như đặt chân nhiều người, linh khí trong đó cùng phát tác, liền có bị nhiễu loạn phong hiểm. Bất quá, giống Tô Trần loại cấp bậc này đệ tử, tại có cần tình huống dưới, tự nhiên có thể phá lệ xin mời tiến về vong xuyên chi hà, mà lại được phê chuẩn tỷ lệ phi thường lớn. Đang chờ đợi một đường chủ trong lúc đó, Tô Trần liền đi một chuyến Nhan Mạn Nhi đạo phủ, đem cải tiến sau giải dược, tự mình cho nàng ăn bảo. Nhan Mạn Nhi vẫn là bộ kia an tĩnh bộ dáng, nếu như không nhìn con ngươi lời nói, cơ hồ nhìn không ra nàng là chúng hoạt thi chi độc người. Tô Trần cũng không nhiều lợi, rời đi Nhan Mạn Nhi đạo phủ, lại trở lại một đường chủ nơi đó. Quả nhiên, qua không dài thời gian, một đường chủ liền mặt mày hớn hở trở về. Ha ha, Tô Trần, đi, Ngô tông chủ đã đặc biệt phê chuẩn, ngươi có thể tiến về vòng xuyên chi hà tu luyện, ta tự mình dẫn ngươi đi. Một đường chủ tuy nói là giải dược nghiên chế người phụ trách, nhưng kỳ thật giải dược nghiên cứu chế tạo cũng không cần hắn thời thời khắc khắc đều ở lại đây. Ngay sau đó, một đường chủ liền dẫn Tô Trần hạ đan vân phòng, tiến về đan tâm thánh tông hậu sơn. Hậu sơn, Tô Trần tới qua nhiều lần. Đan này tâm thánh tông hậu sơn, linh lực dồi dào, tài nguyên phong phú, là một khối phong thủy bảo địa. Đương nhiên, ở trong đó tài nguyên cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh tức, làm trưởng lâu dự định, tuyệt đối không thể quá độ khai phát, nếu không tông môn hậu nhân liền không tài nguyên có thể dùng. Vong xuyên chi hà, ở sau núi bắc bộ, phía sau núi này bắc bộ quần sơn vạn hắc bên trong, có một con sông nước từ đỉnh cao nhất chậm rãi chảy xuôi xuống, tụ tập thành giang hồ chi thế, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Tại khác biệt đường sông, vong xuyên chi hà có hoàn toàn khác biệt khí tượng, mặc kệ hiện tại thực tế mùa cùng khí hậu như thế nào, tại cái này vong xuyên chi hà, lại là có thể nhìn thấy một năm bốn mùa toàn bộ cảnh tượng. Cái này vong xuyên chi hà, không chỉ trong tông môn người bình thường không có khả năng tùy tiện đi vào, liền ngay cả hạch tâm trưởng lão muốn đi vào, cũng muốn trước cùng tông chủ báo cáo chuẩn bị, đạt được cho phép mới được. Theo một đường chủ nói, liền ngay cả Lê Đông, ban đầu ở trùng kích tìm u cảnh thời điểm, cũng không có lấy được chuẩn tiến vào vong xuyên chi hà. Thế hệ tuổi trẻ muốn tiến vào vong xuyên chi hà, cái kia nhất định phải là đối với tông môn tương đương có giá trị tồn tại mới được. Tỷ như Tô Trần, nếu như không phải hắn tại Kính Hồ trên thịnh hội vì tông môn lập xuống công lao hắn mã, tại Hoạt Thi chi loạn buộc phát bên trong cũng là cư công chí vĩ, cái này vong xuyên chi hà, hắn không cách nào tiến vào. Tô Trần, ta liền dẫn ngươi đến nơi này đi. Vong xuyên chi hà, cho dù là ta, cũng không thể phá hư quy củ, tại không có cho phép tình huống dưới tiến vào. Một đường chủ đem Tô Trần đưa đến vong xuyên chi hà bên ngoài, liền dừng bước. Tô Trần cũng không do dự, một cái lắc mình, trực tiếp tiến nhập vong xuyên chi hà khu vực. Đi về phía trước một đoạn đường, liền thấy được vong xuyên chi hà. Cái này vong xuyên chi hà, vờn quanh ở sau núi trong dãy núi, khi thì bình tĩnh, khi thì trào lên, khác biệt đường sông, khác biệt thời gian, đều có không giống nhau khí tượng. Nếu nơi này là ngộ đạo chi địa, mà không phải chỗ tu luyện, tên như ý nghĩa, nơi này khẳng định không phải cứng nhắc tọa hạ chỗ tu luyện. Cái gọi là ngộ đạo, chính là muốn dùng ánh mắt của mình đi xem, dùng tâm linh của mình đi cảm thụ, kể từ đó mới có thể tìm được chính mình đạo. Tô Trần đi vào bờ sông, dọc theo lưu động vòng xuyên chi hà, bắt đầu đi ngược dòng nước, cảm thụ được cái này vòng xuyên chi hà khí tượng, không buông tham một tơ một hào chi tiết. Nếu cái này vòng xuyên chi hà được xưng là ngộ đạo chi địa, vậy khẳng định có nó được xưng là ngộ đạo chi địa đạo lý. Cái này vòng xuyên chi hà, khẳng định là một cái rất thích hợp ngộ đạo địa phương, về phần làm sao thích hợp, cái này lại cần nhờ chính mình đi tìm tòi nghiên cứu. Tô Trần tin tưởng, nếu như mình dụng tâm nắm chắc, kiên nhẫn cảm ngộ lời nói, tại cái này vòng xuyên chi hà, nhất định có thể không nhỏ thu hoạch. Thời gian, liền tại Tô Trần truy tìm bên trong, một ngày đi qua. Có khi, Tô Trần đứng tại vòng xuyên chi hà bờ sông, nhìn xem vòng xuyên chi hà tuôn trào không ngừng, cảm thụ được thời gian tại dòng nước này lưu động bên trong mất đi, nhịn không được liền sẽ có thời gian như là thời gian qua nhanh cảm thán. Có khi, Tô Trần lăng không đứng ở trên mặt sông, nhìn xem hai bên cái kia muôn hình vạn trạng quần sơn vạn hắc, lại có cảm giác, cái này ngàn vạn khí tượng phảng phất liền như là nhân sinh lữ trình bình thường, khi thì bằng thẳng, khi thì sốc này, khi thì gặp được cao phong, khi thì gặp được bãi nguy hiểm, loại này thời thời khắc khắc trầm bổng chập trùng, mới là cuộc sống chân lý. Có đôi khi, Tô Trần cảm nhận được hoa rơi hoa nở, vân quyển vân thư. Có đôi khi, Tô Trần cảm nhận được thiên địa giá lạnh, tuyết lớn băng phong. Có đôi khi, Tô Trần lại cảm nhận được vạn vật sinh trưởng, chim hót hoa nở. Những này rất nhiều tự nhiên khí tượng, tại mấy ngày bên trong, bị Tô Trần khắp lãm hoàn toàn. Có câu ngạn ngữ gọi là đạo pháp tự nhiên. Ngàn vạn chi đạo đều là từ trong tự nhiên diễn hóa mà đến. Mà Tô Trần giờ phút này mắt thấy những hiện tượng tự nhiên này, nội tâm cũng là có chút hiểu được. Những vật này, tựa hồ hắn kiếp trước liền hiểu, lại tựa hồ hắn kiếp này mới khai thiếu. Ở chỗ này, Tô Trần thậm chí có loại giật mình cảm giác, tựa hồ kiếp trước của mình cùng kiếp này chưa từng có cắt đứt qua bình thường, kiếp trước cùng kiếp này ở giữa giới hạn, càng ngày càng mơ hồ. Thật giống như chính mình kiếp trước phục dụng viên đan dược kia, đại mộng tiên tu đan, đến cùng là kiếp trước nằm mơ, mơ tới kiếp này, hay là kiếp này nằm mơ, mơ tới kiếp trước. Tô Trần tựa hồ có đáp án, nhưng này đáp án tựa hồ cũng không phải rất rõ ràng. Thiên địa, tự nhiên, vạn vật đều là tại trong nội tâm của ta. Tô Trần trong đầu hiện lên một bức tranh, có kiếp trước, có kiếp này. Cái gọi là đạo, tại thời khắc này, tựa hồ ở khắp mọi nơi, con mắt thấy hết thảy đồ vật, lỗ tai trâu nghe hết thảy đồ vật, đều là đạo. Dưới loại tình huống này, Tô Trần bắt đầu trùng kích chín đạo sinh tử quan. Giờ phút này Tô Trần trạng thái đã đem chính mình triệt để cùng thiên địa vạn vật hòa thành một thể, đối với hắn hiện tại tới nói, tự thân cũng là đạo, cũng là thiên địa vạn vật một bộ phận. Kể từ đó, trùng kích chín đạo sinh tử quan, độ khó tự nhiên giảm mạnh. Chương 1794 Chiêu Dương Đế Quốc hậu nhân tới chơi, chương 1794 Chiêu Dương Đế Quốc hậu nhân tới chơi, lại thêm cựu chuyển thiên môn đan phụ trợ, làm cho Tô Trần trùng kích lên chín đạo sinh tử quan đến, càng là không tưởng tượng nổi thuận lợi. Hết thảy phảng phất là tự nhiên mà vậy bình thường, tại thời khắc này, thiên địa pháp tắc cực kỳ hào phóng tiếp nạp Tô Trần, làm cho Tô Trần đang trùng kích chín đạo sinh tử quan trên con đường, một đường đường băng thẳng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Tô Trần không ngừng trùng kích sinh tử quan, ở trong quá trình này, cũng là không ngừng cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Mà không biết có phải hay không là ảo giác, ở trong quá trình này, một tia thiên địa pháp tắc lực lượng, cũng là tại cải tạo Tô Trần, mài giũa Tô Trần. Tại một ngày nào đó, Tô Trần quanh thân gió nổi mây phun, chín đạo sinh tử quan đã đến thời khắc quan trọng nhất, cửa ải cuối cùng. Chỉ cần trùng kích qua cửa ải này, chín đạo sinh tử quan liền triệt để hoàn thành, mà Tô Trần cũng có thể thuận lý thành chương đột phá đến tìm vũ cảnh. Tại thời khắc mấu chốt này, toàn thân tâm đắm chìm tại sông quan bên trong Tô Trần cũng không có phát hiện, rất nhiều đám mây từ chân trời tụ đến, tất cả đều chồng chất tại trên đỉnh đầu của mình cung trung, thật giống như đang nổi lên một trận thiên địa dị tượng bình thường. Cùng lúc đó, tại Đan Tâm Thánh Tông sơn môn, một đạo bóng người màu xanh cùng một đạo thân ảnh màu trắng song song rơi vào Đan Tâm Thánh Tông ngoài sơn môn. Thủ sơn môn đệ tử trông thấy hai người, lập tức giao nhau trường thường, quát: "Người không có phận sự, không được đi vào." "Hừ." Tên kia gọi Thanh Tê nam tử hừ lạnh một tiếng, liền muốn tiến lên. Bất quá, tên kia gọi Bạch Lộ nữ tử mặc bạch bào, lại là ngăn cản hắn. "Đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này, là muốn lôi kéo Đan Tâm Thánh Tông, để bọn hắn không đi nghiên cứu hoặc thi chi độc giải dược. Ngươi nếu là ở nơi này độc thủ, còn thế nào lôi kéo?" Bạch Lộ tụ âm thành tuyến, tại Thanh Tê vang lên bên hai. Mà Thanh Tê nghe vậy, chỉ là khẽ hừ một tiếng, cuối cùng không có tiến lên độc thủ. "Các ngươi là ai?" Mấy tên thủ sơn đệ tử quát. Bạch Lộ đi tới cái kia mấy tên thủ sơn đệ tử trước mặt, đưa qua một phong gấp lại tin, nói đem phong thư này đưa cho các ngươi tông môn cao nhất người phụ trách nhìn, bọn hắn liền hiểu. "Có ý tứ gì?" Một tên thủ sơn đệ tử cao mày nói, "Các ngươi rốt cuộc là ai? Nói rõ ràng, chúng ta sẽ không giúp không rõ lai lịch người thông báo." "Bá." Bạch Lộ trên thân đột nhiên tràn ra một tia cường đại khí tức không tên, cái kia mấy tên thủ sơn đệ tử chưa kịp phản ứng, liền lạnh cả người, phản phất bị núi lớn ngăn chặn bình thường, không có cách nào động đậy. Mà trước mắt Bạch Lộ, thần sắc vẫn như vậy là nhàn, phản phất vừa rồi uy áp đối với nàng mà nói, chỉ là không có ý nghĩa mà thôi. Nhưng ở cái kia mấy tên thủ sơn đệ tử trong mắt, trước mắt Bạch Lộ đã hoàn toàn cùng vừa rồi không giống với lúc trước, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng này cố khí thế liền xem như cùng Đan Tâm Thánh Tông Hoạch Tâm trưởng lão so ra, cũng là không kém chút nào. "Chúng ta lập tức liền đi thông báo." Mấy tên thủ sơn đệ tử không dám dừng lại, lộn nhào chạy đi. Bọn hắn làm thủ sơn đệ tử, tự nhiên không cách nào tiếp xúc đến cấp bậc quá cao nhân vật, chỉ có thể tìm khu bình thường tạp vật điện một tên phụ trách trưởng lão. "Ân, ngươi nói một cặp thực lực cường đại tuổi trẻ nam nữ đến thăm sơn môn, mang đến phong thư này." Cái kia phụ trách trưởng lão lại có chút không tin, để ở trong mắt châu, còn có so với chúng ta tứ đại thánh tông đệ tử thực lực cường đại hơn người trẻ tuổi. "Trưởng lão, thiên chân vạn sắc, cái kia hai cái nam nữ trẻ tuổi thực lực, chỉ sợ không kém hơn chúng ta tông môn Hạch Tâm trưởng lão." Một tên thủ sơn đệ tử đội bằng nói. "Làm sao có thể?" Cái kia phụ trách trưởng lão hoàn toàn không tin. Bất quá, hắn hay là từ cái kia thủ sơn đệ tử trong tay nhận lấy lá thư này, một bên hủy đi vừa nói, "Nếu để cho bản trưởng lão biết mấy người các ngươi báo cáo sai tin tức, các ngươi nhất định phải chết." Nói, phụ trách trưởng lão mở ra lá thư này, ánh mắt quét xuống một cái, thần sắc lập tức biến đổi. "Trưởng lão, trong thư nói cái gì? Bọn hắn rốt cuộc là ai?" Mấy tên thủ sơn đệ tử thò đầu ra nhìn, muốn nhìn rõ trong thư nội dung. Trưởng lão nhưng không có trả lời, trực tiếp đem thư tín vừa thu lại, trầm mặt nói: "Ta đi Đan Vân Phong bẩm báo, mấy người các ngươi ở chỗ này chờ." Nói, trưởng lão kia vội vàng rời đi, thân ảnh lóe lên liền tại cửa điện bên ngoài không thấy, chỉ để lại mấy cái hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì thủ sơn đệ tử. "Đây là có chuyện gì à? Trưởng lão vì sao hốt hoảng như vậy? Cái kia trong thư đến cùng biết cái gì nội dung?" Mấy tên thủ sơn đệ tử cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Rất nhanh, Đan Vân Phong Ngu Tông chủ bọn người liền đạt được tin tức. Ngồi tại Đan Vân Phong trong nghị sự đại sảnh, Ngu Tông chủ cùng các trưởng lão thay phiên đọc qua thư tín này, từng cái trên mặt thần sắc đều là ngưng trọng rất. "Tông chủ, phong thư này kiện đã nói, bọn hắn là đại biểu Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân sứ giả, muốn cùng chúng ta nói một chút." Một tên võ đạo đường trưởng lão phá vỡ trầm mặc, trước tiên mở miệng nói ra. "Ân." Ngu Tông chủ ứng tiếng, chuyển hướng ngài trưởng lão: "Ngài trưởng lão, ngươi ý kiến đến gì?" "Tông chủ, chuyện này, chúng ta chưa biết đối phương ý đồ đến là cái gì. Ta cảm thấy, xem trước một chút đối phương vì sao mà đến, sau đó lại tính toán." Ngài trưởng lão mở miệng nói ra. "Mở miệng không thể." Lập tức có trưởng lão nói lời phản đối: "Đây chính là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, bọn hắn giáp tâm không tốt, còn tại Trung Châu phóng thích hoạt thi chi động, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiến vào tông môn. Nếu như không để cho bọn hắn tiến vào tông môn lời nói, chúng ta làm sao có thể biết trong lòng bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì?" Ngài trưởng lão đạo: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Huống chi, coi như chúng ta không để cho bọn hắn tiến đến, nếu như bọn hắn thật giáp tâm không tốt lời nói, một sân môn là ngăn không được bọn hắn. Cho nên ta cảm thấy, không ngại thả bọn họ tiến đến, xem bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì." Ngài trưởng lão nói có lý. Ngu Tông chủ trầm ngâm một lát, đạo: "Nếu như Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân thật là hướng về phía đối với chúng ta Đan Tâm Thánh Tông bất lợi tới, như vậy chúng ta liền xem như muốn ngăn cũng ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Mà bây giờ đối phương chỉ phái hai người, mà lại tại sơn môn thông báo, mà không phải vừa lên đến liền chém chém giết giết, điều này nói rõ bọn hắn là có chuyện muốn nói. Mặc dù bản ý của bọn hắn không nhất định là thiện ý, nhưng xem bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì cũng là không sao. Tông chủ, nhất định phải cẩn thận a, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân không phải đèn đã cạn dầu." Có trưởng lão nhắc nhở. "Ta đã quyết định, để bọn hắn vào đi." Ngu Tông chủ làm ra quyết định. Sau một lát, một tên nam tử mặc thanh bào cùng một tên nữ tử mặc bạch bào, tại hạ nhân dẫn dắt phía dưới, đi vào đại thính nghị sự. Đan Tâm Thánh Tông ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hai người này, chỉ gặp hai người này tuổi còn trẻ, nhưng đều là khí chất siêu quần, đứng ở nơi đó, mười phần làm người khác chú ý nhất là cái kia mặc áo bào xanh người, cái kia cố cao ngạo thái độ lãnh đạm, thật giống như ở đây Đan Tâm Thánh Tông đám người, trong mắt hắn đều là gà đất chó sành, chẳng thèm ngó tới. Mà lại, cái này người áo xanh không giận tự uy, đứng ở nơi đó, tự có một cố để cho người ta sinh ra sợ hãi cảm giác. Chương 1795 quy củ là cường giả chế định, chương 1795 quy củ là cường giả chế định, giờ phút này, Đan Tâm Thánh Tông đám người, nội tâm đều là không hiểu kinh ngạc. cái này Chiêu Dương đế quốc hậu nhân, vẹn vẹn chỉ là hai cái thế hệ tuổi trẻ, vậy mà liền có khí thế như vậy. Đây vẫn chỉ là thế hệ tuổi trẻ mà thôi, khó có thể tưởng tượng bọn hắn chân chính cường giả đỉnh cao lại là thực lực cỡ nào. Đây là Đan Tâm Thánh Tông đám người lần thứ nhất chính diện đối mặt Chiêu Dương đế quốc hậu nhân, trước đó mặc dù đã đối với Chiêu Dương đế quốc hậu nhân thực lực có rất nhiều suy đoán, nhưng giờ phút này vừa thấy được chân nhân, liền phát hiện trước đó suy đoán còn đánh giá thấp thực lực của bọn hắn. Thực lực như vậy, nếu như Chiêu Dương đế quốc cường giả đỉnh cao muốn đối với Đan Tâm Thánh Tông bất lợi, không biết Đan Tâm Thánh Tông có thể hay không gánh vác được. Hai vị, tới đây có gì muốn làm? Mặc dù vừa nghĩ tới đối phương là ở chính giữa châu đưa lên hoạt thi chi độc kẻ cầm đầu, Ngu Tông chủ liền lên cơn giận dữ. Bất quá, hắn hay là tạm thời chế trụ lửa giận, muốn nhìn một chút hai cái này Chiêu Dương đế quốc hậu nhân sứ giả, đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Chư vị, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, chúng ta là Chiêu Dương đế quốc hậu nhân sứ giả, ta gọi Bạch Lộ, hắn cứ gọi Thanh Tế. Nữ tử mặc bạch bào đầu tiên là ngắn gọn tự giới thiệu mình một chút, sau đó nói, lần này tới đến Đan Tâm Thánh Tông, chúng ta là ôm thành ý hợp tác tới, cho nên xin mời các vị yên tâm bên dưới thành kiến, suy nghĩ thật kỹ cùng chúng ta hợp tác sự tình. Đan Tâm Thánh Tông đám người nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn nhau một chút. Cái gì thành ý hợp tác? Các ngươi ở chính giữa châu đưa lên hoạt thi chi độc, làm cho Trung Châu tùy thời có sinh linh đổ thán nguy hiểm, bây giờ lại đến giả mù sa mưa nói chuyện gì hợp tác? Hoàng phủ đường chủ tính tình táo bạo nhất, đầu tiên mắng to lên, trong khoảng thời gian này đàn đạo đường đám người thâu đêm suốt sáng, hắn đều nhìn ở trong mắt, ngay cả bình thường chú trọng nhất dưỡng sinh một đường chủ trong mắt đều chịu xuất huyết kia, đây đều là bái Chiêu Dương đế quốc hậu nhân ban tặng, giờ phút này nhìn thấy hai cái này cái gọi là sứ giả, tự nhiên giận không chỗ phát tiết. Thanh Tế thần sắc lãnh đạm, trong mắt ẩn ẩn mang theo chế rêu chi sắc, mà Bạch Lộ thì là sắc mặt bình tĩnh mỉm cười, phảng phất căn bản không nghe thấy hoàng phủ đường chủ lời nói bình thường. Ngu Tông chủ khoát tay áo, ngăn lại hoàng phủ đường chủ, sau đó trầm giọng nói, cái gì hợp tác? Chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết chúng ta Chiêu Dương đế quốc hậu nhân truy cầu là cái gì, ta cũng liền không nhiều lắm lời. Hiện tại có một cái cơ hội cho các ngươi Đan Tâm Thánh Tông, tại chúng ta Chiêu Dương đế quốc chính thức nhất thống Trung Châu đằng sau, có thể phong các ngươi Đan Tâm Thánh Tông là hộ quốc giáo tông, giữ lại địa bàn của các ngươi, chỉ cần các ngươi nguyện ý, các ngươi hết thể cũng sẽ không cải biến, vẫn có thể giống như tiểu trước đây an an tâm tâm phát triển tông môn. Bạch Lộ nói ra. Ngu Tông chủ không có lên tiếng, hắn biết đối phương khẳng định còn có nói sau, bởi vì trên trời không có khả năng rất địa bánh, cái gọi là hộ quốc giáo tông, cái gọi là giữ lại địa bàn, vậy khẳng định là có điều kiện. Nếu không, lấy những này Chiêu Dương đế quốc hậu nhân tác phong, nếu như bọn hắn thật phục quốc, đối với tứ đại thánh tông khẳng định là đuổi tận giết tuyệt, làm sao có thể mở một mặt lưới, hơn nữa còn phong cái gì hộ quốc giáo tông. Điều kiện chính là các ngươi Đan Tâm Thánh Tông đình chỉ đối với hoạt thi chi độc giải dược nghiên cứu chế tạo. Quả nhiên, Bạch Lộ ngừng lại một chút, còn nói thêm, tuyệt đối không được. Một đường chủ lúc này mở miệng nói ra, nếu như Đan Tâm Thánh Tông đình chỉ đối với giải dược nghiên cứu chế tạo, chỉ dựa vào mặt khác tam đại thánh tông là tuyệt đối không có khả năng nghiên cứu ra hoạt thi chi độc trung cực giải dược, đến lúc đó toàn bộ Trung Châu sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Đương nhiên, nếu như các ngươi không nguyện ý lời nói, chúng ta cũng tuyệt không cưỡng cầu. Chỉ là, vì để tránh cho các ngươi thật nghiên cứu ra giải dược đến, chúng ta Chiêu Dương đế quốc hậu nhân sẽ không để ý dùng hết thảy thủ đoạn đối với các ngươi Đan Tâm Thánh Tông tiến hành thanh tẩy. Bạch Lộ tựa hồ đã sớm dự liệu được Đan Tâm Thánh Tông sẽ có như vậy phản ứng, sắc mặt không có chút nào bất luận cái gì kinh ngạc, cũng là khẽ cười nói, làm sao, các ngươi đây coi như là uy hiếp a? Hoàng phủ đường chủ không thể tìm được, vỗ bàn đứng dậy. Hoàng phủ lão nhi, tòa hạ. Một đường chủ thấp giọng nói, hắn biết rõ sự lựa chọn này phía sau đại biểu ý nghĩa, nếu như Đan Tâm Thánh Tông lựa chọn chỉ lo thân mình, như vậy chí ít Đan Tâm Thánh Tông có thể ở chính giữa châu sắp đến trong hạo kiếp còn sống sót. Mà nếu như Đan Tâm Thánh Tông lựa chọn cự tuyệt Chiêu Dương đế quốc hậu nhân, tiếp tục nghiên cứu chế tạo giải dược lời nói, liền muốn chuẩn bị nên đón tiếp xuống vô tình thủ đoạn. Đến lúc đó, Đan Tâm Thánh Tông tự thân khó đảm bảo, có thể hay không nghiên cứu ra trung cực giải dược, càng là một ẩn số. Lui một bước, là bảo trụ tông môn của mình, mặc kệ ngoại giới hồng thủy ngập trời. Tiến một bước, là cùng Trung Châu chúng sinh đồng sinh cộng tử. Một tông một môn cùng đông đảo chúng sinh, nên lựa chọn như thế nào, đây là một cái gian nan đầu đề. Đan Tâm Thánh Tông tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía Ngu Tông chủ, chờ đợi Ngu Tông chủ quyết định. Quyết định này, ai cũng không dám tùy tiện làm, ai cũng không dám tùy tiện phóng ra một bước này, bởi vì bất luận là tiến lên trước một bước hay là lui lại một bước, đều không phải là một đầu con đường dễ đi, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Nếu như cự tuyệt đối phương, chỉ sợ không lâu nữa liền sẽ nên đón một trận vô tình thanh tẩy, Đan Tâm Thánh Tông tất nhiên sẽ nguyên khí đại thường, thậm chí đem ngàn năm cơ nghiệp như vậy chôn vùi cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là, nếu như tiếp nhận lời nói, bọn hắn hiện tại quả là không làm được loại sự tình này. Thân là một cái lấy đan đạo lập tông tông môn, đối mặt tàn phá bừa bãi Trung Châu hoạt thi chi độc, lại lựa chọn làm rùa đen rút đầu, cái này thực sự không phải phong cách hành sự của bọn hắn. Vừa nghĩ tới muốn làm như thế, Đan Tâm Thánh Tông đám người trong cổ họng, tựa như cùng chặn lại một khối đá lớn bình thường, làm sao cũng nhẹ nhõm không nổi. Xin lỗi, điều kiện của các ngươi, tha thứ chúng ta không có khả năng tiếp nhận. Ngay vào lúc này đợi, Ngu Tông chủ lắc đầu, trực tiếp liền cự tuyệt Bạch Lộ đề nghị. Ta khuyên các ngươi, không cần gấp gáp như vậy làm lựa chọn. Bạch Lộ tựa hồ cũng không kinh ngạc Ngu Tông chủ cự tuyệt, nhếch miệng mỉm cười, đây là chúng ta Chiêu Dương đế quốc hậu nhân cho các ngươi một cơ hội, nếu như cơ hội lần này các ngươi nắm chắc không được nói, hậu quả có thể là các ngươi khó có thể tưởng tượng. Nói, Bạch Lộ đột nhiên lời nói xoay chuyển, như vậy đi, khó được chúng ta song phương hôm nay có thể nâng tập hợp một chỗ, ta liền làm cái này chủ, lại cho các ngươi một cơ hội. Để cho các ngươi thế hệ tuổi trẻ tới khiêu chiến hai người chúng ta, nếu có người có thể tại hai người chúng ta dưới tay đi qua ba chiều, như vậy các ngươi Đan Tâm Thánh Tông liền có cùng chúng ta đàm luận càng hơn kiện quyền lợi, có thể đưa ra yêu cầu của các ngươi, thẳng đến song phương đạt thành nhất trí mới thôi. Nhưng nếu như tuổi trẻ của các ngươi một đời, không người có thể tại chúng ta dưới tay đi qua ba chiều, vậy các ngươi liền không có tư cách đàm phán, chỉ có thể thành thành thật thật lựa chọn hợp tác, có thể là không hợp tác. Làm sao cái ý tứ? Hoàng phủ đường chủ trầm giọng nói ra, bàn điều kiện liền bàn điều kiện, vì cái gì còn kéo tới võ đạo luận bàn đi lên? Đây là quy củ gì? Bạch Lộ nhếch miệng mỉm cười, nói quy củ, cho tới bây giờ đều là cường giả chế định. Chương 1796 đều là phế vật, chương 1796 đều là phế vật kỳ thật, nếu như hơi một suy nghĩ, liền có thể biết vì cái gì Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân lại đột nhiên đưa ra võ đạo luật bàn. Nói trắng ra là, trên danh nghĩa là luật bàn, nhưng trên thực tế là khoe khoang võ lực. Để cho Đan Tâm Thánh Tông đám người biết, cự tuyệt là không có đường ra, chỉ có thuận theo Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân yêu cầu mới là đúng lý. Nếu không, chỉ sợ Đan Tâm Thánh Tông đám người nội tâm bên trong còn tồn lấy một tia may mắn, cảm thấy nâng toàn tông chi lực, có lẽ có thể đối kháng những này Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân. Mà cái này võ đạo luật bàn chính là muốn triệt để đánh vỡ Đan Tâm Thánh Tông đám người mới tưởng, để Đan Tâm Thánh Tông đám người biết, chỉ có một con đường, đó chính là khuất phục. Tốt, tuổi trẻ của các ngươi một đời, ai muốn tới trước thử một chút, hiện tại có thể bắt đầu. Ở phía sau một mực không có lên tiếng thanh tế, lúc này đi lên phía trước, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt khinh miệt, đứng ở giữa sân bãi. Đan Tâm Thánh Tông đỉnh tiêm thế hệ tuổi trẻ, lúc này đều tại trong phòng nghị sự. Nhìn thấy đối phương thái độ như vậy, cái này tuổi trẻ một đời, mỗi một cái đều là trợn mắt lấy xem. Người trẻ tuổi huyết khí thịnh, sao có thể khoan dung nổi có người khinh thị mình như vậy? Lúc này từ đệ tử khu nhảy ra một bóng người đến, kêu lên, ta Hoàng Lương đến chiếu cố ngươi. Cái này Hoàng Lương chính là ban đầu ở Kính Hồ trên Tịnh Hội cùng Khâu Ngọc Phi tranh đoạt Kim Ô Linh Thảo người, luận võ đạo thực lực, tại chữ Thiên khu võ đạo đệ tử bên trong trong xếp hạng du lịch. Giờ khắc này ở Thiên Tự khu 8 cái võ đạo đệ tử bên trong, Khâu Ngọc Phi xảy ra chuyện, Thích Vĩnh Phong thân chúng hoạt thi chi độc, Tống Vận Huy thực lực xếp hạng hạ du, còn có hai cái là năm nay vừa tiến vào Thiên Tự khu võ đạo đệ tử, luận thực lực tự nhiên không có uy tín lâu năm đệ tử như vậy quá cứng. Về phần Lê Đông, hắn mặc dù rất muốn ra chiến, nhưng cũng biết chính mình làm người thứ nhất, cũng không thể vừa lên đến liền xuất chiến. Cho nên, cái này Hoàng Lương ngược lại là xuất chiến nhân tuyển tốt nhất. Đan Tâm Thánh Tông các cao tầng nhìn thấy Hoàng Lương xuất chiến, cũng là từng cái tán dương nhẹ gật đầu. Mặc dù luận thực lực bọn hắn Đan Tâm Thánh Tông thế hệ tuổi trẻ khả năng không có đối phương mạnh như vậy, nhưng cái này huyết tính lại là không có khả năng rớt. Dựa theo vừa rồi Bạch Lộ nói tới quy tắc, nếu như Đan Tâm Thánh Tông đệ tử có thể tại thành tế dưới tay đi qua ba chiêu, cái kia coi như thắng. Như ngươi loại này mặt hàng, cũng đi ra mất mặt xấu hổ. Cái kia thanh tế nhìn thấy Hoàng Lương đi lên, lại là chẳng thèm ngó tới cười lạnh một tiếng, cút xuống đi. Nói, âm vang một quyền đánh tới hướng Hoàng Lương, một quyền này thanh thế to lớn, vậy mà dẫn động thiên địa phong lôi, tại vùng không gian này bên trong ầm ầm rung động. Loại này bài sơn đảo hải bình thường khí thế, không phải Hoàng Lương cái này tỉ vũ cảnh ngũ trọng có thể ngăn cản. Trong lúc đó, Hoàng Lương chỉ cảm thấy, trước mắt lít nha lít nhít tất cả đều là quyền ảnh, trong nháy mắt tất cả không gian đều bị quyền ảnh phong kín. Không tốt, Hoàng Lương, mau lui lại. Đan Tâm Thánh Tông bên này, nhao nhao truyền ra thanh âm kinh hô. Mà Bạch Lộ thì là bình tĩnh đứng ở một bên, thần sắc nhàn nhạt, phản phất ván này kết quả, ở trong mắt nàng căn bản không có lo lắng. Cho ta cản. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Lương cắn răng một cái, tay cầm trường đao thần binh, đem toàn thân tất cả chân nguyên, toàn lực quán chú tại thần binh bên trên, cuối cùng đỡ được một kích này, bất quá thần binh cũng là ứng thanh đứt thành hai đoạn. Mà Hoàng Lương bản nhân thì là vụt liền lùi lại vài chục bước, sắc mặt xanh trắng không chừng, khí huyết quay cuồng. Hừ. Thanh đế không nghĩ tới, cái này tìm ú cảnh ngũ trọng Đan Tâm Thánh Tông đệ tử, vậy mà như thế chi hung hãn. Hắn một chiêu này, nếu như đổi lại bình thời, cho dù là tìm vũ cảnh lục thất trọng cũng không nhất định gánh vác được, nhưng cái này tìm vũ cảnh ngũ trọng, lại là dùng hết toàn thân khí lực khiên xuống tới. Chỉ bất quá, mặc dù đỡ được một chiêu này, nhưng Hoàng Lương thân thể cũng bỏ ra trả giá nặng nề, giờ này khắc này, cơ hội nhắc lại không dậy nổi bất kỳ khí lực. "Tiểu tử, tính ngươi may mắn, nhưng chiêu tiếp theo tất sát ngươi." Thanh tế ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, hiển nhiên Hoàng Lương đem hắn một chiêu ngăn lại, để hắn cảm giác mặt mũi bị hao tổn, tại chỗ liền nổi lên sát tâm. "Ván này nhận thua." Ngay vào lúc này, Ngô Tông chủ đột nhiên đứng lên, tay áo quét qua, liền đem Hoàng Lương quét đến phía sau đi, cùng Thanh Tế ngăn cách. Rất hiển nhiên, Ngô Tông chủ cũng biết, nếu như lại để cho Thanh Tế ra một chiêu lời nói, Hoàng Lương hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận chiến này, trên bản chất song phương thực lực cách biệt quá xa, căn bản không có đánh. Trước đó, Đan Tâm Thánh Tông đám người đối với Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân thực lực không có rõ ràng khái niệm, nhiều lắm là chỉ biết là Hoắc Kinh Vĩ là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bên trong một thành viên. Nhưng kỳ thật, Hoắc Kinh Vĩ chỉ là đan đạo nhân viên, nó võ đạo thực lực căn bản là không có cách đại biểu Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân trình độ. Mà bây giờ, nhìn thấy cái này Thanh Tế thực lực, làm cho Đan Tâm Thánh Tông đám người nội tâm lập tức trở nên chịu nặng. Thanh Tế cười khẩy, ta chỉ cấp các ngươi ba cục cơ hội, hiện tại đã qua một ván, còn có hai ván. Nếu như các ngươi có người có thể thắng được trong đó một ván, liền cho các ngươi bàn điều kiện cơ hội. Nếu như các ngươi ngay cả một ván đều thắng không xuống, đó chính là phế vật liền phải ngoan ngoãn phục tùng. Nếu không, đế quốc có là thủ đoạn có thể thu thập các ngươi. Cái này Thanh Tế trong lời nói tự mang một cỗ bá đạo cảm giác. Loại bá đạo này không phải phải nói ngoan thoại phương thức để diễn tả, mà là một loại trời sinh tự mang khí chất. Phản phất hắn trời sinh liền có bá đạo như vậy bộ liếng, để cho người ta không thể không vì đó tim đập nhanh. Tiếp xuống cái này hai ván, chỉ cần thắng được bất luận cái gì một ván, liền có bản điều kiện bộ liếng. Mặc dù Đan Tâm Thánh Tông đám người không nguyện ý bị nắm mũi dẫn đi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu là có thể có bản điều kiện cơ hội, dù sao cũng so không có mạnh. Bọn hắn có thể ra điều kiện, có thể tận lực nhiều cứu vớt một chút Trung Châu dân chúng. Nhưng là, nếu như cái này hai ván vẫn là không có tại Thanh Tế dưới tay đi qua ba chiêu lời nói, liền không có bản điều kiện cơ hội. Không thể không nói, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân nói lên tỉ thí này điều kiện, đích thật là có dụ hoặc tính. Nếu như có thể mà nói, ai cũng muốn không đánh mà thắng, mà không phải liều mạng toàn tông người tính mệnh đi cùng Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cứng rắn đoạt kiêng. Ba cục, trong đó thắng một ván là được. Mà lại, thắng điều kiện, chỉ là muốn tại đối phương dưới tay đi ba chiêu. Nghe, điều kiện này tựa hồ đủ ưu hậu. Nhưng là, chỉ có Đan Tâm Thánh Tông người tự mình biết, muốn làm đến điểm này, cũng không dễ dàng. Vu Tông chủ ánh mắt, tại đang ngồi đệ tử trẻ tuổi trước mặt từng cái đảo qua, nhìn thấy những đệ tử kia khác nhau ánh mắt, có kích động, muốn khiêu chiến, cũng có mang theo trốn tránh, hiển nhiên vừa rồi thấy được thành tế thực lực, không còn dám tùy tiện nói nếu ứng nghiệm chiến. Vu Tông chủ đối với những đệ tử kia từng cái lắc đầu, ra hiệu để bọn hắn trước tỉnh táo lại, không nên gấp tại khiêu chiến, càng không cần qua loa xuất kích. Những đệ tử này đều là Đan Tâm Thánh Tông thế hệ tuổi trẻ tinh hoa, Vu Tông chủ tự nhiên không hy vọng bọn hắn có việc. A, chẳng lẽ các ngươi trong tông môn đệ tử, mỗi một cái đều là rùa đen rút đầu a? Thành tế trong miệng phát ra một tiếng chế giễu, manh mối bên trong cũng mang theo một tia không cách nào che giấu chê cười. Chương 1797 tuyệt vọng Lê Đông, chương 1797 tuyệt vọng Lê Đông. Sau khi nói xong, Thanh Đế liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, cười nhạo nói, ta trước nhắm mắt dưỡng thần một hồi, chờ các ngươi lá gan tăng lên đằng sau, lại đánh thức ta. Cái này chính là không che giấu chút nào miệt thị, là nhất không nể mặt nhục nhã. Ở đây Đan Tâm Thánh Tông đệ tử trẻ tuổi, sắc mặt cả đám đều như là gan heo giống như đỏ lên, liền ngay cả các trưởng lão cũng là có một bộ phận mặt lộ sắc mặt giận dữ. Ngu Tông chủ xông các trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lúc này bọn hắn cũng không lo được mặt mũi không mặt mũi, trực tiếp liền ghé vào một khối, khẩn trương thương nghị. Chư vị, kẻ đến không thiện. Đối phương nếu đưa ra loại điều kiện này, đã nói lên bọn hắn bản thân là vô cùng có lòng tin. Chúng ta không bằng hiện tại liền phái ra mạnh nhất đệ tử, thắng cùng không thắng, liền nhìn trận này. Ngu Tông chủ nói ra. Tông chủ, nếu như bây giờ liền phái ra Lê Đông lời nói, vạn nhất bại, chúng ta liền không có những người khác có thể xuất chiến. Chẳng trước phái một cái đệ tử khác, tiêu hao thực lực đối phương, cuối cùng lại để cho Lê Đông thượng, thì tương đương với xa luân chiến. Cũng có trưởng lão đưa ra ý kiến khác biệt. Ngu Tông chủ trầm giọng nói, thực lực của đối phương, ngươi cảm thấy là dùng xa luân chiến có thể tiêu hao sao? Cái gọi là xa luân chiến không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm đối phương xem nhẹ đệ tử của chúng ta, càng thêm đả kích chúng ta đệ tử lòng tự tin. Người tuổi trẻ lòng tự tin cũng không phải không thể đả kích, nhưng ở dưới loại tình huống này đả kích hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Tông môn chịu đủ, chính mình lại là giúp cái gì cũng giúp không được, sơ suất một cái cũng có thể là để người tuổi trẻ đạo tâm không gượng dậy nổi. Cho nên Vu Tông chủ quyết định cũng không chơi cái gì chiến thuật bộ kia, trực tiếp liền để Lê Đông thượng. Lê Đông, đối phương chỉ yêu cầu ngươi tại dưới tay hắn đi ba chiêu, vô luận như thế nào, ngươi muốn chống đỡ ba chiêu này. Vu Tông chủ dùng tụ âm thành tuyến võ kỹ truyền âm cho Lê Đông. Lê Đông biết đây là chính mình đền đáp tông môn thời điểm tới. Tông môn trên người mình hao phí không ít tài nguyên, chính mình làm Lê Đường chủ cháu trai, ngài trưởng lão đệ tử thân truyền, bình thường trong tông môn quả thực ăn không ít tiền lãi, hiện tại nên chính mình lập công thời điểm. Ngay sau đó, Lê Đông thận trọng nhẹ gật đầu, ta đã biết, tông chủ, xem ta. Nói, Lê Đông trực tiếp nhảy ra đi, kêu lên, họ Thanh, ngươi không cần cản rỡ, ta Lê Đông đánh với ngươi một trận. Nhắm mắt mà ngồi Thanh Tế, đột nhiên đem hai mắt mở ra, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, cười một tiếng giải, thân hình đột nhiên bật lên. Chọn tốt người. Thanh Tế ánh mắt tại Lê Đông trên thân lướt qua, cười to lên, trong vòng ba chiêu, ta thất bại ngươi. Lê Đông trước đó tại Kính Hồ Thịnh Hội võ đạo tranh tài bên trên, liền đã từng bị Lôi Âm Thánh Tông đệ tử đục nhã qua. Bất quá khi đó, dù sao cũng là song phương công bằng chiến đấu, hắn Lê Đông thực lực đê nhân một bậc, đã không còn gì để nói. Mà bây giờ tình huống không giống với, đối phương là bản tiếng, chỉ cần hắn Lê Đông vượt qua ba chiêu, coi như hắn thắng. Mà lại, còn tuyên bố Lê Đông chống đỡ không nổi hắn ba chiêu. Loại phương thức này, bình thường chỉ có Lê Đông dùng để nhục nhã so với chính mình người thực lực nhỏ yếu phần, kết quả hiện tại, nhân vật lại là đuổi, hắn bị người khác lấy loại phương thức này nhục nhã. Nhằm do Lê Đông tu luyện được lại thế nào tâm như chỉ thủy, nhưng giờ này khắc này, cũng là không khỏi có loại chán lập tức xung huyết cảm giác. Người cuồng đồ này, thật chẳng lẽ cho là ta Đan Tâm Thánh Tông không người a? Lê Đông tức giận trách mắng, sau đó trong tay một chảo, trường kiếm nơi tay, một đạo kiếm mang, đâm rách hư không, hình thành một cái từ nhỏ biến thành lớn vòng xoáy, cấp tốc huyết trường ra đi. Một nhát này ở giữa, giống như ánh sao lấp lánh, vậy mà bốn chỗ đều là kiếm bóng dáng, liền phảng phất có vô số mũi kiếm không ngừng đâm tới, chói mắt cực kỳ. Chút tài mọn. Thanh Tế hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước, trong tay lại là chưa từng xuất hiện thần binh, trực tiếp tay không tấc sát hướng phía trước một chảo, một đoàn chân nguyên màu xanh từ nó trong lòng bàn tay tuôn ra, bao khỏa nơi tay trên lòng bàn tay, phảng phất bàn tay kia đột nhiên biến lớn trở thành một đôi chân nguyên cự trưởng bình thường, hướng phía Lê Đông công kích chụp tới. Bá. Sau một khắc, Thanh Tế tay phải hai ngón tay đã chuẩn xác không gì sánh được bắt lấy Lê Đông mũi kiếm. Hừ. Thanh Tế khinh miệt hừ cười một tiếng, sau đó đem tay trái cũng vươn ra, ngón cái cùng ngón trỏ chế trụ, hướng Lê Đông trên thân kiếm bắn tới. Keng. Cái này bắn ra phía dưới, phản phất kim loại giao kích bình thường, phát ra một tiếng vang chói tai, cùng lúc đó loe ra đốm lửa tung tóe. Giang rắc. Trong nháy mắt kế tiếp, một tiếng cực kỳ thảm liệt đứt gãy tiếng vang lên. Lê Đông sắc mặt đại biến, vội vàng lui về, nhưng lại thì đã trễ. Trong tay thần binh trường kiếm lại bị Thanh Tế một chỉ trực tiếp đoạn đoạn, trở thành hai đoạn. Các ngươi Đan Tâm Thánh Tông đều là loại phế vật này a? Thanh Tế tay phải hai ngón tay kẹp lấy cái kia đứt gãy mũi kiếm bộ phận, thần sắc không gì sánh được khinh miệt, đem mũi kiếm hướng trên mặt đất ném một cái. Nếu như đều là loại phế vật này lời nói, cũng đừng có đến lãng phí thời gian của ta. Nói, Thanh Tế thân thể lao nhanh hướng về phía trước, toàn thân chân nguyên màu xanh tràn đầy, trong lúc đột nhiên, nương tụ thành một đầu thái cổ hung thú bình thường hình dạng, lấy thôn tính chi thế, nào về phía Lê Đông. Không tốt. Quan chiến Đan Tâm Thánh Tông người thấy một lần một màn này, nội tâm đều là nhấc lên kinh đào hải lãng. Bọn hắn biết cái này Thanh Tế khẳng định là thực lực cường đại, nhưng chân chính cùng Lê Đông giao thủ, hai người thảm liệt so sánh, mới khiến cho đám người ý thức được giữa song phương có bao nhiêu chênh lệch. Lê Đông tại Đan Tâm Thánh Tông đã là đầu số một võ đạo đệ tử, mặt khác võ đạo đệ tử cùng hắn so đều có khoảng cách. Thế nhưng là chiêu thứ nhất, Lê Đông trong tay thần binh liền bị đối phương phá hủy. Chiêu thứ hai, Lê Đông liền đã bị đối phương đẩy vào tuyệt cảnh. Chênh lệch như vậy, chỉ có thể dùng nghiền ép để hình dung. Lê Đông đồng dạng cũng là sợ hãi không gì sánh được, hắn không nghĩ tới chính mình thần binh trường kiếm, vậy mà lại một chiêu liền bị đối phương phá hủy, mà chiêu thứ hai, chính mình liền đã không có thủ đoạn có thể ngăn cản. Lúc trước hắn cũng là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, có thể sẽ bại, cũng có khả năng sẽ thua rất thảm. Nhưng là hắn vẫn là không có nghĩ đến, vậy mà lại bị bại thảm như vậy. Đối thủ này so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn quá nhiều. Giờ phút này hắn bị đối phương chân nguyên bao phủ, trong nội tâm cũng là có một cỗ hẳn phải chết tuyệt vọng cảm giác, chỉ cảm thấy vạn sự đều yên. Ngu Tông Chủ thấy thế, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mặt dạn mày dậy lại lần nữa đứng dậy, thân ảnh nhoáng một cái, đi vào Lê Đông cùng Thanh Tế ở giữa, bàn tay hướng phía trước đống như đẩy, đem Thanh Tế công kích cho đỉnh trở về. Cùng lúc đó, đem Lê Đông lập tức quét đến phía sau đi. Thanh Tế chỉ là cười lạnh, cũng không nói chuyện, nhạt nhìn qua Ngu Tông Chủ. Ngu Tông Chủ cười khổ một tiếng, thở dài, chúng ta nhận thua. Quan chiến Đan Tâm Thánh Tông các trưởng lão cũng là thở dài, trên lệnh của Song Vương thật sự là quá lớn. Đừng bảo là Lê Đông, cho dù là Lôi Âm Thánh Tông mấy cái kia so Lê Đông cường đại hơn đệ tử đến, cũng không có khả năng có phần thắng. Thực lực của đối phương, căn bản chính là đã vượt ra khỏi Trung Châu thế hệ tuổi trẻ phạm chủ, hiện hữu Trung Châu thế hệ tuổi trẻ, hẳn không có đối thủ của nó. Chương 1798 tìm vũ cảnh chương 1798 tìm vũ cảnh hử, quả nhiên là một đám không dứt sữa hài tử, đánh không lại, phải nhờ vào đại nhân xuất thủ. Thanh Tế cười lạnh một tiếng, lại là bắt đầu mỉa mai lên Lê Đông Lai. Lê Đông hổ thẹn không, đời này cho tới bây giờ không có khó như vậy có thể qua, đơn giản muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Cái này không riêng gì mặt mũi của chính hắn vấn đề, mấu chốt là tông môn lợi ích cùng mặt mũi hệ với hắn một thân, mà hắn lại tại thời khắc mấu chốt này mất rồi dây xích. Lê Đông giờ này khắc này, có thể nói là cả một đời nhất hệ bại thời khắc. Thế nào? Còn có ai muốn lên? Nếu không, các ngươi những người còn lại dứt khoát cùng tiến lên tính toán. Thanh Tế bênh báo hung hăng, đắc thế càng thêm phách lối. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào xấu hổ bên trong. Đan Tâm Thánh Tông bên này vừa rồi để Lê Đông xuất chiến, trên thực tế đã là tử chiến đến cùng, bọn hắn cũng căn bản không tiếp tục đến bán thứ ba dự định. Dù sao, đối phương đã so với chính mình tông môn đệ tử cường đại nhiều lắm, tông môn của mình đệ tử lúc này đi lên, chỉ là chịu chết mà thôi. Ngươi không cần can dỡ, chúng ta Đan Tâm Thánh Tông có là người có thể thu thập ngươi. Một tên thiên tự khu võ đạo đệ tử mới nhìn không được, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ai? Ngươi sao? Thanh Tế cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình phát động, tại mọi người đều không có kịp phản ứng thời điểm, hắn đã giống như quỷ mị, đến tên đệ tử kia bên người, đột nhiên một cước hung hăng đá vào tên đệ tử kia trên thân. Tên kia thiên tự khu đệ tử mới vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người như là bóng ra một dạng, bị một cước đá đến không trung, hướng phía đại sảnh mái vòm bay thẳng mà đi. Sau một khắc, cái kia đại sảnh mái vòm liền bị kỳ trùng mở một cái độc lớn, bóng người hướng không trung bay đi. Không tốt. Hoàng phủ đường chủ lúc này cũng nhìn không được, thân thể nhoáng một cái, đi theo lao nhanh đi lên, bắt lại tên kia thiên tự khu đệ tử mới, đem nó bình ổn mang về mặt đất, chỉ để lại đại sảnh trên mái vòm một cái độc lớn. Cũng may Thanh Tế một cước này mặc dù hung hãn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là một cước này xuống dưới, tên đệ tử kia nói ít cũng muốn nằm trên giường mấy tháng. Hoàng phủ đường chủ là cái tính tình nóng nảy, con mắt thẳng tắp trừng mắt cách đó không xa Thanh Tế, cả giận nói, tuổi còn trẻ, giống như này ngoan độc sao? Thanh Tế chỉ là thản nhiên nói, không phải ta ngoan độc, là bọn hắn quá phế vật. Đối đại phế vật, hẳn là còn muốn ta cố ý hạ thủ lưu tình a. Hoàng phủ đường chủ con mắt trợn tròn, nói thật, hắn giờ phút này, đơn giản muốn tự mình xuất thủ giáo huấn một chút cái này hạng người cuồng vọng. Bất quá, hắn nhưng không có làm như vậy, không phải là bởi vì kiêng kỵ Thanh Tế bản nhân, mà là bởi vì Thanh Tế phía sau đại biểu là toàn thể Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Còn có ai có thể đi lên một trận chiến, thống quái điểm? Sẽ không phải các ngươi tông môn thế hệ tuổi trẻ, thật không ai. Thanh Tế không có sợ hãi thúc giục. Đột nhiên, liền ở thời điểm này, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên, "A, đó là cái gì?" Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp phát ra âm thanh chính là một tên Đan Tâm Thánh Tông trưởng lão, chỉ vào đỉnh đầu, "Đạo, các ngươi nhìn, trên trời đó là cái gì?" Chỉ gặp đỉnh đầu kia, phá một cái động lớn trên trần nhà, lộ ra bầu trời bên ngoài. "T, đó là cái gì?" Chỉ xem xét, mọi người ở đây lập tức nhao nhao mặt lộ chấn kinh, bởi vì tại bọn hắn tranh đấu thời điểm, nghĩ không ra bầu trời bên ngoài vậy mà lại xuất hiện để cho người ta chưa từng nhìn thấy kỳ quan. Chỉ thấy vậy khắp trên bầu trời đang có vô số đám mây hướng phía bọn hắn phương hướng này nhanh chóng tụ tập mà đến, mà lại càng kỳ lạ chính là thế mà một bên là mây đen, một bên là mây trắng, đem toàn bộ bầu trời phân biệt rõ ràng chia làm hai nửa, liên phảng phất một cái âm dương thái cực đồ án bình thường, chiếm cứ toàn bộ bầu trời, mà lại còn không ngừng có mới đám mây gia nhập vào cái này âm dương thái cực trong đồ án. Cái kia âm dương thái cực đồ án trung tâm phản phất có được một cái vòng xoáy bình thường, đem đám mây không ngừng cuốn vào, giống như nơi đó chính là thông hướng thiên ngoại bí cảnh lối vào, tràn đầy vô tận ảo diệu. Mọi người ở đây đều là nhìn ngây người, mắt không chấp nhìn chăm chú lên một màn này, liền ngay cả Thanh Tế cũng như mày, ánh mắt có chút không hiểu nhìn về phía một màn này. Trong lúc đột nhiên, từ đám mây kia vòng xoáy trung tâm bắn ra vô số đầu thất thải rực rỡ quang mang, rực xạ cả vùng đại địa. Tình cảnh này có thể nói là hào quang bạt trượng, điểm lành rực rỡ. Chiêm chiếp. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến vô số chim hót thanh âm, lại là rất nhiều chim bay không ngừng từ bốn chỗ chạy như bay tới, tụ tập tại cái kia thất thải hào quang trung quanh, vui sướng kêu to. Thậm chí, liền ngay cả xung quanh quần sơn vạn hắc bên trong sinh linh đều là nhao nhao bị kinh động, chạy ra chính mình cái tổ, đứng ở chỗ cao không ngừng gào thét, hưởng ứng thiên địa dị tượng này. Trong lúc nhất thời, thiên địa vạn sự, vạn vật ở giữa, phản phất tạo thành một loại kỳ quái câu thông, tạo thành một loại cộng minh kỳ quan. Mà kỳ quan này điểm trung tâm, đương nhiên đó là bọn hắn Đan Tâm Thánh Tông trên không. Liên liên tại trận Đan Tâm Thánh Tông các vị cao tầng, cũng là chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, trong lúc nhất thời từng cái đều ngừng thở, nhìn xem thiên địa này kỳ quan, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cái này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đám người trong nội tâm, tự nhiên có rất nhiều suy đoán. Bất quá, tại ở trong đó, một đường chủ lại là trong lòng hơi động một chút, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là Tô Trần tại Vong Xuyên Chi Hà tu luyện, đưa tới thiên địa dị tượng? Chỉ bất quá, võ giả đột phá đến tìm vũ cảnh, liền có thể dẫn phát như vậy thiên địa dị tượng, thật sự là để cho người ta kinh ngạc a. Đan Tâm Thánh Tông đám người không biết là, không riêng gì bọn hắn Đan Tâm Thánh Tông, giờ này khắc này, Trung Châu các nơi người, bao quát mặt khác Tam Đại Thánh Tông cao tầng, đều nhao nhao đã bị kinh động. Nhìn phương hướng này, tựa như là hướng đông nam. Tại phương hướng kia xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có đủ để ảnh hưởng toàn bộ Trung Châu thế cục đại nhân vật xuất thế? Tam Đại Thánh Tông người, ánh mắt đều là ngóng nhìn thiên địa dị tượng phương hướng, bọn hắn thị lực vô cùng tốt, tự nhiên có thể thấy rõ ràng tại phương hướng kia trên bầu trời xảy ra chuyện gì. Từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy suy đoán, nghi hoặc, thậm chí là kinh ngạc. Thậm chí đã có Tam Đại Thánh Tông người đang suy đoán, thiên địa dị tượng này sẽ không phải là Đan Tâm Thánh Tông phương hướng truyền đến a. Mà lúc này giờ phút này, Tô Trần ngồi xếp bằng tại bờ sông Vong Xuyên, như là một tòa tượng đá bình thường. Trong đan điền chân nguyên biển đã một lần nữa bình tĩnh lại, nhưng đó là một loại hoàn toàn mới bình tĩnh, toàn bộ chân nguyên biển đã thoát thai hoàn cốt, trở thành tìm vũ cảnh chân nguyên biển. Tô Trần cũng không nghĩ tới, chính mình trùng kích tìm vũ cảnh, vậy mà lại dẫn phát như vậy tráng quan thiên địa dị tượng. Trong ký ức của hắn, đột phá lúc có thể dẫn phát như vậy thiên địa dị tượng, cái kia đều được là một châu, một vực đỉnh phong võ giả, bản thân cùng vùng thiên địa này phát tác tương liên, mới có thể dẫn phát kinh người như thế khí tượng. Bất quá, Tô Trần hay là không nghĩ tới, thiên địa dị tượng này tại ngoại giới đã khiến cho cực lớn chú ý Trung Châu vô số người, nhìn về phía bên này phương hướng ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc thậm chí là vẻ kiêng dè. Chương 1799 ai nói không ai, chương 1799 ai nói không ai, cảm thụ được đột phá tìm vũ cảnh cảm giác, Tô Trần hoàn toàn đắm chìm ở sau khi đột phá thu hoạch bên trong. Tìm vũ cảnh tựa như một cánh cửa lớn, một khi mở ra đằng sau, vô số võ đạo chi cửa sổ cũng sẽ đi theo đẩy ra. Tô Trần các hạng võ kỹ cùng pháp môn, lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ đang trưởng thành. Chữ Huyền kiếm quyết, Bát Hoang phá ma kiếm trận, đây đều là Tô Trần trước đó liền thăng qua cấp. Giờ phút này, hai hạng này pháp môn cũng là bị Tô Trần lại một lần nữa củng cố. Tu vi tăng lên tới tìm vũ cảnh, hai hạng này pháp môn uy lực cũng là lại một lần nữa gia tăng thật lớn. Chân Long Thất Trọng Kình, Tô Trần nguyên bản chỉ còn lại có cuối cùng nhất trọng không có tu luyện thành công. Cái này Chân Long Thất Trọng Kình, tuyệt đối là cái bảo tàng bình thường kỹ năng, có thể cho Tô Trần mang đến vô tận tiếp tục sức chiến đấu. Giờ này khắc này, Tô Trần mượn đột phá tìm vũ cảnh một trận này gió đông, nhất cổ tác khí, liền đem Chân Long Thất Trọng Kình cuối cùng nhất trọng cho tu luyện thành công. Hiện tại, Chân Long Thất Trọng Kình tại Tô Trần trên tay có thể phát huy uy lực lớn nhất. Liền xem như chiến lược mạnh mẽ hơn hắn võ giả, hắn chỉ cần đem Chân Long Thất Trọng Kình thôi động đến đệ thất trọng, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Trọng yếu nhất chính là, đột phá đến tìm vũ cảnh, Tô Trần có thể cảm giác được rõ ràng chính mình các phương diện lực lượng tăng lên, các loại võ kỹ, các loại pháp môn đều là mấy lần tăng trưởng. Bây giờ Tô Trần chiến lực, so với đột phá đến tìm vũ cảnh trước đó, cường đại chí ít mấy lần không chỉ. Tìm vũ cảnh, quả nhiên là hoàn toàn khác biệt nhất trọng cảnh giới. Có lẽ, qua một thời gian ngắn nữa, ta liền có thể tu luyện Chữ Huyễn kiếm quyết tầng tiếp theo, cùng Bát Hoang phá ma kiếm trận tầng tiếp theo. Tô Trần dự tính, đến lúc đó thực lực của mình tuyệt đối sẽ tại hiện hữu trên cơ sở, lại đến một vòng mới nước lên thì thuyền lên. Nên đi ra xem một chút. Tô Trần kỳ thật đắm chìm tại đột phá trong vui sướng, hắn lúc đầu muốn tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, bất quá nghĩ đến ngoại giới tình hình thay đổi trong nháy mắt, hắn hay là quyết định trước đình chỉ tu luyện, rời đi Vong Xuyên Chi Hà bờ sông, thi triển côn bằng huyết mạch, nhanh chóng hướng Đan Vân Phong lao đi. Cùng lúc đó, Đan Vân Phong bên trên, trong nghị sự đại sảnh, tông chủ, thiên địa dị tượng này đến cùng là tình huống như thế nào? Rất nhiều Đan Tâm Thánh Tông cao tầng cũng bắt đầu bí mật truyền âm hỏi thăm ngu tông chủ, bọn hắn nhìn ra được, thiên địa dị tượng này là tới từ Đan Vân Phong phía sau núi, giờ này khắc này phản ứng đầu tiên, tự nhiên là thiên địa dị tượng này đến cùng là lai lịch gì, ngu tông chủ lại có hay không cảm kích. Ngu tông chủ ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, hắn nghĩ nghĩ, nói thiên địa dị tượng này khẳng định là thiên đại điểm lành. Mặc kệ là bởi vì gì mà lên, chí ít cái này đã chứng minh chúng ta Đan Tâm Thánh Tông khí vận cũng không đi xuống dưới, mà là đi lên xu thế. Mặc kệ gặp được chuyện gì, chúng ta Đan Tâm Thánh Tông nhất định đều có thể biến nguy thành an. Khó được nhìn thấy như vậy thiên địa dị tượng, Ngu tông chủ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, đưa nó cùng tông môn khí vận liên hệ đến cùng một chỗ. Võ đạo thế giới, khí vận thuyết pháp này, hoặc nhiều hoặc ít tại từ nơi sâu xa là tồn tại. Nhất là bây giờ Ngu tông chủ đem thiên địa này dị tượng cùng tông môn khí vận liên hệ với nhau, càng làm cho đến ở đây đàn tâm thánh tông đám người, trên mặt lập tức viết đầy vui sướng. Vọng tưởng. Ngay vào lúc này, một đạo chê cười thanh âm truyền đến, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn lấy được thiên địa khí vận ưu ái, ý nghĩ hao huyền. Thanh âm này chính là Thanh Tế phát ra. Làm sao? Chúng ta nói chúng ta có liên quan gì tới ngươi? Hoàng phủ đường chủ lạnh lùng nói ra. Đừng quên, luận bàn chưa kết thúc. Thanh Tế cười lạnh, các ngươi cái cuối cùng người xuất chiến, đến cùng là ai? Hoặc là nói, các ngươi đã không có người có thể chịu được một trận chiến. Ai nói không có? Ngay vào lúc này, hư không truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm, ngay sau đó sau một khắc, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên mà tới. Đạo thân ảnh này tựa như cùng chân trời bắn tới một đạo bạch quang bình thường mau lẹ, rơi vào Thanh Tế trước mặt cách đó không xa. Chỉ thấy người tới, một tấm hết sức trẻ tuổi mặt, một đôi như là tình không giống như lập lòe con người, thân thể cân xứng thẳng tắp, cả người cho người ta một loại kiên cường cảm giác. Tô Trần. Trông thấy đạo thân ảnh này, đang tâm thánh tông đám người, cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, hiển nhiên không nghĩ tới, bế quan Tô Trần sẽ ở lúc này đột nhiên xuất hiện. Mà Thanh Tế cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên lại giết ra một người tới. Trước đó hắn đã sớm nhìn ra, đang tâm thánh tông thế hệ tuổi trẻ bên trong, Lê Đông chính là mạnh nhất, đánh bại Lê Đông, đang tâm thánh tông đã không người có một trận chiến dũng khí. Nhưng bây giờ, đột nhiên lại tới một tên. Người là ai? Thanh Đế hơi nhướng mày, hỏi: "Ngươi là ai?" Tô Trần cười nhạt một tiếng hỏi lại: "Hừ, ngươi gọi Tô Trần? Ta nghe nói qua ngươi." Thanh Đế ánh mắt hờ hững, từ trên xuống dưới dò xét Tô Trần: "Ngươi không phải cái đang đạo thiên tài à? Võ giả ở giữa luật bàn, ngươi đến xem náo nhiệt gì?" Thanh Đế trong ánh mắt mang theo nồng đậm kinh hường, hiển nhiên đối với Tô Trần chẳng thèm ngó tới. Hắn là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, lại là võ đạo thiên tài, tự nhiên không đem Tô Trần đan này đạo thiên tài để vào mắt. Xem ra, ngươi đối ta nhận biết còn rất nông cạn. Tô Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp vung ra một vật, nhét vào Thanh Tế trước mặt. Cho ta một đoàn vải rách làm gì? Thanh Tế cúi đầu xem xét, chỉ thấy là một đoàn rách dưới vải rách, ngay sau đó liền hừ lạnh một tiếng. Nhưng lúc này, một bên Bạch Lộ lại đột nhiên a một tiếng, lộ ra rất kinh ngạc bộ dáng, sau đó Bạch Lộ tụ âm thành tuyến truyền âm tại Thanh Tế bên tai vang lên, cái này tựa như là tử xương một bộ y phục, phía trên còn mang máu. Ý của ngươi là, tử xương làm không tốt chính là bị gia hỏa này giết chết? Bất quá cái này sao có thể? Thanh Tế căn bản không tin, hắn đối với tử xương thực lực hay là hiểu rõ. Tứ đại thánh tông võ đạo đệ tử đều khó có khả năng là tử xương đối thủ, một cái đan đạo đệ tử làm sao có thể giết chết được hắn? Không xác định, bất quá ngươi cẩn thận một chút. Bạch Lộ trả lời. Làm sao? Nghe nói ta muốn cùng ngươi một trận chiến, ngươi khiết đảm, muốn làm rùa đen rút đầu. Tô Trần cười nhạt một tiếng, hỏi. Lời nói vô căn cứ. Thanh Tế lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi đan tâm thánh tông người tất cả đều chết sạch? Cần ngươi một cái luyện đan sư bỏ ra chiến. Bất quá cũng tốt, ngươi muốn lên trận chịu chết, cái kia chính giữa ý nguyện của ta. Mặc kệ Tô Trần có phải thật vậy hay không giết chết tử xương hung thủ, Thanh Tế đều không để ý đem Tô Trần cho xử lý. Có can đảm khiêu chiến bọn hắn Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân quyền uy người, hắn là xưa nay sẽ không có bất kỳ lưu tình. Tô Trần, thực lực của người này so với bình thường Trung Châu đỉnh cấp võ đạo thiên tài cường đại hơn nhiều, người Ngu tông chủ cũng là lập tức truyền âm cho Tô Trần, nhắc nhở: "Tông chủ, ta vừa bước vào tìm vũ cảnh, vừa vặn cần một cơ hội luyện tay một chút, cơ hội này vừa vặn phù hợp." Tô Trần truyền âm trả lời: "Cái gì? Ngươi đột phá đến tìm vũ cảnh?" Ngu tông chủ không khỏi kinh ngạc, đột phá đến tìm vũ cảnh khả năng đối với bình thường Trung Châu đỉnh cấp đệ tử tới nói không tính là gì. Chương 1800 thế cục thay đổi, chương 1800 thế cục thay đổi, nhưng là Tô Trần thế nhưng là đan đạo đệ tử, cũng không phải là võ đạo đệ tử. Mà lại, Tô Trần vừa tới Đan Vân Phong thời điểm, là tu vi gì bọn họ cũng đều biết, trong khoảng thời gian ngắn này bên trong, Tô Trần tu vi võ đạo, vậy mà liền trưởng thành nhiều như vậy. Mà lại, đột phá tìm vũ cảnh, vốn phải là võ giả một cái đại khảm, mấy chục năm không đột phá nổi cũng có, cả một đời đều đột phá không đi qua cũng có. Nhưng Tô Trần, chỉ là đi vong xuyên chi hà một chuyến, vậy mà liền đột phá đến tìm vũ cảnh. Tốc độ này không khỏi cũng quá kinh người. Chẳng lẽ Tô Trần không chỉ là một cái đan đạo thiên tài, hay là một cái võ đạo yêu nghiệt? Nếu nói như vậy, Đan Tâm Thánh Tông liền kiếm lợi lớn. Mặc dù nói, hiện tại Tô Trần mới là tìm vũ cảnh nhất trọng, đơn thuần từ trên tu vi nhìn, khoảng cách tìm vũ cảnh thất trọng trở lên đỉnh cấp thiên tài còn kém xa lắm. Bất quá, mọi người đều biết Tô Trần thực lực là không thể dùng tu vi để cân nhắc, trên võ đạo, bản thân hắn chính là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Ngươi không phải muốn luận bàn a? Bắt đầu đi. Tô Trần nhàn nhạt đối với Thanh Tế đạo. Làm sao? Muốn tại các ngươi tông môn nếm thử khi chúa cứu thế tư bị a? Thanh Tế lấy chê cười giọng nói, chỉ sợ chúa cứu thế không có xem như chính mình trước hết bỏ mạng. Chúa cứu thế? Tô Trần lắc đầu, không hứng thú, ta không phải cái gì chúa cứu thế, cũng không muốn là cái gì chúa cứu thế. Bất quá, các ngươi Chiêu Dương Đế quốc gia hỏa, nhưng cũng không phải cái gì hủy thiên diệt địa đại năng, nếu không cũng sẽ không bị ta xử lý hai cái. Hai cái? Thanh Tế cùng Bạch Lộ nghe vậy, đều là tề tề nhất cứ thế. Như thế nào là hai cái? Bên trong một cái là tím xương, còn có một cái là ai? Giả thần giả quỷ. Thanh Tế đột nhiên hừ lạnh một tiếng, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng được, liền để các ngươi biết, cùng Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân đối nghịch là như thế nào châu chấu đá xe. Cái gọi là khí vận, chỉ là các ngươi đơn phương buồn cười miễn tưởng mà thôi. Nói, Thanh Tế tiến lên một bước, cười lạnh nhìn chằm chằm Tô Trần, phảng phất thợ săn dò xét mình con mồi, trong mắt tất cả đều là chê cười. Chờ chút. Tô Trần sắc mặt nhàn nhạt, như là không hề bận tâm, quét thanh tế một chút, đạo, ngươi nói muốn tỉ võ luật bàn, chẳng lẽ chúng ta liền muốn phục hồi? Ngươi muốn như thế nào? Thanh tế kém chút tức giận cười, nói tới nói lui, chẳng lẽ tên này vẫn là không dám luật bàn? Cái gọi là luật bàn, ánh sáng luật bàn có ý gì? Không bằng đem lời nói trước, nếu như ta đang luật bàn bên trong thắng, các ngươi những này cái gọi là chiêu dương đế quốc hậu nhân không được nói nhảm, lập tức xéo đi. Tô Trần hỏi ngược lại. Thắng. Thanh tế cười ha ha, các ngươi đan tâm thánh tông cường đại nhất võ đạo đệ tử cũng khó cầu một thắng, ngươi dựa vào cái gì thắng? Nói, thanh tế thân hình gấp động, một trưởng đột nhiên hướng Tô Trần đánh tới, tốc độ nhanh chóng, đơn giản siêu việt như chớp giật. Coi chừng. Đan tâm thánh tông đám người nhao nhao kinh hô, bọn hắn không nghĩ tới thanh tế vừa nói động thủ là động thủ liền, nội tâm không khỏi đối với Tô Trần mười phần lo lắng. Tô Trần tiên mục chi nhãn đột nhiên ngưng tụ, đã khám phá một trưởng này quy tích, ngay sau đó cũng là như chớp giật đánh một quyền, vừa vặn cùng thanh tế một trưởng chống đỡ cùng một chỗ. Chỉ nghe oanh một tiếng vang trầm, năng lượng ba động tràn đầy ra, mà khi cái kia năng lượng ba động tiêu tán đằng sau, đám người chính là kinh ngạc phát hiện, song phương thân hình đều là không nhúc nhích, chỉ có quyền trưởng tương giao. Người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ chính là hai người cùng đã hẹn giống như, thanh tế ra một quyền, Tô Trần vừa vặn tiếp được. Bất quá, mọi người ở đây đều hiểu, đây chỉ là bởi vì Tô Trần tốc độ quá nhanh, cho nên dẫn đến đám người sinh ra ảo giác. Thanh tế nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi sửng sở, biến sắc, rút về bàn tay, bờ môi thật chặt mím thành một đường, tựa hồ hết sức kinh ngạc. Trước đó, hắn đã liên tục ngược đàn tâm thánh tông Vàng Lương cùng Lê Đông, mà lại đều là một chiêu ngược, cho nên làm cho hắn đối mặt đàn tâm thánh tông võ giả, càng là có một loại cực mạnh cảm giác ưu việt. Cho nên, hắn vừa rồi một trường tới, vốn dĩ cho rằng có thể hoàn ngược Tô Trần, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Trần đối thủ này, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng chỉ là tìm vũ cảnh nhất trọng, nhưng này trong lòng bàn tay chuyển đến như lên đỉnh nhạc chỉ bình thường lực đạo, lại là để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp tục tiến lên nửa phần. Cùng thanh tế khác biệt, thì là đan tâm thánh tông đám người. Nhìn thấy một màn này, đan tâm thánh tông đám người lập tức kinh ngạc trao đổi một cái ánh mắt, trong mắt tất cả đều là vui mừng. Mặc dù bọn hắn không biết Tô Trần đến tuột cùng là thế nào làm được, thế nhưng là đối với thanh tế chiêu thứ nhất, hắn vậy mà đánh bác, mà không có giống trước đó Vàng Lương cùng Lê Đông một dạng, một chiêu liền thua trận. Cái này chí ít để đan tâm thánh tông đám người thấy được một tia hy vọng. Trảm nhật kiếm pháp. Thanh tế gặp kích thứ nhất không thành công, lập tức đưa tay chộp một cái, trong tay xuất hiện một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, vọt thẳng Tô Trần chém ra một đạo to lớn kiếm mang. Kiếm pháp này kim quang long lánh, uy lực cường thịnh, luận khí thế xa xa không phải vừa rồi hắn cái kia tùy tiện một trường có thể so. Hiển nhiên cái này thanh tế ý thức được Tô Trần cũng không phải là phổ thông tìm vũ cảnh nhất trọng, cũng liền không còn kinh địch, sử xuất cường đại hơn chiêu thức. Ngươi cũng thử một chút kiếm pháp của ta. Tô Trần cười một tiếng, trong tay cũng là xuất hiện võ đế tàng kiếm, một cái viên mãn vô quyết chữ huyễn kiếm quyết chém ra, đón lấy thanh tế một kiếm kia. Mà liên ở thời điểm này, mọi người ở đây liền có thể thấy rõ ràng, thanh tế kiếm mang tựa hồ chỉ trệ một cái chớp mắt, sau đó mới lại tiếp tục chém về phía trước. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng lại làm cho cái kia vốn là hẳn là nước chảy mây trôi bình thường kiếm pháp xuất hiện một chút kẽ hở. Keng, song kiếm giao kích, lóe ra đốm lửa tung tóe, cùng lúc đó, một cô năng lượng ba động nồng đậm cũng là tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Mà khi năng lượng ba động tán đi thời điểm, đám người liền thình lình phát hiện, thanh tế cùng Tô Trần hai người đều là riêng phần mình lui về phía sau 6-7 bước nhiều, lại tiếp nhận một chiêu. Đan tâm thánh tông đám người khó mà tin được ánh mắt của mình, từng cái trong mắt càng là bắn ra hy vọng chi sắc. Tô Trần xuất hiện, vậy mà quét qua trước đó xu hướng suy tàn, đem chiến cuộc cho triệt triệt để vặn trở về. Trong lúc nhất thời, đan tâm thánh tông đám người đều là phấn chấn không thôi, thậm chí ngay cả Ngu tông chủ trên mặt cũng là không khỏi nở một nụ cười. Hắn đây là cái quỷ gì kiếm pháp? Thanh tế sắc mặt tâm trầm, khó có thể tin chính mình chạm nhật kiếm pháp lại bị đối phương cho đón lấy, mà lại càng làm cho hắn nghi ngờ là vừa rồi hắn chém ra một kiếm nửa đường, rõ ràng cảm giác mình ý thức tựa hồ hoảng hốt một cái chớp mắt, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng lại bởi vậy khiến cho kiếm pháp xuất hiện một chút kẽ hở. Cũng chính bởi vì tia này sơ hở, cho nên mới sẽ bị Tô Trần đem một kiếm này đón lấy. Loại tình huống này trước kia thế nhưng là chưa từng có xuất hiện qua, đang yên đang lành, ý thức làm sao lại hoảng hốt? Thanh tế tự nhiên không biết, đây là Tô Trần chữ huyễn kiếm quyết hiệu quả. Chương 1801 không có tư cách cho cơ hội, chương 1801 không có tư cách cho cơ hội, liên tục hai chiêu đều bị Tô Trần đón lấy, cũng là làm cho thanh tế khuôn mặt không ngừng run run, trước đó cái kia bình tĩnh mặt nạ cơ hồ muốn không kiểm được. Trước đó hắn đối với Đan Tâm Thánh Tông đám người rất nhiều giọng niệm ai, nhưng bây giờ lại là liên tục hai chiêu bắt không được một cái Đan Tâm Thánh Tông tìm vũ cảnh nhất trọng đệ tử, tự nhiên cảm giác mặt mũi thật to bị hao tổn. Trên thực tế, thanh tế tu vi cũng chính là tìm vũ cảnh thất trọng. Tại Đan Tâm Thánh Tông thế hệ tuổi trẻ trước mặt, ưu thế của hắn không ở chỗ trên tu vi. Ưu thế của hắn ở chỗ hắn là chiêu dương đế quốc hậu nhân, một thân chiêu dương đế quốc truyền thừa, vô luận là công pháp, võ kỹ hay là trang bị, đều là chiêu dương đế quốc truyền thừa. Chiêu dương đế quốc truyền thừa, tự nhiên là so tứ đại thánh tông truyền thừa ưu việt hơn. Điểm này, từ kính hồ thịnh hội tranh tài trận pháp liền có thể nhìn ra, tranh tài trong trận pháp đang dược, đan vương, những cái kia đều là chiêu dương đế quốc truyền thừa, đều là tứ đại thánh tông không có. Tại võ đạo cấp độ cùng võ đạo nhận biết bên trên, chiêu dương đế quốc truyền thừa tuyệt đối là xa xa cao hơn tứ đại thánh tông truyền thừa. Bất quá, chiêu dương đế quốc hậu nhân những ưu thế này cũng chỉ là cùng tứ đại thánh tông so. Tô Trần lại là một cái dị loại, tại Tô Trần trước mặt, chiêu dương đế quốc hậu nhân tu luyện công pháp, tu luyện võ kỹ, lập tức liền không có đủ bất kỳ ưu thế nào. Bởi vì Tô Trần công pháp và võ kỹ, luận tốc độ, lại xa xa đem bọn hắn Chiêu Dương Đế quốc truyền thừa cho nghiền ép. Với mất đi ưu thế này, kỳ thật cái này Thanh Tế cùng tứ đại thánh tông thế hệ tuổi trẻ so sánh, cũng liền không có đủ ưu thế gì. Cho nên, Tô Trần mới có thể liên tục hai lần đón lấy Thanh Tế chiêu thức. Dựa vào là không phải Tô Trần tu vi cảnh giới, mà là võ đạo cấp độ cùng võ đạo nhận biết nghiền ép. Chớ đáp ý quá sớm, còn có một chiêu. Thanh Tế hừ lạnh một tiếng, đang muốn tiến lên, đột nhiên cũng là bị một đạo màu trắng tay áo ngăn cản. Cái này màu trắng tay áo, chính là thật lâu chưa từng nói chuyện Bạch Lộ. Giờ phút này, Bạch Lộ đem Thanh Tế động tác ngăn cản đằng sau, ánh mắt nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần đúng không? Bản sứ giả có chút nói muốn nói với ngươi, không biết ngươi có hứng thú hay không. Tô Trần trước đó liền nhìn ra, mặc dù xuất thủ là Thanh Tế, nhưng cái này mặc đồ trắng áo bào nữ tử, mới là trong hai người càng có hơn quyền nói chuyện cái kia. Ngay sau đó, Tô Trần cười nhạt một tiếng, là gì? Bản sứ giả thừa nhận, trước đó không nghĩ tới Đan Tâm Thánh Tông sẽ có nhân tài như ngươi. Nhìn như vậy đến, Tử Xương chỉ sợ thật là chết trong tay ngươi, mà lại hắn chết trong tay ngươi cũng đã chết không an. Bạch Lộ mới mở miệng, liền để cho đến Đan Tâm Thánh Tông đám người kinh ngạc không gì sánh được, nghe ý tứ này, chẳng lẽ là có một tên Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân chết tại Tô Trần trong tay. Nếu là như vậy, cái kia Tô Trần võ đạo thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá, Đan Tâm Thánh Tông đám người còn chưa kịp cao hứng, ngay sau đó liền nghe đến Bạch Lộ tiếp tục mở miệng, mặc dù thiên phú của ngươi quả thật không tệ, bất quá ngươi tại Tứ Đại Thánh Tông, đây cũng là thuộc về người tài giỏi không được trọng dụng. Tứ Đại Thánh Tông chẳng mấy chốc sẽ bị ta Chiêu Dương Đế quốc gót sắt nghiền ép, đến lúc đó bọn hắn nếu không liền diệt vong, nếu không liền quy thuận Chiêu Dương Đế quốc, không có lựa chọn thứ ba. Về phần ngươi, dù sao cuối cùng đều là kết quả như vậy, chẳng hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi có thể trực tiếp đầu hàng quy thuận Chiêu Dương Đế quốc, trở thành Chiêu Dương Đế quốc người. Là Chiêu Dương Đế quốc bán mạng, dù sao cũng tốt hơn cùng Tứ Đại Thánh Tông cùng một chỗ chung trầm luân. Cái này Bạch Lộ vậy mà mở miệng mời chào lên Tô Trần Lai. Trong lúc nhất thời, Đan Tâm Thánh Tông tất cả mọi người là nội tâm cười khổ, tâm tình phức tạp. Không thể không nói, Bạch Lộ bất thình lình mời chào, mặc dù mười phần ngoài ý muốn, nhưng cũng phi thường xảo diệu. Bởi vì trước mắt đến xem, Chiêu Dương Đế quốc thực lực cường đại, là Tứ Đại Thánh Tông căn bản là không có cách tới so sánh. Lúc này, coi như Tô Trần thật thoát ly Đan Tâm Thánh Tông, lựa chọn đầu nhập vào Chiêu Dương Đế quốc, đó cũng là hoàn toàn có thể lý giải một loại lựa chọn. Không thể không nói, lúc này, bao quát Ngu Tông chủ ở bên trong, Đan Tâm Thánh Tông các cao tầng đều là có loại ẩn ẩn lo lắng Tô Trần sẽ cải biến chủ ý, bị Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân mời chào hấp dẫn. Mặc dù Bạch Lộ không có cho bất luận cái gì hứa hẹn, cũng không có cho bất luận cái gì hậu đãi điều kiện, nhưng dù sao Chiêu Dương Đế quốc tên tuổi còn tại đó, chỉ là Chiêu Dương Đế quốc truyền thừa cũng đủ để làm cho người đỏ mắt, so Đan Tâm Thánh Tông truyền thừa còn mạnh hơn nhiều. Mà lại, Tô Trần cũng không phải là Đan Tâm Thánh Tông từ nhỏ bồi dưỡng dòng chính đệ tử, mà là nửa đường gia nhập Đan Tâm Thánh Tông, tính toán đâu ra đấy gia nhập tông môn cũng không đến một năm. Dạng này Tô Trần, đối với Đan Tâm Thánh Tông mặc dù có tình cảm cũng nghĩ tất sẽ không giống từ nhỏ bồi dưỡng dòng chính đệ tử bình thường thâm hậu. Tại loại này song phương thế lực mạnh yếu so sánh rõ ràng bên dưới, Tô Trần dựa vào cái gì lưu tại Đan Tâm Thánh Tông cùng bọn hắn cộng đồng tiến thối, mà không đi đầu nhập vào cường đại hơn Chiêu Dương Đế quốc. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường có vẻ hơi quỷ dị. Hai đôi mắt đều là tụ tập tại Tô Trần trên thân, hiển nhiên muốn nhìn một chút Tô Trần đến cùng sẽ làm gì lựa chọn. Tô Trần mang trên mặt vẻ mỉm cười, lộ ra dù bận vẫn ung dung, nhưng là không có mở miệng, tựa hồ khinh thường trả lời cái gì. Mà Bạch Lộ từ Tô Trần trên mặt cái này kia trong tới cười, tựa hồ đọc được một chút cái gì, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, nói Tô Trần, đây là ngươi cải biến vận mệnh cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi không bắt được cơ hội này lời nói, vậy bản sứ giả cũng không thể nào cứu được ngươi, chỉ có thể mặc cho ngươi cùng Đan Tâm Thánh Tông chung trầm luân. Coi như cuối cùng ngươi Đan Tâm Thánh Tông lựa chọn tập thể đầu hàng Chiêu Dương Đế quốc, đến lúc đó, ngươi lấy được đãi ngộ, cũng cùng hiện tại ngươi trực tiếp đầu hàng là hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng rất dễ lý giải. Ngươi bây giờ trực tiếp phản bội tông môn, đầu hàng Chiêu Dương Đế quốc, cùng ngày sau đợi đến tông môn đỉnh trệ đằng sau lại cùng tông môn những người khác cùng một chỗ đầu hàng, cái kia ý nghĩa khẳng định là hoàn toàn khác biệt, lấy được đãi ngộ tự nhiên cũng sẽ có khác nhau rất lớn. Chỉ bằng các ngươi, cũng có tư cách cho ta cơ hội. Tô Trần lại là đạm mạc cười một tiếng, các ngươi thật hẳn là chính mình chiếu chiếu tấm gương nhìn xem, nhận rõ ràng các ngươi Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân không phải cái gì đại năng, chỉ là một đám khắp nơi sủa loạn không nhà để về chó hoang thôi, ta cũng không cần dùng đầu nhập vào các ngươi đến cải biến chính ta cái gì vận mệnh. Nếu như nếu đổi lại là người bình thường, khả năng thật đúng là bị cái này Bạch Lộ cho hù dọa. Nhưng là, Tô Trần há lại người bình thường. Vận mệnh của hắn cho tới bây giờ đều là nắm giữ ở trong tay chính mình, xưa nay không mảnh tại dựa vào người khác đến cải biến vận mệnh. Huống chi, những này Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, chớ nhìn bọn họ diêu võ dương oai, nhưng ở Tô Trần trong mắt, bọn hắn điểm ấy cấp độ, cũng dám ở trước mặt mình khoe khoang, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Nghe được Tô Trần trả lời như vậy, mấy cái Đan Tâm Thánh Tông cao tầng, lẫn nhau ở giữa trao đổi một ánh mắt, đều là thở dài một hơi. Nhất là Ngu Tông chủ, nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc trong mắt, trừ cảm khái, còn có thưởng thức. Về phần Bạch Lộ, đang nghe Tô Trần lời nói đằng sau, nàng đôi mi thanh tú, rốt cục triệt để nhíu lại. Chương 1802 giết chết bất luận tội chương 1802 giết chết bất luận tội Bạch Lộ ngữ khí cũng biến thành lạnh như băng, "Tô Trần, ngươi là rượu mời không uống dự định uống rượu phạt." Hồng nôn loạn ngữ, mạ phạm đế quốc hậu nhân, theo tội đáng tru. Chờ một chút. Ngu Tông chủ tiến lên một bước, dựa theo lúc trước quyết định, chỉ cần Tô Trần có thể tiếp được thành tế sứ giả ba chiêu, chúng ta liền có thể bàn điều kiện. Hiện tại, hắn đã tiếp nhận hai chiêu, chỉ còn một chiêu, vì sao không để cho hắn tiếp tục? Ngưu tông chủ sở dĩ muốn theo Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bản điều kiện, cũng không phải bởi vì hắn tham sống sợ chết, muốn cầu Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân tha mạng, mà là bởi vì hắn còn băn khoăn hoạt thi chi độc giải dược sự tình, nếu cần điều kiện, phải chăng có thể nói ra điều kiện làm cho đối phương cung cấp một chút hoạt thi chi độc trung cực giải dược, cứ như vậy, chí ít có thể lấy cứu vớt một bộ phận Trung Châu người, có thể cứu một cái là một cái. Cho nên, Ngưu tông chủ giờ phút này liền đưa ra trước đó cái tiêu bản điều kiện ước định. Ta chỉ nói, nếu như người của các ngươi có thể đón lấy ba chiêu, liền có bản điều kiện tư cách. Bạch Lộ thản nhiên nói, vừa rồi ta đã cho Tô Trần mở điều kiện, mà hắn cũng đã cự tuyệt. Nếu cự tuyệt, liền không có tư cách bàn lại. Vu tông chủ lập tức im lặng, đối phương thật là nói, chỉ cần tiếp được 3 chiêu, liền có tư cách bàn điều kiện. Mà dựa theo Bạch Lộ ý tứ, Tô Trần chỉ tiếp 2 chiêu, nàng liền tới bàn điều kiện, tương đương nói nàng còn nhường Tô Trần 1 chiêu. Chỉ bất quá, Bạch Lộ trong miệng bàn điều kiện, cùng Vu tông chủ bọn người trong suy nghĩ bàn điều kiện, lại là hoàn toàn trái ngược. Vu tông chủ bọn người cho là bàn điều kiện, là đàm luận hoạt thi chi độc giải dược sự tình. Mà Bạch Lộ trong miệng bàn điều kiện, chỉ lại là mời chào Tô Trần. Dạng này cùng chơi xấu khác nhau ở chỗ nào? Mà Bạch Lộ đang nói xong đằng sau, lui về sau một bước, thản nhiên nói, "Thanh Tế, sau đó giao cho ngươi." Thanh Tế cười lạnh một tiếng, thân hình quỷ mị bình thường, trong nháy mắt kế tiếp, liền xuất hiện ở Tô Trần bên người. Tại mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Thanh Tế năm ngón tay đã hình thành một cái móng vuốt hình dạng, hướng Tô Trần nắm tới. "Chết đi." Bàn tay kia giữa đường, trong lòng bàn tay liền tuôn ra một đại đoàn chân nguyên màu xanh, bao bọc bàn tay lại thành một cái chân nguyên cự trảo, lấy giống như núi cao khí thế kinh người, chụp vào Tô Trần đầu. Coi chừng, Đan Tâm Thánh Tông đám người nhao nhao kinh hô, chẳng ai ngờ rằng Thanh Tế thân pháp lại nhanh như vậy, vậy mà thừa dịp tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời cơ, đánh lén Tô Trần. Nay thời gian ngắn, liền ngay cả Ngưu tông chủ mấy cái cao tầng đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thanh Tế một chảo chụp vào Tô Trần đầu. Mặc dù Tô Trần trước đó đã hai lần ngăn trở Thanh Tế chiêu thức, nhưng giờ phút này Thanh Tế một chiêu này lại rõ ràng cùng trước đó khác biệt, trước đó đều là so tài chiêu số, mà một chiêu này lại rõ ràng thuộc về sát chiêu. Mà liền trước mặt mọi người người đột nhiên biến sắc, cảm thấy Tô Trần đã chết chắc thời điểm, cái kia Thanh Tế xông về phía trước thân ảnh, lại là trong lúc đột nhiên như là đụng phải một bức tường bình thường, lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài. Hoa! Giữa không trung Thanh Tế lăng không phun ra một ngụm máu tươi, mang trên mặt vẻ mặt không thể tin. Sau đó, mọi người mới phát hiện, Tô Trần bên người, không biết lúc nào thình lình xuất hiện một cái thạch đầu nhân, thân cao đại khái chỉ có người bình thường cao như vậy, ngu ngơ đứng ở nơi đó, phảng phất người vật vô hại bình thường. Bất quá, từ thạch đầu nhân kia giơ lên năm đấm liền có thể nhìn ra được, vừa rồi Thanh Tế chính là bị người đá này một quyền ném ra đi. Tô Trần diện như hàn sương, nói xong luận bàn ba chiêu, các ngươi nếu muốn chơi xấu, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Thạch Linh Uy phong lẫm lẫm đứng tại Tô Trần bên người, mặc dù nhìn cũng không như thế nào cao lớn, nhưng này tảng đá trong thân thể ẩn chứa lực lượng bộc phát, lại làm cho người vô cùng có cảm giác an toàn. Triệt để đem Kim Ô Linh Thạch luyện hóa về sau Thạch Linh, đã xưa đâu bằng này, cái kia từng cục tảng đá thân thể, cái kia ki hốt rắc bình thường lớn nhỏ nằm đấm, phảng phất có thể đem ngăn ở hết thảy trước mặt đều đánh cho vỡ nát bình thường. Tảng đá nhỏ, bên trên, tại Tô Trần chỉ huy phía dưới, Thạch Linh nhảy lên mà ra, nhắm ngay Thanh Tế phương hướng bổ nhào qua, trong nháy mắt liền đem vừa đứng lên Thanh Tế ngã nhào xuống đất. Sau đó, liền chỉ nghe phanh 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 liên tiếp chầm đụng, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đợi đến Thạch Linh trực đứng dậy tới thời điểm, trên đất Thanh Tế đã hoàn toàn bị đánh thành đầu heo, trên mặt sưng đỏ tím xanh, trên thân vết máu loang lổ, đâu còn có nửa điểm trước đó cái kia lãnh đạm cao ngạo bộ dáng. Ba chiêu tỉ thí xong rồi, Tô Trần thản nhiên nói, hắn lúc đầu không muốn động dùng Thạch Linh đến luận bàn, bất quá ai bảo đối phương nửa đường chơi xấu, vậy cũng đừng trách hắn cũng không khách khí. Làm càn. Bạch Lộ mày liễu dựng thẳng, mặt mũi tràn đầy mây đen, tiến lên một bước, can đảm dám đối với Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bất kính, muốn chết. Tảng đá nhỏ. Tô Trần kêu một tiếng, Thạch Linh lập tức một cái bước nhanh về phía trước, ngăn ở Bạch Lộ trước mặt. Coi là dựa vào điểm ấy chút tài mọn, ta liền thật trị không được các ngươi a. Bạch Lộ khinh miệt nhìn Thạch Linh một chút, đột nhiên giương một tay lên, trong tay thêm một cái ngân quang lóng lánh quyển trục, chân nguyên rót đi vào, từ trong quyển trục lập tức đã tuôn ra từng đoàn ngân quang rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đứng lên trở thành từng đạo cao ba, bốn trượng bóng người. Cái này từng đạo bóng người, lại là 12 cái ngân giáp võ sĩ. Mỗi một cái đều là thân hình cao lớn, áo giáp tươi sáng, cầm trong tay vũ khí, sát khí trong nháy mắt lan tràn. Giết! Bên trong một cái ngân giáp võ sĩ gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay cự phủ sải bước đi hướng Thạch Linh, cự phủ trong tay đầm vang đệ xuống. Nhìn nó bộ pháp, hổ hổ sinh uy, lại rõ ràng là một đầu tìm vũ cảnh đỉnh phong sinh linh. Là phù lục triệu hoán đi ra sinh linh. Tô Trần sắc mặt hơi đổi một chút, phù lục này liền cùng trước đó Phong Tiêu sử dụng Cuồng Lang chi phù là giống nhau tính chất, bất quá so cái kia Cuồng Lang chi phù lợi hại hơn nhiều, triệu hoán đi ra sinh linh. Tùy tiện một đầu thế mà chính là tìm vũ cảnh đỉnh phong ngân giáp võ sĩ. Loại phù lục này hẳn là cực kỳ hi hữu, giá trị liên thành. Giờ phút này Bạch Lộ lấy ra phù lục này, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Tô Trần nội tâm có loại dự cảm bất tường. Thạch Linh hiển nhiên cũng cảm nhận được nguy hiểm tới gần, ngay sau đó không chút do dự về sau vọt một bước, tránh đi ngân giáp kia võ sĩ dịu công kích. Thạch Linh vẹn vẹn chỉ có một người cao, cho nên xê dịch đứng lên, ngược lại là phi thường linh hoạt. Tại tính linh hoạt phương diện này, ngân giáp kia võ sĩ là xa xa không kịp Thạch Linh. Bạch Lộ nhìn thấy ngân giáp võ sĩ công kích bị Thạch Linh mau né, cũng bất động buồn bực, sắc mặt rất bình tĩnh, cũng không có chỉ huy ngân giáp võ sĩ lại đối với Thạch Linh tiến hành truy kích, mà là đưa tay quyết dẫn một cái, để 12 cái ngân giáp võ sĩ xếp thành một loạt, 12 cái ngân giáp võ sĩ khí thế trên người hoàn toàn phóng xuất ra. Ngay vào lúc này, Đan Tâm Thánh Tông đám người chính là thình lình phát hiện, cái này 12 cái ngân giáp võ sĩ, trong đó tìm vũ cảnh đỉnh phong chỉ có 6 cái, mà đổi thành bên ngoài 6 cái, vậy mà thực lực càng kinh người, là phản hư cảnh ngân giáp võ sĩ. Chương 1803 động thủ, chương 1803 động thủ, tất cả Đan Tâm Thánh Tông người nghe, từ giờ trở đi, nguyện ý đầu nhập Chiêu Dương Đế quốc người, tại 30 hơi thở bên trong, đứng ở ta bên này đến. Bạch Lộ ngữ khí bình thản, đạo, nếu có không nguyện ý đầu nhập Chiêu Dương Đế quốc người, giết chết bất luận tội. Bạch Lộ lời này vừa ra, hiện trường Đan Tâm Thánh Tông mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng có rất lớn khác biệt, lúc đầu bọn hắn coi là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân chỉ là phái hai cái sứ giả đến bàn điều kiện, nhưng hiện tại xem ra, hai người này ý tứ lại là muốn hiện trường thanh tẩy bọn hắn Đan Tâm Thánh Tông. Vẹn vẹn tới hai cái không đến phản hư cảnh thế hệ tuổi trẻ, liền muốn thanh tẩy Đan Tâm Thánh Tông, cái này tự nhiên để ngu tông chủ bọn hắn không có khả năng tiếp nhận, cảm thấy cực lớn sỉ nhục. Cho cười, hôm nay chúng ta Đan Tâm Thánh Tông tinh anh đều ở đây, ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta liều chết một trận chiến a? Hoàng phủ đường chủ cả giận nói. Liều chết một trận chiến? Bạch Lộ nhẹ nhàng suy một tiếng, chẳng lẽ các ngươi cho là ta cần cùng các ngươi liều chết một trận chiến? Các ngươi thật đúng là để ý mình, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân muốn giết các ngươi, cần liều chết à? Nói, Bạch Lộ vung tay lên, một cái phản hư cảnh ngân giáp võ sĩ liền gầm nhẹ một tiếng, tay nâng binh khí hướng Hoàng phủ đường chủ công tới. Hoàng phủ đường chủ gặp cái kia phản hư cảnh ngân giáp võ sĩ khí thế hùng hùng, cũng là tới hỏa khí, hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, hai tay đẩy về phía trước, cường đại chân nguyên khí tường phun ra ngoài. Hiển nhiên, hắn cũng là không tin, chẳng lẽ ngân giáp này võ sĩ liền có thể so với chính mình thực lực càng mạnh. Vâng. Ngân giáp võ sĩ binh khí đã tới, vừa vặn cùng Hoàng phủ đường chủ một trường lẫn nhau chống đỡ. Vâng. Hoàng phủ đường chủ trên cổ treo một khối ngọc bài, đột nhiên không hề có điểm báo trước ánh sáng bùng lên, ngay sau đó cả khối ngọc bài liền biến mất trong bụi. Mà Hoàng phủ đường chủ thân thể thì là bị ngân giáp võ sĩ một kích này trực tiếp cho đánh lui 7-8 trượng. Hoàng phủ đường chủ dưới hai tay ý thức che vừa rồi trên cổ treo ngọc bài địa phương, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nếu không phải bởi vì hắn khối ngọc bài này trên thực tế là một kiện hộ thân bảo vật, chỉ là một kích này, hắn Hoàng phủ đường chủ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ bị đánh lui 7-8 trượng vấn đề, mà là sẽ gân cốt tận gãy. Mà mặt khác Đan Tâm Thánh Tông cao tầng nhìn thấy một màn này, cũng là nhao nhao thần sắc đại biến, lập tức có mấy đạo thân ảnh lướt qua đến, đem Hoàng phủ đường chủ cho vây quanh ở bên trong, ngăn trở ngân giáp kia võ sĩ. Ngài trưởng lao thấp giọng hỏi, Hoàng phủ lão đệ, ngươi ra sao? Hoàng phủ đường chủ sắc mặt trắng bệnh, hắn vừa rồi chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, phảng phất cả người đan điền đều muốn bị ngân giáp võ sĩ một kích này cho đập nát bình thường, liên tiếp để nhiều lần khí, mới miễn cưỡng tốt một chút. Hô phun ra thể nội một ngụm trọc khí, Hoàng phủ đường chủ cái kia cỗ phiên giang đảo hải cảm giác hơi xuân sẻ một chút. Thật cổ quái triệu hoán vật. Hoàng phủ đường chủ thở dốc một hơi, kiên kỵ đạo, các ngươi cẩn thận, cái kia triệu hoán vật thực lực hung mãnh, chiến lực không chút nào thấp hơn ta. Đám người nghe vậy đều là trong lòng nghiêm nghị, chẳng lẽ đây chính là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân nội tình a? Cái này Bạch Lộ bản nhân cũng chính là tìm vũ cảnh thất trọng bộ dáng, nhưng dựa vào bảo vật trên người lại có thể dễ dàng đối kháng bọn hắn những này phản hư cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, Đan Tâm Thánh Tông các cao tầng nội tâm đều là tràn đầy nặng nề chi tình, chẳng lẽ hôm nay Đan Tâm Thánh Tông thật muốn nên đón một trận huyết chiến? Huyết chiến bọn hắn không sợ, thế nhưng là đối phương cường giả thậm chí đều không có xuất động, vẹn vẹn chỉ là tới hai cái thế hệ tuổi trẻ, vậy mà liền có thể làm cho bọn hắn lâm vào huyết chiến, sự thật này để bọn hắn trong lòng cũng là chịu nặng, thực sự không cách nào dễ dàng hơn. Tô Trần đứng tại các trưởng lão bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng nói, song phương chiến cuộc một khi bắt đầu, liền khó mà thu hồi. Ngươi xác định các ngươi Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, cùng chúng ta Đan Tâm Thánh Tông ở giữa, muốn đâu cái không chết không thôi. Lặp lại lần nữa, cái gọi là liều mạng, cái gọi là không chết không thôi, đây chẳng qua là chính các ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân muốn giết các ngươi, như là giết chó. Nói, Bạch Lộ đột nhiên đem chân nguyên quán chú đến trong thanh âm kia liền cực kỳ có lực xuyên thấu, chấn động đến màng nhĩ ông tác hưởng, hiện tại, chỉ còn lại có 10 hơi thời gian, tại 10 hơi này trong thời gian, các ngươi nhất định phải làm ra quyết định, phải chăng đầu nhập Chiêu Dương Đế quốc. Tại 10 hơi đằng sau, nếu như còn có cự không đầu hàng, thông sát. 10, 9, 8. Bạch Lộ ngữ khí thấp nhu xuống tới, phản phất tại đếm lấy cái gì dâu ria sự tình, thần sắc cũng là 10 phần đạm mạc, thật giống như đối mặt chỉ là một chút tảng đá, một chút pho tượng bình thường. Mà đếm tới một thời điểm, Bạch Lộ mục thị mọi người ở đây, lại phát hiện, mọi người ở đây, vậy mà không ai có muốn đi ra quy hàng ý tứ. Phi thường tốt. Bạch Lộ thần sắc cũng là triệt để lạnh xuống đến, không nói gì nữa, chỉ là đưa tay hướng những cái kia ngân giáp võ sĩ phương hướng vung lên. Sau một khắc, một hàng kia 12 cái ngân giáp võ sĩ, trên thân cùng nhau đã tuôn ra mãnh liệt phản hư cảnh uy áp. Trong đại sảnh này, trong nháy mắt như là tràn vào rất nhiều vô hình như thủy triều, làm cho người trong nháy mắt thở không nổi. Cỗ này giống như thủy triều uy áp, làm cho mặt đất gạch cũng bắt đầu từng mảnh vỡ vụn, vô số như là mạng nhện bình thường vết nước, hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Thật mạnh uy áp, con mắt của ta không mở ra được. Không tốt, lỗ tai của ta chảy máu, tựa như là màng nhĩ phá. Mấy cái thực lực hơi yếu ớt một chút tuổi trẻ đệ tử, nhao nhao phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng kêu. Bạch Lộ sắc mặt lãnh đạm, phản phất căn bản không nghe thấy tiếng kêu thảm kêu bình thường, thản nhiên nói, đây là chính các ngươi lựa chọn đường, nếu lựa chọn, liền muốn gánh chịu hậu quả. Nói, Bạch Lộ lại lần nữa vung tay lên, tựa hồ muốn chỉ huy cái kia 12 cái ngân giáp võ sĩ phát động công kích. Ngay vào lúc này đợi, Bạch Lộ thình lình phát hiện, trước mặt mình cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Vốn là tại Đan Tâm Thánh Tông đại thính nghị sự, nhưng đột nhiên lại trở thành một mảnh đầy trời cát vàng. Đây là nơi nào? Dù là Bạch Lộ kiến thức rộng rãi, giờ này khắc này cũng không khỏi đến có chút mắt trợn tròn cảm giác, chính mình là thế nào sẽ ở đột nhiên bị chuyển rời đến nơi này. Hẳn là, đây là huyễn trận. May mắn, Bạch Lộ đầu óc xoay chuyển cũng không chậm, rất nhanh liền đoán được đây là tình huống như thế nào. Phá cho ta. Bạch Lộ không chút do dự, lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra thần binh đến, muốn dùng man lực phá trận. Bất quá, nàng đánh sâu vào đến mấy lần, trận pháp nhưng như cũng là bức bảng, không có chút nào muốn bị xông phá dấu hiệu. Không cần uổng phí sức lực. Mà lúc này đây, Tô Trần thanh âm cũng là phảng phất từ miểu viễn chân trời truyền đến. Là ngươi? Bạch Lộ không nghĩ tới, cái này vây khôn chính mình huyễn trận, vậy mà lại là Tô Trần điều khiển. Tô Trần, hoàng ta Chiêu Dương Đế quốc chuyện tốt, ngươi liền không sợ bị chém thành muôn mảnh a? Bạch Lộ gặp sông không ra huyễn trận, dứt khoát đứng ở nguyên địa, nhìn về phía bốn phía thiên hùng, nhàn nhạt hỏi. Chương 1804 bắt sống hai người, chương 1804 bắt sống hai người, chẳng lẽ ta hiện tại đem trận pháp giúp về, các ngươi liền sẽ không đem ta chém thành muôn mảnh a? Tô Trần cười ha ha, hỏi ngược lại. Bạch Lộ nhất thời bị phản bác, e rằng lời có thể nói, nàng còn muốn nói điều gì, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt lần nữa thay đổi, cái gì cũng không có, chính mình giống như đưa thân vào một mảnh hư vô không gian. Mà Tô Trần thanh âm cũng không có lại xuất hiện, phản phất cùng trận pháp ở giữa cắt đứt tất cả liên hệ bình thường. Đáng chết. Bạch Lộ tức giận cắn chặt bờ môi, gò má như bạch ngọc bên trên cũng là nổi lên một tia bởi vì tức giận hình thành đỏ ửng. Nàng phát hiện, chính mình tất cả thủ đoạn tại đối mặt Tô Trần thời điểm, vậy mà đều không có hiệu quả. Ngay tại Bạch Lộ tại vô tướng chi trận bên trong thúc thủ vô sách thời điểm, Tô Trần bên kia thì là đã cùng trận pháp chặt đứt liên hệ, đến ngoại giới. Ngoại giới, Vu tông chủ đám người đã bén nhạy phát hiện có cái nào không đối, Bạch Lộ triệu hoán đi ra cái kia 12 cái ngân giáp võ sĩ, lúc đầu đã là vận sức chờ phát động, bọn hắn đều làm tốt cùng ngân giáp võ sĩ giao thủ chuẩn bị. Nhưng trong lúc bất chợt, tất cả ngân giáp võ sĩ động tác đều dừng lại, giống như là bị người thao túng khối lỗi, đột nhiên cùng thao túng người đã mất đi liên hệ bình thường. Mà lại nhìn cái kia Bạch Lộ, thì là cắn chặt răng đứng ở nơi đó, trong mắt một mảnh mê mang nhìn về phía nơi xa, không biết đang nhìn phương hướng nào. Bất thình lình biến hóa, làm cho ngu tông chủ mấy người cũng hơi hơi sững sờ. Vừa vặn lúc này, chỉ nghe được Tô Trần thanh âm vang lên, "Các vị, hiện tại chính là cơ hội, nắm chặt thời gian đem những này ngân giáp võ sĩ chế ngự." Ngu tông chủ bọn người mặc dù còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng phản ứng rất nhanh, cũng nhìn ra giờ phút này chút ngân giáp võ sĩ tình huống không đúng, ngay sau đó cũng không nói cái gì, đám người cùng nhau tiến lên, đem 12 cái ngân giáp võ sĩ bao bọc vây quanh. Cái này 12 cái ngân giáp võ sĩ, bởi vì Bạch Lộ hãm tại trong mê trận không có điều khiển bọn chúng, cho nên cái này 12 cái ngân giáp võ sĩ chỉ có cơ sở nhất phản kích bản năng, hoàn toàn không phát huy ra vốn có thực lực đến. Tương phản, Đan Tâm Thánh Tông đám người lại là nhất cổ tác khí, đấu trí 10 phần, không tốn mấy cái vừa đi vừa về, liền đem 12 cái ngân giáp võ sĩ ép đến. Tô Trần hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát để ngu tông chủ bọn người đem cái này 12 cái ngân giáp võ sĩ cho thu vào nhẫn không gian. Cứ như vậy, coi như Bạch Lộ lấy lại tinh thần, cũng vô pháp lại thao túng. Bạch Lộ bên kia, dùng hết thể thủ đoạn, cuối cùng phá vỡ vô tướng chi trận, chưa từng cùng nhau chi trận bên trong lấy lại tinh thần. Bất quá, mặc dù nàng hoàn hồn, 12 cái ngân giáp võ sĩ, nàng giờ phút này cũng đã không cách nào thao túng. Bạch Lộ sắc mặt cũng là kinh nghi bất định, cả người cũng vô pháp lại duy trì trước đó bình tĩnh khí thế, liền phảng phất một viên tràn đầy khí bóng ra, trong lúc bất chợt bị châm một đâm, xì hơi bình thường. Ngay sau đó, Bạch Lộ nhiêu có thâm ý nhìn Tô Trần một chút, với xì khẽ cắn, nói các ngươi Đan Tâm Thánh Tông dám can đảm làm trái Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân ý chí, chờ xem, tự có người sẽ đến chế tài các ngươi. Nói, Bạch Lộ cũng không còn nói nhảm, thân ảnh nhoáng một cái, đem trên mặt đất thanh tế cho xách lên, trực tiếp liền muốn rời khỏi. Chuyến này, nàng có thể nói là vấp phải trắc trở không nhỏ. Truy cứu nguyên nhân, là nàng trước khi đến không nghĩ tới, Đan Tâm Thánh Tông thế mà lại có Tô Trần như thế một cái yêu nghiệt tồn tại, hoàn toàn ngoài dự liệu. Rõ ràng Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân đối với tứ đại thánh tông tình báo nắm giữ được cũng coi là toàn diện, thế nhưng là, vô luận là phương diện nào tình báo, lại hoàn toàn không có đề cập đến Đan Tâm Thánh Tông có Tô Trần như thế một cái không giống bình thường đệ tử. Khi Tô Trần mới xuất hiện thời điểm, vô luận là Bạch Lộ hay là Thánh Tế, đối với nó đều là khịt mũi coi thường, cảm thấy một cái tuổi trẻ đệ tử không có khả năng ngăn cơn sóng dữ, nghịch chuyển Đan Tâm Thánh Tông thế cục. Kết quả, nàng cùng Thánh Tế hết lần này tới lần khác liền chủ quan kinh địch, thua ở Tô Trần trong tay. Giờ này khắc này, Bạch Lộ duy nhất ý nghĩ chính là tranh thủ thời gian trở lại Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân trụ sở, cùng mặt trên báo cáo chuyện này. Bất quá, Bạch Lộ vừa phát động thân hình, lại là gặp một đạo thấp khỏe thân ảnh ngăn tại trước mặt mình, là Tô Trần Thạch Linh. Còn muốn chạy? Đã chậm. Tô Trần thân ảnh băng lên, sau đó liền chỉ gặp Thạch Linh một quyền đánh tới, Bạch Lộ liên hàng cũng không kịp thốt một tiếng, liền bị Thạch Linh một quyền nện té xuống đất. Hai người này xử trí như thế nào? Ngu tông chủ bọn hắn cũng là xung tới. Hai người này xử trí như thế nào? Ta nghe các vị tiền bối ý kiến. Tô Trần chỉ Bạch Lộ cùng Thanh Tế, nói ra. Vậy trước tiên đem bọn hắn nhốt tại tông môn trong đại lao. Ngu tông chủ nói, ra hiệu người phía dưới vừa hai người dẫn tới đại lao đi. Ta đến tự mình đem bọn hắn đưa đến đại lao đi. Hoàng phủ đường chủ không yên lòng, tự mình đi theo mà đi. Mọi người tại đây, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, một trận phong ba tạm thời trừ khử. Bất quá, đối với Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân sự tình, trong lòng mọi người vẫn là chịu nặng, đối phương chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tô Trần, ngươi là lúc nào đột phá đến tìm vũ cảnh? Ngu tông chủ trên dưới quan sát một chút Tô Trần, đột nhiên hỏi một cái tựa hồ cùng vừa rồi sự tình không chút nào muốn làm vấn đề. Trước mấy ngày đột phá, mấy ngày nay ta một mực tại củng cố cảnh giới. Tô Trần mỉm cười, trên thực tế, hắn không có hoàn toàn cùng Ngu tông chủ nói ra lời nói thật. Trên thực tế, hắn là hôm nay đột phá. Mà lại, đột phá thời điểm, dẫn động thiên địa dị tượng, đây đều là cùng hắn có quan hệ. Chỉ bất quá, sự thật này quá nghe rợn cả người, cho nên Tô Trần vô ý thức ở giữa, liền muốn giấu giếm. Ngu tông chủ nghe vậy, tựa hồ không có đạt được mình muốn trả lời, hơi có hơi thất vọng, nhưng cũng không nhục trí, như vậy, hôm nay cái kia kinh người thiên địa dị tượng, ngươi thấy được à? Ân, ta tại Vong Xuyên Chi Hà bờ sông tu luyện, hoàn toàn chính xác thấy được. Tô Trần bình tĩnh nhẹ gật đầu, chính là bị thiên địa dị tượng này sợ kinh động, cho nên mới đình chỉ tu luyện, chuẩn bị xuất quan. Tô Trần câu trả lời này, cũng không phải bởi vì hắn dối trá, muốn tận lực lừa gạt, mà là hắn biết, tìm u cảnh đột phá, có thể dẫn tới như vậy thiên địa dị tượng, cái này nói ra, tuyệt đối sẽ hù chết người. Cho nên, trong vấn đề này, Tô Trần quyết định, hay là bệnh một cái lời nói dối có thiện ý, không cần hù đến Đan Tâm Thánh Tông những cao tầng này cho thỏa đáng. Võ đạo thế giới, có lúc hẳn là phong mang tất lộ, có lúc vẫn là phải có chỗ giữ lại. Vu tông chủ khẽ gật đầu một cái, không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Các vị, hiện tại chúng ta gặp phải vấn đề đã phi thường nghiêm trọng. Vu tông chủ ngược lại nhắc lên cái đề tài này, mặt hướng Đan Tâm Thánh Tông còn lại cao tầng, cái này bạch lộ, Thanh Tế hai người, đối với toàn bộ Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân quần thể tới nói, chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Sau đó, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân đối với chúng ta Đan Tâm Thánh Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, còn sẽ có càng thêm mãnh liệt thủ đoạn. Đối với Ngu tông chủ nói tới, tất cả mọi người yên lặng gật đầu, biểu thị tán đồng. Dù sao, bọn hắn Đan Tâm Thánh Tông, cùng mặt khác Tam Đại tông môn khác biệt chính là, bọn hắn là Đan đạo tông môn. Chương 1805 danh dự trưởng lão, chương 1805 danh dự trưởng lão, mà đối với Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân tới nói, Đan đạo tông môn không thể nghi ngờ là bọn hắn một cái thai hoàng ầm, có thể sẽ hỏng đại sự của bọn hắn, thế tất là muốn nổ thai hoàng ầm này. Tông chủ, tại ngươi đánh giá bên trong, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân nội tình, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngài trưởng lão hỏi. Mạnh cỡ nào? Vu tông chủ nghĩ nghĩ, mạnh bao nhiêu, ta không cách nào đánh giá. Bất quá, ta có thể khẳng định là Trung Châu phong bạo sắp đến. Nếu như chúng ta không làm gì gì đó, Trung Châu khẳng định sẽ biến thiên, coi như mặt khác Tam Đại Thánh Tông cùng chúng ta cùng một chỗ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bước chân. Tông chủ, nếu cái này Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân nội tình đã phát triển được đáng sợ như thế, vì cái gì bọn hắn muốn khai thác ở chính giữa châu gieo rắc hoặc thi chi độc loại này lằng nhằng phương thức, mà không phải trực tiếp đơn giản thống khoái toàn thể xuất động, đem toàn bộ Trung Châu cho trực tiếp trấn áp, man lực cưỡng đoạt? Một đường chủ hỏi. Vấn đề này, ta cũng vô pháp giải thích. Có lẽ, là có đồ vật gì tại hạn chế bọn hắn, để bọn hắn không cách nào làm như vậy. Ngu tông chủ cũng là suy đoán nói. Tông chủ, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào, ngươi định vị điều lệ. Ngài trưởng lão hỏi. Các ngươi phái người đi mặt khác Tam Đại Thánh Tông, để bọn hắn đều đem trong tông môn cường giả phân phối một bộ phận đến Đan Tâm Thánh Tông đóng quân. Ngu tông chủ nói ra, dù sao Đan Tâm Thánh Tông nguy cơ đồng thời cũng là mặt khác Tam Đại Thánh Tông nguy cơ. Nếu như Đan Tâm Thánh Tông một khi đình trệ, mà các Tam Đại Thánh Tông không cách nào độc lập nghiên cứu ra hoặc thi chi độc trung cực giải dược, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, trước đó tứ đại thánh tông giữa lẫn nhau lục đục với nhau, giữa lẫn nhau mâu thuẫn, đều lộ ra chẳng phải trọng yếu. Giờ này khắc này tứ đại thánh tông có thể nói là trên một sợi thừng châu chấu, phải làm nhất chính là ôm thành một đoàn, cùng nhau trông coi, tuyệt đối không thể để cho Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cho tiêu diệt từng bộ phận. Đan Tâm Thánh Tông lo lắng nhất chính là chỉ là Bạch Lộ cùng Thanh Tế hai người có thể bạo phát đi ra thực lực giống như này bá đạo. Nếu như lần tiếp theo càng mạnh võ giả đến, Đan Tâm Thánh Tông khẳng định gánh không được. Nhưng nếu như mặt khác Tam Đại Thánh Tông tương trợ nói, so sánh dưới liền có lực lượng rất nhiều. Nói tóm lại, chúng ta tuyệt đối không khuất phục phục. Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân nói, phong chúng ta là cái gì hộ quốc giáo tông, trên thực tế chính là bọn hắn dưới tay chó thôi, thủ bọn hắn thúc đẩy, căn bản không có tự do. Chúng ta Đan Tâm Thánh Tông ngàn năm cơ nghiệp, há có thể chịu làm kẻ dưới, bị người thúc đẩy? Ngài trưởng lão đạo, thực sự không được. Nếu như bọn hắn thật muốn man lực cưỡng đoạt, cùng lắm thì chúng ta liền liều cho cá chết lưới rách. Chỉ cần chúng ta tông môn tinh thần còn tại, coi như tông môn hủy, tương lai cũng có thể một lần nữa giấy lên mới hỏa trùng. Nhưng nếu như chúng ta chủ quan bên trên e ngại, cam nguyện bị người thúc đẩy lời nói, cho dù là tông môn còn tại, nhưng tinh thần cũng đã diệt tuyệt. Nói như vậy, cùng diệt môn diệt tông khác nhau ở chỗ nào? Ngài trưởng lão lời này cũng là đạt được đám người nhất trí tán đồng. Liền ngay cả Tô Trần, đối với ngài trưởng lão nói ra được lời nói này, cũng là âm thầm gật đầu. Đối với một cái tông môn tới nói, trên tinh thần sinh sôi không ngừng, đích thật là trọng yếu nhất, thậm chí so trong tông môn công pháp, võ kỹ, bảo vật chuyển thừa còn quan trọng hơn. Nếu như một cái tông môn lực lượng tinh thần cường đại nói, cho dù là đã chết chỉ còn lại có người cuối cùng, hắn cũng sẽ tìm kiếm nghị cách đem tông môn cho kéo dài tiếp. Tô Trần kiếp trước gặp nhiều đỉnh cấp thế lực lớn lên lên xuống xuống, cũng đọc qua không ít liên quan tới thượng cổ lịch sử điển tịch. Có chút nhất thời cực mạnh khổng lồ tông môn, cuối cùng còn không phải biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong, ngay cả nửa điểm vết tích cũng không có lưu lại. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì những tông môn kia chỉ có lợi ích, không có tinh thần hỏa chủng, không ai người đều nguyện ý vì chi sinh, vì đó chết mục tiêu cùng truyền thừa. Mà Đan Tâm Thánh Tông hiển nhiên không phải loại kia không có tinh thần hỏa chủng tông môn. Điểm này làm cho Tô Trần cũng là có chút khen ngợi. Các vị, còn lại nói, ta cũng không nhiều lời. Chính ta trước tiên ở nơi này thề, sẽ thề sống chết bảo vệ Đan Tâm Thánh Tông tinh thần truyền thừa. Theo Ngu Tông chủ câu nói này vừa ra, còn lại các cao tầng cũng là rối rít nói, chúng ta cũng thề, nhất định sẽ bảo vệ Đan Tâm Thánh Tông tinh thần truyền thừa. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh, bầu không khí nặng nề, người người huyết lệ. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người là làm xong tông môn khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị ép diệt vong chuẩn bị. Dù cho tông môn có một ngày không có ở đây, nhưng chỉ cần tinh thần truyền thừa còn tại, Đan Tâm Thánh Tông liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Tô Trần ở bên cạnh, nhìn thấy màn này, mặc dù một màn này không cách nào dao động đạo tâm của hắn, cũng vô pháp đem hắn tẩy não. Bất quá, Tô Trần tình cảm lại là bất chi bất giác dung nhập vào tông môn này bên trong. Trong lúc vô hình, hắn phát hiện chính mình cũng đã trở thành tông môn này một bộ phận. Tô Trần, lần này ngươi lại vì tông môn lập công. Bổn tông chủ bên này cố ý đưa ngươi để thăng làm tông môn danh dự trưởng lão, đãi ngộ dựa theo hạch tâm trưởng lão tiêu chuẩn đến, cao hơn đệ tử hạch tâm. Không biết ý của ngươi như nào? Danh dự trưởng lão chính là có trưởng lão danh phận, nhưng không cần thật thực hiện trưởng lão công việc thường ngày. Nó đãi ngộ cao hơn chữ thiên khu đệ tử. Nói như vậy, tại tứ đại thánh tông bên trong, cực ít có tuổi trẻ đệ tử được đề thăng làm danh dự trưởng lão tiền lệ. Bất quá giờ phút này, Ngu tông chủ nói ra, các cao tầng khác, nhưng cũng đều là lạ thường nhất trí tán đồng, không có một cái nào phản đối. Tô Trần đối với tông môn cống hiến, hoàn toàn đã đạt đến danh dự trưởng lão tên tuổi này. Đa tạ tông chủ. Tô Trần mười phần thản nhiên, tiếp nhận tông môn cho chính mình vinh dự. Tốt, quay đầu ta liền để sự vụ điện đi làm chuyện này. Theo lý tới nói, tấn thăng làm danh dự trưởng lão, hẳn là có cái nghi thức, bất quá bây giờ là thời kỳ đặc thù, nghi thức liền giản lược, ngươi cảm thấy thế nào? Ngu tông chủ trưng cầu Tô Trần ý kiến. Nghi thức chỉ là nghi thức xã giao mà thôi, lễ nghi phiền phức ta cũng không thích, như ta thấy, không bằng đem nghi thức trực tiếp miễn đi. Tô Trần cười nói. Vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Ngu tông chủ trên mặt cũng là không khỏi nhiều càng nhiều dáng tươi cười, kỳ thật hắn mặc dù là một tông chi chủ, nhưng tương tự cũng là không thích lễ nghi phiền phức người. Tô Trần lời này, vừa bạn nói đến trong tâm khảm của hắn. Đồng thời, Ngu tông chủ nội tâm cũng là không khỏi đối với Tô Trần nhiều càng nhiều lau mắt mà nhìn. Chính hắn là bởi vì sống số tuổi lớn, cho nên mới đối với một chút phàm tục sự tình coi nhẹ. Nhưng người trẻ tuổi có thể làm được như vậy không quan tâm hơn thua, phong khinh vân đạm, lại là cực kỳ khó được. Các vị tiền bối, không có việc gì, ta liền đi về trước. Tô Trần vẫn là đem tu luyện đặt ở vị thứ nhất, chỉ có thực lực cường đại, tại võ đạo thế giới mới có thể có nhiều quyền phát biểu hơn, càng nhiều nắm giữ chính mình vận mệnh quyền lực. Về phần cái kia Bạch Lộ cùng Thanh Tế, liền giao cho tông môn đến xử lý. Tô Trần tinh lực trọng tâm hay là tại trên việc tu luyện. Rời đi đại thính nghị sự, Tô Trần về tới động phủ của mình. Chương 1806 Lê Đông Lai thăm, chương 1806 Lê Đông Lai thăm. Tô Trần đi quên xuyên chi hà thời điểm, không có mang các tùy tùng. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Tô Trần trở về, đều là hưng phấn đến rất. Tại trong nghị sự đại sảnh chuyện phát sinh đã truyền đến đệ tử khu. Mặc dù các đệ tử trẻ tuổi đối với Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân không phải hiểu rất rõ, cũng không có cái gì thực chất cảm thụ, bất quá chí ít có một chút bọn hắn đều là minh bạch, đó chính là những này Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân là Đan Tâm Thánh Tông chi địch. Dưới loại tình huống này, Tô Trần đem Chiêu Dương Đế quốc sai phái tới sứ giả đánh bại, mà lại là tuyệt cảnh lập bàn, ở những người khác đều làm không được tình huống dưới, chỉ có hắn làm được. Loại tuyệt cảnh này bên trong ngăn cơn sóng dữ sự tích, cho tới bây giờ đều là mọi người thích nhất, nhất nói chuyện say xưa. Hiện tại các đệ tử bọn họ cũng đang thảo luận lấy Tô Trần, thảo luận đầu ngọn gió này che lại tất cả mọi người tuyệt đỉnh thiên tài. Lúc trước, Tô Trần tại Kính Hồ Thịnh hội bên trong rực rỡ hào quang, nhưng này chỉ là đan đạo phương diện. Mà bây giờ, Tô Trần võ đạo thực lực, nhưng cũng là hết sức kinh người, thân là một cái tuổi trẻ bối phận đệ tử, Lê Đông đều đánh không lại đối thủ, cũng là bị Tô Trần giải quyết. Điều này nói rõ, Tô Trần võ đạo thực lực đã siêu việt Lê Đông, trở thành Đan Tâm Thánh Tông danh xứng với thực võ đạo, đan đạo hai lớp người thứ nhất. Bây giờ Tô Trần, tại Đan Tâm Thánh Tông danh vọng, cũng là đạt tới một cái mới cao phong. Rất nhiều đệ tử đem hắn xem như một cái truyền kỳ, một cái thần tượng đến sùng bái. Một cái chưa đầy 20 tuổi tuổi trẻ đệ tử, không đến thời gian một năm, từ mới vừa vào tông môn đệ tử mới, một đường tấn thăng làm tông môn danh dự trưởng lão, cái này cũng hoàn toàn chính xác chỉ có thể dùng truyền kỳ để hình dung. Tô Trần thần thanh khí thoải mái, kiểm tra các tùy tùng tiến độ tu luyện, gặp mọi người tiến độ tu luyện đều là ổn bên trong có thăng, cũng là hài lòng gật đầu. Tô Trần bồi dưỡng bọn hắn, cũng không phải không có lý do, hắn đường đường một cái kiếp trước đan đế, một thế này không có khả năng không có thế lực của mình. Nhưng nếu như muốn thành lập thế lực của mình, dưới tay nhất định phải có người đáng giá tín nhiệm tay. Mấy cái này tùy tùng chính là Tô Trần dự bị cho mình nhân thủ, nếu như về sau thành lập thế lực của mình, mấy người sẽ là trong đó nòng cốt. Về phần ngoại nhân, mặc dù không đến mức bảo hoàn toàn không thể tin, nhưng so với mấy cái tùy tùng tới nói thủy chung là kém một tầng. Đúng rồi, thẩm cô nương đâu? Tô Trần còn nhớ rõ muốn dẫn thẩm nghiệm giao tiến tàng kinh các tìm đọc đan đạo điện tịch sự tình, nhưng không nhìn thấy thẩm nghiệm giao, liền hỏi. Thẩm tỷ tỷ nói chúng ta động phủ linh khí rất sung túc, chớ lãng phí, nàng muốn mở một khối dược điển giúp chúng ta trùng chút dược thảo, hiện tại chỉ sợ ngay tại trong đất bận rộn đâu. Cố Thiên Tuyết bĩu môi nói ra, ngay cả ta muốn tìm nàng chơi, nàng cũng nói phải làm việc, không có rảnh. Tô Trần bật cười, Cố Thiên Tuyết chỉ sợ là bình thường quen thuộc bị các tỷ tỷ sủng ái, bây giờ đột nhiên đụng phải một cái say mê với mình yêu thích, căn bản đối với nàng không thế nào cảm thấy hứng thú người, đều có chút không quá quen thuộc. Bất quá, thẩm nghiệm giao đối với y thuật nhiệt tình, ngược lại là thật to vượt ra khỏi Tô Trần dự kiến. Mặc dù Tô Trần có không gian giới tử, cũng không cần dự điển, bất quá thẩm nghiệm giao cử động, hay là để Tô Trần có chút xúc động. Đáng tiếc, ta rất ưa thích thẩm tỷ tỷ đâu, muốn theo nàng chơi. Cố Thiên Tuyết còn tại nhắc tới. Thẩm nghiệm giao trên thân phần kia thư quyền khí, hoàn toàn chính xác dễ dàng làm cho người ta thân cận. Đang lúc nói chuyện, bên ngoài động phủ truyền đến tiếng đập cửa. Tiết Dung đi ra ngoài nhìn, sau một lát, trở về nói Bùi thiếu, là Lê Đông Lai, nói có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lê Đông. Tô Trần nghĩ nghĩ, đạo, để hắn tiến đến. Sau một lát, Lê Đông đi đến, mà Tô Trần bên này các tùy tùng đều đã rời đi, chỉ có Tô Trần một người trong đại sảnh. Lê Sư Minh. Tô Trần cười nhạt một tiếng, nhanh ngồi. Tô Trần sư đệ, a không đối, hiện tại ta không thể gọi ngươi sư đệ. Lê Đông có chút xấu hổ, Tô Trần hiện tại đã là tông môn danh dự trưởng lão, dựa theo quy củ, khẳng định không có khả năng lại gọi sư đệ. Không quan trọng, gọi khác còn khó chịu, còn gọi sư đệ là được rồi. Tô Trần ngược lại là một bộ không quan tâm thái độ. Lê Đông trên khuôn mặt, lúc này mới lộ ra một tia dáng tươi cười, ngồi xuống, ta vừa đi xem thích sư đệ cùng Tống sư đệ. Lê Đông nói tới thích sư đệ cùng Tống sư đệ, chỉ tự nhiên là thích Vĩnh Phong cùng Tống Bận Huy, hai người bọn họ đều trúng hoạt thi chi độc, phục dụng cải tiến giải dược tạm thời làm dịu đằng sau, hai người đều bị tông môn an trí tại một cái đơn độc địa phương, phái người chuyên môn trông coi chiếu cố. Mà đối với Lê Đông lại nói, hai người này đều là hắn ngày xưa tập thể nhỏ bên trong người, khi đó, hắn Xuân Phong đắc ý, bên người đám người chen chúc, nhất hô bách đứng. Mà bây giờ, Khâu Ngọc Phi xảy ra chuyện, thích Vĩnh Phong cùng Tống Bận Huy thân trúng hoạt thi chi độc, liền ngay cả Lê Đông chính mình, cũng không phải lúc trước chúng tinh phụng nguyệt đan tâm thánh tông đệ nhất thiên tài. Từ Kính Hồ sau khi trở về, một loạt biến cố làm cho thời khắc này Lê Đông nhìn thành thục rất nhiều. Hai người bọn họ vẫn khỏe chứ? Tô Trần hỏi. Tình huống của bọn hắn rất ổn định, may mắn mà có người cải tiến giải dược. Lê Đông dù cho lại tâm cao khí ngạo, đến lúc này hắn cũng không thể không thừa nhận chính mình cùng Tô Trần đích thật là có khoảng cách. Liên lấy hoạt thi này chi độc giải dược tới nói, hắn Lê Đông cũng tham dự giải dược nghiên cứu chế tạo, cả ngày lẫn đêm dụng tâm nghiên cứu, chỉ là tiến triển từ đầu đến cuối chậm chạp. Mà Tô Trần rời đi tông môn một chuyến, liền cầm lại cải tiến bản giải dược. Đây vẫn chỉ là một sự kiện mà thôi, còn có những chuyện khác, trước đó đang đạo luật bàn, tính hồ thịnh hội, còn có lần này chiêu Dương Đế quốc sứ giả tới chơi. Mỗi một lần, hắn Lê Đông đều sẽ phát hiện sự bất lực của mình, mà tương đối, Tô Trần lại là mỗi một lần đều có thể ngăn cơn sóng dữ, vì tông môn lập xuống đại công. Cũng không biết vì cái gì, Lê Đông thừa nhận chính mình không bằng Tô Trần điểm này, cả người ngược lại thản nhiên. Tựa hồ đang hắn 20 vị trí đầu nhiều năm trong đời, đều sống được quá căng thẳng, luôn luôn muốn làm đến ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất, vượt qua tất cả mọi người, làm hạng nhất. Đời người như vậy, không thể nghi ngờ rất mệt mỏi. Mà bây giờ, Lê Đông nhận được đả kích đằng sau, quay đầu nghĩ lại, mới phát hiện chính mình vì thật không cần thiết như vậy truy cầu hoàn mỹ. Có khuyết điểm nhân sinh, mới là chân thật nhất nhân sinh. Suy nghĩ minh bạch điểm này đằng sau, cả người hắn cũng liền dễ dàng rất nhiều, thậm chí cảm thấy được bản thân đạo tâm cảnh giới, so với trước đó vững chắc rất nhiều. Kỳ thật, Lê Đông không biết là, đây là một loại tất nhiên. Giống lúc trước hắn như vậy tạo nên một cái hoàn mỹ thiên tài nhân vật thiết lập, nhưng kỳ thật đạo tâm của mình cũng không có đến không quan tâm hơn thua trình độ, như vậy một khi nhận ngăn trở, cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề, thậm chí vỏ đã mẹ không sợ sức. Mà bây giờ, hắn đã thể nghiệm qua ngăn trở, đạo tâm tự nhiên thanh minh. Lê Sư Minh quá khách khí, chẳng lẽ bọn hắn không phải ta đồng môn? Tô Trần cười nói, hắn cũng loáng thoáng minh bạch Lê Đông hôm nay đến chơi mục đích, nói trắng ra là, hẳn là muốn cùng chính mình hòa giải. Chương 1807 thẩm nghiệm giao áp lực chương 1807 thẩm nghiệm giao áp lực trước đó, Lê Đông cùng Tô Trần là có chút không hợp nhau, càng sẽ không thừa nhận Tô Trần so với hắn xuất sắc. Bất quá, tại trải qua một loạt này biến cố đằng sau, Lê Đông cả người so sánh với trước đó trầm ổn rất nhiều. Tô Trần sư đệ, đối với trước đó rất nhiều sự tình, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Khi đó ta quá ngây thơ, hiện tại mới hiểu được lúc đó sư tôn nói lời là có ý gì. Lê Đông thổn thức không thôi, hắn nhớ kỹ ngài trưởng lão đã từng khuyên bảo hắn, không nên trầm mê tại tông môn nội bộ tranh đấu, những cái kia là không có chút ý nghĩa nào, hẳn là đem ánh mắt thả rộng lớn chút. Khi đó hắn nghe không vào, bây giờ trở về nhớ tới, mới có thể lý giải trong đó thâm ý tại tông môn trái phải rõ ràng trước mặt, xoắn suýt điểm này cá nhân nhỏ tranh nhỏ đấu, thật là không có chút ý nghĩa nào. Chuyện quá khứ đều đi qua. Tô Trần cười cười, rất là hào phóng tiếp nhận Lê Đông xin lỗi. Kể từ đó, giữa hai người bầu không khí cũng coi là băng tuyết tan rã. Lê Đông cũng là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nhiều dáng tươi cười, cũng bắt đầu cùng Tô Trần nhàn trò chuyện. Nghĩ không ra, Hoắc Kinh Vĩ thế mà lại là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân phái tới gian thế. Đây cũng là Lê Đông có chút thổn thức một sự kiện, nhớ ngày đó tại chữ Thiên Khu, Hoắc Kinh Vĩ cùng hắn các loại không đối phó. Lần kia Thiên Tự Khu mỗi tháng hội nghị thường kỳ, hắn xông Tô Trần nổi lên, Hoắc Kinh Vĩ còn đã từng đứng tại Tô Trần một bên, giữ gìn Tô Trần. Mà bây giờ, cảnh còn người mất, Hoắc Kinh Vĩ thân phận chân thật, lại là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, mà lúc trước không hợp nhau Lê Đông cùng Tô Trần hai người, lại là hòa giải. Đã từng bằng hữu, đã từng địch nhân, thân phận đều là phát sinh chuyển biến. Kỳ thật, Tô Trần đối với cái này Lê Đông cảm nhận còn có thể, bản tính của người này không hỏng, chỉ là bởi vì từ trước đến nay bị chúng tinh phụng nguyện đã quen, dưỡng thành chút thói hư tật xấu. Bây giờ một khi đoan chính thái độ, cũng là còn tính là cái không sai người trẻ tuổi. Chỉ ít, người này tuyệt đối sẽ không giống Khâu Ngọc Phi một dạng, ác độc đến đối với mình đồng môn ra tay. Lê Đông bản tính vẫn tương đối chính trực. Khi Lê Đông rời đi về sau, Tô Trần lúc này mới có rảnh đi tìm Thẩm Nghiệm Giao. Đi vào động phủ hậu viện, xa xa liền nhìn thấy một mảnh dược điển bị khai khẩn đi ra, mà tại dược điển ở giữa, một đạo thân ảnh hiểu điệu ngay tại bận rộn, mặc trên người màu xanh nhạt y phục đều dính bùn đất, bất quá thân ảnh kia hiển nhiên không có phát giác. Nghiệm Giao cô đương. Tô Trần hướng về phía đạo thân ảnh kia kêu một tiếng. A, Tô Trần công tử, ngươi làm xong rồi. Đạo thân ảnh kia đứng lên, tùy ý lấy tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi, lại là cầm trên tay bùn đất cũng cùng một chỗ bôi đến trên mặt. Bất quá, cái kia bùn đất lưu tại trên mặt, lại là không chút nào hao hết xinh đẹp động lòng người. Ân. Tô Trần nhẹ gật đầu, ta dẫn ngươi đi tông môn tàng kinh cấp đi. Chờ một lát, ta trước tiên đem cây thảo dược này mầm non cắm bên trên. Thẩm Niệm Giao kéo tay áo, lại cúi người làm việc. Thẳng đến đem cây của kia thuốc mầm non đoan đoan chính chính thua ở trong đất, nàng mới đứng lên, dùng tay áo lau sạch sẽ trên mặt bùn đất, đạo, có thể đi. Đi. Tô Trần nhẹ gật đầu, mang theo Thẩm Niệm Giao đi vào Đan Vân Phong Tàng Kinh Các. Cái này Tàng Kinh Các, Tô Trần cũng là lần đầu tiên tới. Trước đó, hắn bởi vì có trí nhớ kiếp trước nguyên nhân, căn bản không cần đến Tàng Kinh Các công pháp và võ kỹ, bởi vậy chưa từng tới qua. Cái này Tàng Kinh Các, không chỉ có công pháp, có võ kỹ, còn có đan đạo điện tịch, còn có liên quan tới Trung Châu lịch sử rất nhiều điện tịch, có thể nói là bao hàm toàn diện. Tô Trần hiện tại đã là tông môn danh dự trưởng lão, cấp bậc rất cao. Trừ cá biệt có quan hệ tông môn độ cao cơ mật khu vực bên ngoài, Tàng Kinh Các khu vực khác, với hắn mà nói đều là mở ra. Tô Trần cùng Thẩm Niệm Giao liền tại trong Tàng Kinh Các tìm tòi đứng lên, phàm là nâng lên Trung Châu hy hữu linh dược thư tịch, bọn hắn đều sẽ từng cái đọc qua. Bất quá, liên tục đọc qua rất nhiều thư tịch, lại là đều không có tìm tới liên quan tới An Tức Hương ghi chép. Liền xem như ngẫu nhiên có, cũng không có nâng lên ở chính giữa châu địa phương nào sẽ có An Tức Hương. Tô Trần công tử, xem ra muốn tìm đến cái này An Tức Hương là rất không có khả năng. Nếu không, chúng ta trở về đi. Thẩm Niệm Giao không khỏi cũng có chút nản lòng phách trí, yếu ớt nói ra. Đừng có gấp, tìm tiếp. Đây chính là quan hệ đến gia gia ngươi tính mệnh đại sự. Tô Trần ngược lại là rất có kiên nhẫn. Thế nhưng là, để cho ngươi ở chỗ này theo giúp ta lãng phí thời gian, ta băn khoăn. Thẩm Niệm Giao nói ra lời nói thật, nàng không phải là không muốn cho gia gia tìm An Tức Hương ghi chép, mà là lo lắng, nếu như đến cuối cùng cũng tìm không thấy An Tức Hương ghi chép, lại là lãng phí một cách vô ích Tô Trần công phu. Thẩm thân ý liền là ta kính nể lão tiền bối, trừ tận gốc trên người hắn tố nữ chú đồng dạng cũng là nguyện vọng của ta, điểm này ngươi không cần lo lắng, liền xem như một tháng, hai tháng, chỉ cần có thể tìm tới An Tức Hương manh mối, với ta mà nói đều không phải là lãng phí thời gian. Coi như cuối cùng không có tìm được, là Thẩm thần ý để lãng phí thời gian ta cũng là cam tâm tình nguyện. Tô Trần thốt ra lời này đi ra, làm cho Thẩm Niệm Giao vành mắt lập tức đỏ lên, nước mắt cũng là như là không cần tiền bình thường rơi xuống. Kỳ thật, đây cũng không phải bởi vì nàng bản thân yếu ớt thích khóc, mà là bởi vì nàng từ khi biết được ra ra bên trong là cực kỳ nan giải ác chú đằng sau, trong lòng vẫn như là đè ép một khối đá lớn giống như. Mặc dù Thẩm Niệm Giao mặt ngoài rất kiên cường, thậm chí còn tự mình một người chạy đến thay ra ra tìm kiếm An Tức Hương, nhưng trên bản chất, nàng hay là cái nhu nhược tiểu nữ, Thẩm thân y đi thần chúng tố nữ chú chỉ có 3 năm năm có thể sống, chuyện này đặt ở trong lòng của nàng, đối với nàng mà nói thực sự quá nặng nề. Mà bây giờ, Tô Trần lời nói này, thật giống như đưa nàng trong lòng áp lực, lập tức thư giải một nửa, chia sẻ một nửa giống như, tự nhiên để nàng trong lòng phần kia chịu nặng áp lực, lập tức dễ dàng không ít. Loại cảm giác này, thật giống như một cái cô độc phụ trọng tiền hành giả, lập tức tìm được đồng bạn bình thường. Cho nên, Thẩm Niệm Giao sẽ khóc, đây là bởi vì tâm tình của nàng đột nhiên đạt đến một cái điểm giới hạn. Tô Trần tự nhiên lý giải loại cảm giác này. Bất luận là đời trước hay là kiếp này, hắn đều không muốn lại trải nghiệm loại kia mất đi người thân nhất cảm giác. Lại thêm Thẩm thần Y Lý đích thật là Tô Trần chỗ kính nể người, cho nên Tô Trần nguyện ý chỉ hoãn công phu của chính mình, đi cho Thẩm thần Y Lý tìm kiếm cứu mạng An Tức Hương. Mặc dù làm như vậy có thể sẽ chậm trễ võ đạo tu luyện, nhưng nếu như tu luyện một thế, lại không thể để cho mình chỗ kính trọng người sống lâu trăm tuổi, như vậy dù cho võ đạo thực lực mạnh hơn, lại có bao nhiêu ý nghĩa lớn. Thẩm Niệm Giao cũng không có khóc bao lâu, rất nhanh liền lau khô nước mắt, ngượng ngùng ngẩng đầu xông Tô Trần cười cười, sau đó tiếp tục chui đầu vào điện tịch trong hải dương. Tô Trần cũng là cầm lấy một bản điện tịch, lại lần nữa nhanh chóng lật xem, rất nhanh đắm chìm trong đó. Có, ở chỗ này. Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Niệm Giao rốt cục phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Bởi vì là ở trong Tàng Kinh Các, Thẩm Niệm Giao cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, cầm trong tay điện tịch lại gần, đem trên điện tịch văn tự chỉ cho Tô Trần nhìn. Chương 1808 chân long biến, chương 1808 chân long biến. Tô Trần nhìn lướt qua, chỉ gặp Thẩm Niệm Giao xanh nhạt ngón tay ngọc chỉ văn tự, rõ ràng là một đoạn liên quan tới An Tức Hương giới thiệu. Đương nhiên, có quan hệ An Tức Hương giới thiệu, Tô Trần trước đó cũng tại mấy quyển trong điện tịch thấy qua, biết cũng không chỉ có một bản trong điện tịch có An Tức Hương ghi chép. Cho nên, Tô Trần cũng là không có lên tiếng, tiếp lấy nhìn xuống, có An Tức Hương ghi chép cũng không hiếm lạ, mấu chốt là phải có quan hệ với Trung Châu nơi nào có An Tức Hương manh mối. Nếu như không có An Tức Hương chỗ phương vị manh mối, coi như giới thiệu nguyên một quyển sách cũng không hề dùng. Bất quá, sau đó, Tô Trần rất nhanh liền thấy được chính mình muốn nhìn đến đồ vật. Tại điện tịch này bên trong, thình lình biết, ở chính giữa Châu Thần Lưu Đảo vẫn thần động, nghe nói có chút ít An Tức Hương sinh trưởng. Đầu này đi chép, mặc dù chỉ là giải rác số lượng, nhưng lại làm cho Tô Trần cùng Thẩm Niệm Giao đồng thời đều là sắc mặt biến hóa. Thần Lưu Đảo Thẩm Niệm Giao tự lẩm bẩm, hiển nhiên không biết Thần Lưu Đảo đến cùng là địa phương nào, Trung Châu còn có trôi như vậy à? Mà Tô Trần thì là lông mày kinh ngạc hơi nhíu, cái này Thần Lưu Đảo Thẩm Niệm Giao không biết, hắn lại là biết. Bởi vì lúc trước hắn còn chưa tới Trung Châu thời điểm, liền từng nghe Thu Lão nói qua cái này Thần Lưu Đảo. Cái này Thần Lưu Đảo, hay là lúc trước Thu Lão cho hắn cung cấp tình báo, trong tình báo nâng lên, Thương Hải cuối cùng xuất hiện địa phương chính là Thần Lưu Đảo. Cho nên Thần Lưu Đảo có thể nói là Tô Trần đến Trung Châu một đại mục đích, hắn đến Trung Châu, mục đích cuối cùng nhất chính là đi Thần Lưu Đảo, tìm tới Thương Hải. Bất quá, bởi vì Thần Lưu Đảo tục truyền là cường giả tụ tập chi địa, cho nên Tô Trần cũng vô pháp tùy tiện tiến về, mà là một mực tôi luyện lấy thực lực, chuẩn bị đợi đến thực lực đạt tới tìm vũ cảnh lại đi. Bây giờ, hắn thực lực vừa vặn đạt tới tìm vũ cảnh, theo lý tới nói, có thể khởi hành tiến về Thần Lưu Đảo. Nếu không phải bởi vì hoạt thi chi độc vấn đề không có giải quyết, hắn hiện tại chỉ sợ đã tại đi Thần Lưu Đảo trên đường. Cái này Thần Lưu Đảo, nghe nói mới là Trung Châu chân chính thực lực hạch tâm, Thần Lưu Đảo thực lực thậm chí tại tứ đại thánh tông phía trên. Bất quá kỳ quái là, tại đi vào Trung Châu đằng sau, Tô Trần lại không làm sao nghe những người khác đề cập qua thần lưu đảo tồn tại, liền ngay cả một đường chủ bọn hắn cũng nói không tỉ mỉ. Về phần thần lưu đảo chỗ ở, nghe nói là ở chính giữa châu đại lục bên ngoài hải đảo bảy. Cái này cũng liền có thể giải thích, vì cái gì lần này Trung Châu hoạt thi chi loạn, từ đầu đến cuối chỉ là tứ đại thánh tông đang cố gắng ngăn lại, nhưng không có nhìn thấy dù là bất kỳ một cái nào thần lưu đảo người đi ra. Bởi vì bọn hắn vị trí, căn bản cũng không ở chính giữa châu trên đại lục, Trung Châu đại lục chuyện phát sinh, cùng bọn hắn tự nhiên không quan hệ. Cái này thần lưu đảo, làm như thế nào đi đâu? Thẩm Niệm Giao lẩm bẩm khó khăn, đừng nói nàng căn bản không biết thần lưu đảo ở nơi nào, coi như nàng biết, bằng chính nàng một người, muốn đi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, cũng là độ khó cực lớn. Niệm Giao cô nương, thần lưu đảo ta vừa vặn dự định đi một chuyến, bất quá không phải hiện tại. Tô Trần lấy lại tinh thần đạo, nếu như ngươi nguyện ý chờ lời nói, ngươi có thể cùng ta cùng đi. Bất quá, ta muốn chờ một đoạn thời gian, đợi đến Trung Châu hoặc thi chi độc triệt để trừ khử đằng sau, mới có thể đi thần lưu đảo. Thật sao? Thẩm Niệm Giao nghe chút Tô Trần dự định đi thần lưu đảo, lập tức con mắt tỏa sáng, Tô Trần công tử, ta có thể đợi. Ta còn có thể giúp ngươi cùng một chỗ nghiên cứu chế tạo hoạt thi chi độc giải dược, tranh thủ để Trung Châu hoạt thi chi độc sớm ngày biến mất. Ân. Tô Trần gật đầu cười, trong khoảng thời gian này, ngươi trước hết cùng chúng ta ở cùng một chỗ đi. Vậy ta cần phải hảo hảo đem ngươi dược điển quản lý một phen. Thẩm Niệm Giao cơ cơ quả đấm, một bộ nhiệt tình mười phần bộ dáng. Niệm Giao cô đương, tùy tiện đủ loại liền có thể, đừng hoa quá nhiều tâm tư. Tô Trần đội vàng nói, hắn cũng không muốn Thẩm Niệm Giao hoa quá nhiều tâm huyết đang xử lý dược điển bên trên, đối với có không gian giới tử hắn tới nói, cái này thuộc về uổng phí công phu. Đối mặt Thẩm Niệm Giao ánh mắt nghi hoặc kia, Tô Trần vội ho một tiếng, đạo, ý của ta là, ý thuật của ngươi cao minh, thích hợp đang thuốc giải nghiên cứu trên giới công phu, đừng đem quá nhiều tinh lực dùng tại trồng trọt linh dược bên trên. Nói đúng, hiện tại quan trọng nhất là nghiên cứu giải dược. Nếu như ra ra lão nhân ra ông ta ở chỗ này, nhất định sẽ đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào nghiên cứu giải dược bên trong đi, ta cũng muốn kế tục ra ra lão nhân ra ông ta chí hướng, không thể để cho hắn thất vọng. Thẩm Niệm Giao chăm chú nhẹ gật đầu. Nhìn xem thiếu nữ đơn thuần, Tô Trần cười cười, nói chúng ta đi về trước đi. Ân. Thẩm Niệm Giao đem thư tịch đem thả trở về tại chỗ, đi theo Tô Trần rời đi tàng kinh cát. Trở lại trong động phủ, Tô Trần trước tiến vào phòng tu luyện, củng cố tu vi. Lần trước đột phá đến tìm vũ cảnh, đã dẫn phát như vậy mãnh liệt thiên địa dị tượng, chẳng lẽ sẽ là bởi vì chân long huyết mạch à? Tô Trần nội tâm cũng là suy đoán, người bình thường đột phá đến tìm vũ cảnh, hiển nhiên không có khả năng dẫn phát như vậy mãnh liệt thiên địa dị tượng, mà chính mình sở dĩ sẽ dẫn động, hơn phân nửa là bởi vì thể nội chân long huyết mạch. Đột phá đến tìm vũ cảnh, đây là đại cảnh giới tăng lên, dựa theo bình thường lẽ thường tới nói, trong cơ thể mình chân long huyết mạch hẳn là cũng có thể theo đột phá đến tìm vũ cảnh mà khai phát bước phát triển mới công năng. Tô Trần hai mắt khép hở, đem tinh thần tập trung ở thể nội chân long trên huyết mạch. Thời gian dần trôi qua, Tô Trần trong óc quả nhiên nổi lên một bộ pháp quyết mới. Chân long biến. Nghe nói thượng cổ chân long bản lĩnh có thể ẩn giới tàng hình, có thể viễn ảnh biến hình. Người trước chỉ là chân long có thể tùy thời thu nhỏ thân thể của mình, trở thành một hạt giới tử kích cỡ tương đương, dùng cái này đến làm đối thủ xuất kỳ bất ý, mà cái sau chỉ thì là chân long có thể tùy ý biến ảo thành những sinh linh khác hình thái. Chân long bộ tộc sở dĩ trở thành thượng cổ chủng tộc chiến đấu cường đại nhất, cùng hai loại thần thông cũng là thoát không được quan hệ. Mà bây giờ, Tô Trần trong đầu hiện ra bộ này chân long biến pháp quyết, chính là dùng để tu luyện hai loại thần thông. Một loại là đem thân thể biến ảo thành mặt khác hình thái, một loại là tùy ý thu nhỏ phóng đại thân thể. Hai loại chân long thần thông, chỉ có thể nội mang theo chân long huyết mạch võ giả mới có thể tu luyện. Võ giả bình thường, dù cho biết pháp quyết tu luyện, cũng không có khả năng tu luyện thành công. Mà nếu như là không tu luyện chân long thần thông, muốn đạt tới hai loại hiệu quả, dựa vào võ giả nhân loại võ kỹ, cũng không phải làm không được. Chỉ bất quá, vậy cần cấp bậc rất cao cường giả, mà lại dù cho tu luyện thành công, cũng không có khả năng hoàn toàn đạt tới giống chân long thần thông bình thường hiệu quả, không có khả năng hoàn toàn đem nhục thân ẩn giới tàng hình, cũng không có khả năng hoàn toàn đem nhục thân biến ảo thành cùng những sinh linh khác giống nhau như lúc. Muốn đạt tới hai loại hiệu quả, chỉ có chân long thần thông có thể làm được. Bộ này chân long biến pháp quyết, trước từ nhục thân biến ảo hình thái bắt đầu tu luyện lên, sẽ biến huyễn hình thái tu luyện viên mãn đằng sau, mới là nhục thân ẩn giới tàng hình. Tô Trần ngưng tụ tâm thần, dựa theo trong pháp quyết ghi chép, bắt đầu tu luyện. Chương 1809 tình báo mới, chương 1809 tình báo mới, cái này chân long biến huyễn ảnh biến hình, rất khó tu luyện. Cần người tu luyện, có thể khống chế tinh chuẩn thân thể của mình mỗi một khối xương cốt, mỗi một khối huyết nhục tự nhiên di động, kể từ đó, mới có thể làm đến biến ảo tự nhiên. Mà lại, muốn từ tự thân nhất tương cận hình thái bắt đầu luyện tập, đợi đến luyện được không sai biệt lắm, mới có thể từ từ nếm thử biến ảo mặt khác hình thái. Đối với Tô Trần loại nhân loại này võ giả tới nói, nhất tương cận hình thái, tự nhiên là một người khác. Cho nên, thích hợp nhất luyện tập, chính là đem tự thân biến thành một người khác dáng vẻ, sau đó lại biến trở về đến. Loại này luyện tập, tự nhiên là mười phần vất vả. Nó thống khổ trình độ, không thua gì bị người đem bộ mặt xương cốt toàn bộ đánh nát một lần, sau đó lại gây dựng lại. Bất quá, Tô Trần bằng vào không phải người nghị lực, quả thực là chống đỡ được. Khi luyện tập đến ngày thứ 7 thời điểm, Tô Trần đối với huyễn ảnh biến hình yếu lĩnh đã nắm giữ cơ bản đến không sai biệt lắm. Cái này chân long biến huyễn ảnh biến hình, thời khắc mấu chốt, hẳn là cũng có thể trở thành một loại không sai thủ đoạn chiến đấu. Tô Trần kết thúc bế quan, rời đi phòng tu luyện, đi vào động phủ trong đại sảnh, đối diện đụng phải Tiết Dũng. "Bùi thiếu, ngươi xuất quan." Tiết Dũng báo cáo. Tông chủ bên kia phái người đến, nói từ Chiêu Dương Đế quốc cái kia hai cái tù binh trên thân hỏi tình báo, hỏi ngươi có hay không muốn đi qua nghe một chút. Phải không? Tô Trần biết, cái gọi là Chiêu Dương Đế quốc tù binh, chỉ là thành tế cùng bạch lộ. Lúc trước Tô Trần đem bọn hắn bắt lại đằng sau, liền trực tiếp giao cho tông môn cao tầng xử trí. Mà bây giờ, từ hai người bọn họ trong miệng hỏi tình báo, Tô Trần ngược lại là có chút hứng thú. Ngay sau đó, Tô Trần liền thôi động thân hình, hướng Ngu tông chủ động phủ chạy tới. Đi vào Ngu tông chủ trong động phủ, Ngu tông chủ vừa lúc tại động phủ, chào hỏi Tô Trần, "Tô Trần, đến, ngồi." "Tông chủ, từ hai người kia trong miệng hỏi tình báo gì?" Tô Trần hỏi. Bọn hắn ngay từ đầu ý rất căng, không chịu lộ ra có quan hệ Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân nửa điểm sự tình. "Bất quá, chúng ta tứ đại thánh tông cuối cùng vẫn là có một chút chính mình thẩm vấn bức cung thủ đoạn." Ngu tông chủ cười nói, hỏi một cái trọng yếu tin tức, đó chính là bọn họ Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân đại bản doanh, cũng không phải là ở chính giữa châu đại lục, mà là tại Trung Châu đại lục bên ngoài địa phương. Về phần ở chính giữa châu đại lục, bọn hắn có một cái cứ điểm, bên trong có một ít người của bọn hắn, nhưng không phải toàn bộ người. Ở chính giữa châu đại lục bên ngoài địa phương, cụ thể ở nơi nào? Tô Trần hỏi. Điểm này, bọn hắn chết sống cũng không chịu nói. Ngu tông chủ tiếc nuối lắc đầu, trước mắt chỉ hỏi ra bọn hắn ở chính giữa châu trên đại lục cứ điểm kia vị trí. Người của bọn hắn, phàm là ở chính giữa châu xuất hiện, toàn bộ đều là từ cứ điểm kia phải tới. Tô Trần kỳ thật vừa nghe nói Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân hang ổ không phải ở chính giữa châu đại lục, liền có loại loáng thoáng dự cảm, sẽ không phải lại là thần lưu đảo đi. Những này Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, có phải hay không là đem hang ổ xây ở thần lưu đảo? Bất quá, hiện tại cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, biết những cái kia Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, ở chính giữa châu trên đại lục vị trí cứ điểm. Đây là một cái trọng đại đột phá, mang ý nghĩa từ giờ khắc này bắt đầu, tứ đại thánh tông tại đối mặt Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân thời điểm, không còn là một vị bị động, mà là có chủ động khả năng. Nếu biết vị trí cứ điểm, không biết tứ đại thánh tông bên này định làm gì? Tô Trần hỏi. Trước mắt chúng ta còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước phái người đi thăm dò rõ ràng cứ điểm tình huống, sau đó lại quyết định bước kế tiếp kế hoạch. Ngu tông chủ hồi đáp. Hoàn toàn chính xác phải như vậy. Tô Trần nhẹ nhàng gật đầu, trước mắt đến xem, cái này đích xác là tứ đại thánh tông ổn thỏa nhất phương án. Đúng rồi, Tô Trần, còn từ bọn hắn trong miệng hỏi một cái tiểu tình báo. Thiên Tiền Thánh Tông các trưởng lão nói, để cho ta phải tất yếu đem tình báo này nói cho ngươi. Ngu tông chủ lại nói. Tình báo gì? Tô Trần sững sờ, tình báo gì cần phải chuyên môn nói với chính mình? Cái kia Bạch Lộ cùng Thanh Tế trong lời nói, nâng lên bọn hắn Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân gần đây từ trên trời vẽ thánh tông bắt đi một tên nữ đệ tử. Tên nữ đệ tử kia là thể chất đặc thù, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân giống như muốn bắt nàng dùng làm gì chỗ. Ngu tông chủ nhớ lại một chút, thuật lại đạo. Thiên Tiền Thánh Tông nữ đệ tử. Thôi sư tỷ. Tô Trần lấy làm kinh hãi, lại có trùng hợp như vậy sự tình. Bất quá, hết lần này tới lần khác chính là trùng hợp như vậy, thôi Vũ Ngộng chính là gần đây mất tích. Nếu như gần nhất Thiên Tiền Thánh Tông không có những nữ đệ tử khác mất tích nói, như vậy, trong tình báo người này, rất có thể chính là Thôi Vũ Ngộng. Nói như vậy, tên nữ đệ tử kia bị bọn hắn bắt đến cứ điểm. Tô Trần trong mắt, bắt đầu tản ra như có điều suy nghĩ qua mang. Hẳn là. Ngu tông chủ nhẹ gật đầu nói ra. Tông chủ, ta đã biết. Tô Trần nói cáo biệt ngu tông chủ, quay người về động phủ của mình. Trở lại động phủ đằng sau, Tô Trần không tốn bao lâu thời gian, liền làm ra quyết định. Nếu Thôi sư tỷ có thể là bị Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bắt đi, ta không có lý do không đi cứu nàng. Tô Trần biết, Thiên Tiền Thánh Tông bên kia, sở dĩ còn có thể bảo trì bình thản, không có trước tiên đi nghĩ cách cứu viện Thôi Vũ Ngộng, thứ nhất là bởi vì còn không biết Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cứ điểm kia nội tình, thứ hai, cũng là rất hiện thực một chút, đó chính là Thôi Vũ Ngộng ở trên trời Vệ Thánh Tông địa vị, chưa đến trình độ kia. Nếu như Thôi Vũ Ngộng ở trên trời Vệ Thánh Tông là đệ tử hạch tâm bên trong người nổi bật, như vậy Thiên Tiền Thánh Tông tất nhiên sẽ phái ra tinh nhuệ nhất lực lượng suy nghĩ phương thiết pháp cứu vớt nàng. Nhưng là, Thôi Vũ Ngộng vẹn vẹn chỉ là một tên đệ tử tinh anh, ngay cả đệ tử hạch tâm đều không phải là, tự nhiên không cách nào nhận tông môn 10 phần coi trọng. Chỉ là Tô Trần không nghĩ tới, đối với hắn mà nói, Thôi Vũ Ngộng trình độ trọng yếu, xa xa lớn hơn người bình thường. Thời khắc này Tô Trần không có thời gian chờ đợi mạng lưới tình báo thành lập hoàn thành, hắn nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp, đã là vì cứu Thôi Vũ Ngộng, cũng là vì đi điều tra một chút kia cái gọi là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân nội tình. Đương nhiên, nếu như tùy tiện tiếp cận cứ điểm kia, khẳng định sẽ bị Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cho bắt đứng lên. Cho nên, Tô Trần đầu tiên muốn cân nhắc là dùng phương pháp gì có thể an toàn tiếp cận cứ điểm này. Đúng rồi, Chân Long Biến. Tô Trần hai mắt tỏa sáng, chính mình vừa tu luyện thành Chân Long Biến, không phải có thể phát huy được tác dụng rồi sao? Chỉ cần mình dùng Chân Long Biến, biến thành bọn hắn Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân dáng vẻ, bọn hắn căn bản liền sẽ không đối với mình có bất kỳ địch ý nào cùng cảnh giác. Ngay sau đó, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Tô Trần trong đầu qua một lần. Lập tức từ trong nhẫn không gian, đem tử xương thi thể đem ra. Muốn ngụy trang thành người nào, cũng là có coi trọng. Bạch Lộ là nữ tử đầu tiên bài trừ, mà Thanh Tế bênh vá hung hăng, đoán chừng nhân duyên cực kém, coi như ngụy trang thành hắn, chỉ sợ cũng không dễ làm sự tình. Vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem, đều là ngụy trang cái này tử xương thích hợp nhất. Chân Long Biến. Chương 1810 Chiêu Dương Thánh Tâm Công. Chương 1810 Chiêu Dương Thánh Tâm Công. Tô Trần tâm niệm vừa mới động, bộ mặt xương cốt cùng da thịt chậm rãi biến hóa đứng lên. Cùng lúc đó, trên người một bộ phận xương cốt cùng huyết nhục cũng bắt đầu biến hóa, điều chỉnh dáng người. Hắn hôm nay đối với Chân Long Biến chỉ có thể coi là nhập môn, muốn biến ảo thành những người khác hình tượng, cần hao phí thời gian không ngắn. Bất quá, nếu như đem Chân Long Biến tu luyện tới viên mãn cấp độ lời nói, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, liền có thể trong nháy mắt biến ảo hình tượng, uy lực to lớn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tô Trần đem dung mạo của mình cùng dáng người điều chỉnh đến cùng tử xương cơ hồ giống nhau như lúc. Về phần thanh âm nói chuyện, Tô Trần mặc dù không có cách nào bắt chước đến giống nhau như lúc, nhưng cũng có thể học cái 7-8 phần giống. Trọng yếu nhất chính là, nếu như hắn có cùng Tử Xương giống nhau như lúc ngoại hình, liền sẽ không có người hoài nghi hắn không phải Tử Xương. Trung Châu đại lục, trước mắt vẫn chưa từng nghe nói mặt khác có thể dịch dung pháp môn hoặc là thần thông. Trước đó Tô Trần cũng từng bắt chước qua người khác, bất quá đây chẳng qua là tại thí luyện bên trong, hắn mang theo mũ trùm nhào bột mì khăn, nhìn thoáng qua, không cần dịch dung, cũng có thể để cho người ta tạm thời không phát hiện được sơ hở. Bất quá, lần này Tô Trần là muốn lẫn vào Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân trong cứ điểm bộ, cái này không thể thiếu cùng đối phương người tiếp xúc gần gũi. Cho nên, ở bên ngoài hình phương diện, thế tất yếu làm đến giống nhau như lúc, mới có thể không lộ sơ hở. Nếu là Tô Trần không có chân long biến thần thông này, cũng không dám tùy tiện dự định chạy đến đối phương địa bàn đi. Mắt nhìn trên mặt đất Tử Xương thi thể, xác định mình bây giờ ngoại hình cùng Tử Xương đích thật là giống nhau như lúc, Tô Trần mới đem Tử Xương thi thể lại lần nữa thu đến trong nhận không gian. Đằng sau, Tô Trần trên người mình làm ra một chút máu tươi chảy dòng vết thương, lại toa lên một chút nhanh chóng khép lại thuốc chữa thương phấn, nhìn tựa như là những vết thương này đã có một đoạn thời gian. Sau đó, Tô Trần gọi tới Tiết Dũng dặn dò vài câu, để hắn đem chính mình phải đánh vào địch nhân nội bộ sự tình nói cho Ngô tông chủ, nhưng đừng nói cho những người khác, để tránh quá nhiều người biết, để lộ tin tức. Về phần tại sao muốn nói cho Ngô tông chủ, Tô Trần ý nghĩ là để Ngô tông chủ nắm giữ hành động của mình, cứ như vậy, nếu là mình bên này có động tĩnh gì không, tông môn bên này cũng có thể tùy thời phối hợp. Chuẩn bị hoàn tất đằng sau, Tô Trần liền trực tiếp mang mặt nạ, rời đi Đan Tâm Thánh Tông sân môn, hướng Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cứ điểm phương hướng thẳng đến mà đi. Muốn đem một người bắt chước giống như, ngoại hình cùng thanh âm là một mặt, còn có một cái trọng yếu chính là hiểu rõ đối phương tập tính. Bất quá giờ phút này Tử Xương vừa chết, Tô Trần nghĩ muốn hiểu rõ cũng không có chỗ trốn thoát. Chỉ có thể gửi hy vọng ở từ đây người sử dụng vật phẩm bên trong, suy đoán ra một chút hắn bình thường thói quen. May mắn Tử Xương nhẫn không gian giờ phút này còn tại Tô Trần nơi này. Trên đường đi, đem trong nhẫn không gian đồ vật xem xét một phen đằng sau, Tô Trần tìm được một cái hộp, bên trong để đó một tiểu mai ngọc giản, thoạt nhìn như là trọng yếu đồ vật. Tô Trần đem ngọc giản mở ra, thấy phía trên trống rỗng, một cái văn tự cũng không có. Bất quá, Tô Trần cũng tỉnh không có kinh ngạc. Hắn biết, nếu như là chân chính trọng yếu ghi chép tin tức vật phẩm, căn bản liền sẽ không trực tiếp dùng văn tự biểu hiện, đều là dùng hồn lực đọc đến. Ngay sau đó, Tô Trần trực tiếp vận chuyển Đại Hoang Luyện Hồn Kinh sử dụng hồn lực xâm nhập trong ngọc giản. Mới đầu, Tô Trần hồn lực gặp một chút trở ngại, đó là trong ngọc giản lưu lại Tử Xương hồn lực ấn ký. Nếu như là bình thường người, đến một bước này liền sẽ thúc thủ vô sách, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, Tô Trần cũng không phải bình thường người, trải qua Đại Hoang Luyện Hồn Kinh rèn luyện hồn lực có thập phần cường đại tính phá hư, rất nhanh liền phá hủy trong ngọc giản lưu lại hồn lực ấn ký, xâm nhập vào trong ngọc giản. Tại trong ngọc giản, Tô Trần quả nhiên đọc đến một đoạn tin tức, đây là một đoạn kinh văn, chuẩn xác mà nói, là một đoạn công pháp. Đây là một môn tên là Chiêu Dương Thánh Tâm công pháp, tên như ý nghĩa, môn công pháp này chí cương chí dương, có thể làm người tu luyện lực công kích mãnh liệt, mà công pháp bản thân phẩm giai cũng không thấp, so tứ đại thánh tông công pháp cũng cao hơn được nhiều. Tô Trần phỏng đoán, môn công pháp này hẳn là Tử Xương công pháp tu luyện, thậm chí có thể là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân thống nhất tu luyện công pháp. Ta đến xem môn công pháp này phải làm thế nào tu luyện. Tô Trần hứng thú, nếu như mình tu luyện môn công pháp này lời nói, liền không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi mình không phải Tử Xương, mình có thể lại càng dễ liền thám thính đến muốn tin tức. Trọng yếu là, Tô Trần thể chất, một mực chính là âm dương thể chất, loại này thuần dương thuộc tính công pháp, hắn hoàn toàn có thể tu luyện. Chiêu Dương Thánh Tâm công trong pháp quyết nâng lên, môn công pháp này tu luyện cấp độ cao thấp, thể hiện tại tu luyện ra được thuần dương mạch luân bên trên. Thuần dương mạch luân số lượng càng nhiều, liền biểu thị đem công pháp tu luyện đến càng cao cấp độ. 10 đạo thuần dương mạch luân, biểu tượng tiểu thành cấp độ. 20 đạo thuần dương mạch luân, biểu tượng đại thành cấp độ. 30 đạo biểu tượng đỉnh phong, 40 đạo biểu tượng viên mãn. Tô Trần gặp bốn phía là không người dã ngoại hoang vu, liền trực tiếp tiến vào không gian giới tử, nếm thử tu luyện Chiêu Dương Thánh Tâm công. Trên thực tế, nếu như là bình thường võ giả, muốn thay đổi công pháp tu luyện, ít nhất phải trải qua một đoạn thời gian thích ứng kỳ. Bất quá Tô Trần lại không cần đến, bởi vì hắn không phải thay đổi công pháp tu luyện, Chiêu Dương Thánh Tâm công cùng Hỗn Độn Tiên Lục cũng không tồn tại xung đột. Bởi vì Hỗn Độn Tiên Lục vốn chính là một môn thần diệu khó lường, đồng thời bao hàm toàn diện công pháp, cùng bất kỳ công pháp nào đều không sinh ra bài xích. Nói một cách khác, có thể đang tu luyện bất kỳ công pháp nào đồng thời, còn tu luyện Hỗn Độn Tiên Lục. Cho nên, Tô Trần cũng liền không lo lắng, buông tay buông chân bắt đầu tu luyện Chiêu Dương Thánh Tâm công. Rất nhanh, Tô Trần liền mừng rỡ phát hiện, chính mình âm dương thể chất, tu luyện Chiêu Dương Thánh Tâm công, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Cái này âm dương thể chất cùng Chiêu Dương Thánh Tâm công là ông trời tác hợp cho. Mà khác thể chất võ giả tu luyện Chiêu Dương Thánh Tâm công, kết quả sau cùng đơn giản là đem thể chất tu luyện tới vô hạn cùng thuần dương thể chất tiếp cận. Mà Tô Trần âm dương thể chất lại là đã bao hàm thuần dương thể chất, tương đương với Tô Trần từ vừa mới bắt đầu, liền đã đứng ở mặt khác người tu luyện điểm cuối cùng. Tu luyện lên Chiêu Dương Thánh Tâm công đến, tự nhiên là không có khe hở phù hợp. Bất quá, Tô Trần cũng không có quá nhiều thời gian tốn hao đang tu luyện Chiêu Dương Thánh Tâm công bên trên, dù sao mục đích của hắn chỉ là vì thuận lợi trà trộn vào Chiêu Dương hậu nhân cứ điểm, cũng không cần thiết đem môn công pháp này tu luyện tới quá mức cao cấp cấp độ. Dù sao, cái này Chiêu Dương Thánh Tâm công cho dù tốt, so với Hỗn Độn Tiên Lục là kém xa. Tại không gian giới tử bên trong chờ đợi 3 ngày, Tô Trần liền tu luyện ra 30 đạo thuần dương mạch luân. Cái này 30 đạo số lượng, nếu như đổi lại võ giả bình thường lời nói, khả năng cả một đời cũng tu luyện không đến, liền xem như có chút thiên phú võ giả, khả năng cũng muốn tu luyện cái mấy chục năm. Căn cứ trong ngọc giản hồn lực ấn ký vị trí chỗ ở, Tô Trần có thể suy đoán ra Tử Sương cũng không tu luyện tới 30 đạo mạch luân trình độ, nhiều lắm là chỉ là 26-27 đạo mạch vòng trình độ. Cho nên, tự mình tu luyện đến 30 đạo mạch luân cũng đầy đủ đã đủ dùng. Chương 1811 lẫn vào cứ điểm chương 1811 lẫn vào cứ điểm Tô Trần rời khỏi không gian, tiếp tục dựa theo trên địa đồ phương hướng phi nhanh mấy ngày, không sai biệt lắm cũng liền đã tới Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cứ điểm. Cứ điểm này thiết lập tại một cái không có người ở trong sân cốc, nếu như không cẩn thận tìm, căn bản là không có cách phát hiện nơi này sẽ có một cái Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cứ điểm. Lấy Tô Trần nhãn lực, tự nhiên có thể phát hiện, cứ điểm này trung quanh là có trận pháp phòng hộ. Không chỉ có thể phòng ngừa ngoại nhân phát hiện, càng có thể phòng ngừa ngoại nhân tùy tiện xâm nhập. Loại trận pháp này, Chiêu Dương Đế quốc nội bộ người khẳng định có thông qua phương pháp, nhưng ngoại nhân lại là khó mà thông qua. Chỉ bất quá, làm khó được người khác, lại khó không được Tô Trần. Lấy Tô Trần trận pháp tạo nghệ, đem trận pháp này cẩn thận quan sát một lần đằng sau, bên miệng liền lộ ra một tia đã tính trước dáng tươi cười, đây là Khuyết Nguyệt Tốn trận. Cái này Khuyết Nguyệt Tốn trận, lại là Tô Trần kiếp trước quen thuộc một loại hình phòng ngự trận pháp. Mà lại, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân sử dụng Khuyết Nguyệt Tốn trận, đối với Tô Trần kiếp trước đã thấy tới nói, chỉ có thể nói là phiên bản đơn giản hóa. Nếu biết đây là trận pháp gì, như vậy thông qua trận pháp cũng liền không tính việc khó. Tô Trần đang tìm mở ra trận pháp góc độ, đột nhiên, từ một phương hướng khác, lại là tới hai đạo nhân ảnh. "Ân, Tử Sương, ngươi làm sao mới trở về?" Hai người kia nhìn thấy Tô Trần, đều là sửng sở, sau đó liền mở miệng kêu lên. Tô Trần bất động thanh sắc quét hai người này một chút, chỉ gặp hai người này nhìn niên kỷ đều không phải là rất lớn, thuộc về thế hệ tuổi trẻ, một cái mặc hoàng y, một cái mặc áo lam, khí chất đều có chút âm trầm. Đúng phải một cái khó làm đối thủ, suýt nữa bị tiểu tử kia ám toán. Tô Trần khoát tay áo, dùng Tử Sương thanh âm nói ra, một bộ không muốn nói thêm dáng vẻ. Bất quá, cứ việc Tô Trần không có nói thêm, nhưng đối diện hai người, lại là có thể nhìn thấy Tô Trần trên cổ vết thương, cùng trong lúc nhấc tay từ trong tay áo lộ ra vết thương. Nhìn, đích thật là một bộ thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Tứ đại thánh tông tiểu tử. Vậy cái kia tiểu tử người đâu? Cái kia y phục vàng nam tử hỏi. Lúc trước chỉ lo chữa thương cầm máu, không có chú ý để tiểu tử kia chạy. Tô Trần đạo. A nam tử áo vàng cùng nam tử áo tím không có lại nói cái gì, chỉ trận pháp nội bộ, đạo, nếu được phải, vừa vặn cùng một chỗ trở về. Tô Trần nhàn nhạt lườm đối phương hai người một chút, chỉ thấy đối phương hai người ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng không biết là vô tình hay là cố ý, trên thân là một chút cũng không núp đích, cũng không có nửa phần dự định động thủ mở ra trận pháp ý tứ. Loại tình huống này, nếu như là chân chính Tử Sương, vậy dĩ nhiên có thể tự hành mở ra trận pháp. Nhưng là, nếu như là giả mạo Tử Sương, ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị làm khó, không biết nên như thế nào mở ra trận pháp. Tô Trần bất động thanh sắc, lật tay lại ở giữa, trong lòng bàn tay đã nhiều một thanh dài truy, quán chú chân nguyên ở trong đó, hướng phía trận pháp một điểm nào đó đâm tới. Theo cái kia dài truy đâm đến trên trận pháp, lập tức lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phát tán ra một vòng gợn sóng, nổi lên vô số lít nha lít nhít phù văn. Sau đó, chỉ gặp phù văn một trận run rẩy, trận pháp ứng thanh mở ra một cái lỗ hổng. Tô Trần đem dài truy thu lại, nhìn hai người một chút, cũng không nói chuyện, chính mình dẫn đầu nhảy vào trận pháp kia lỗ hổng. Hai người kia cũng là theo sát tại Tô Trần đằng sau tiến nhập trận pháp lỗ hổng lập tức đóng lại. Tô Trần bất động thanh sắc đánh giá một chút trước mặt chẳng cảnh, chỉ thấy trận pháp bên trong là một cái hẻm núi, địa thế 10 phần hiểm yếu, dễ thủ khó công. Đây chính là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cứ điểm a. Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, cái này Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân đích thật là sẽ chọn địa phương, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tại trong hẻm núi này thiết hạ trận pháp cấm chế, liền có thể đem hẻm núi này biến thành một cái 10 phần khó mà công phá thủ sát. Tại chính đối diện hẻm núi cách đó không xa, Tô Trần có thể nhìn thấy một tòa dùng kim loại chế tạo to lớn cửa bảo. Mà tại cửa bảo hậu phương, tọa lạc lấy từng dãy cao lớn lầu các cung điện, đồng dạng cũng là dùng nhìn 10 phần kiên cố kim loại chế tạo thành. Những kiến trúc này vật phong cách đều cùng Kính Hồ Sơn Trang không có sai biệt, rất hiển nhiên, đây cũng là ngày xưa Chiêu Dương Đế quốc lối kiến trúc. Tử Sương, thất thần sứ gì? Đi a. Một bên nam tử áo vàng, vô vô Tô Trần bà bay, nói ra, chỉ là có chút cảm khái thôi. Tô Trần thu hồi ánh mắt, cười nhạt cười, cùng hai tên nam tử cùng một chỗ hướng môn kia bảo đi đến. Theo ta thấy, ngươi là bởi vì chúng ta Chiêu Dương Đế quốc phục quốc đại kế hết thảy thuận lợi, cho nên cao hứng thất thần. Nam tử mặc áo vàng kia vừa đi, còn vừa tâm tình rất tốt trêu chọc một câu. Mà một mực không có lên tiếng nam tử áo lam, giờ phút này thì là đột nhiên lãnh đạm mở miệng nói ra, lúc thi hành nhiệm vụ, nếu như cũng như vậy quên hồn thất đạo, nhưng là muốn hỏng đế quốc đại sự. Ha ha, tốt tốt, về đến nhà đừng nói là nhiều như vậy. Nam tử áo vàng đội vàng dàn xếp, mà nam tử áo lam thì là hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tô Trần nội tâm cũng là suy đoán, nam tử mặc áo lam này, nhìn cùng Tử Sương tựa hồ không thế nào đối phó bộ dáng, giữa hai người quan hệ cũng không tính rất hòa thuận. Ngay sau đó, Tô Trần cũng là không tiếp tục lên tiếng, cùng nam tử áo vàng cùng nam tử áo lam một đạo, đi vào cửa bảo. Tiến vào cửa bảo, từ cửa bảo một mặt khác xuyên ra tới đằng sau, rõ ràng cảm giác được xung quanh tia sáng tối rất nhiều. Đây là một chỗ khúc chết sâu thẳm hẻm núi, mà lại địa hình so bốn phía thấp rất nhiều, trừ chính ngọ trực lấy phóng xuống tới ánh nắng bên ngoài, nơi này hẳn là một năm bốn mùa cũng không thấy mặt trời. Nơi này, thích hợp nhất trở thành một chút bí ẩn người cứ điểm. Tô Trần có thể rõ ràng cảm giác được, nam tử áo vàng, nam tử áo lam, cùng chính mình chỗ giả trang Tử Sương ba người, tại cứ điểm này bên trong, tựa hồ địa vị tương đối cao. Mặc dù ba người đều rất trẻ trung, nhưng ở cứ điểm này bên trong hành tẩu, người tới lui cơ hồ đều là chủ động dừng lại, đối với ba người đi lễ. Đi, đi trước đại điện nghị sự hướng Hắc thủ đại nhân báo cáo. Nam tử mặc áo vàng kia nói ra, dẫn đầu đi hướng khu kiến trúc kia bên trong cao lớn nhất một dãy nhà. Tô Trần bởi vì cũng không rõ ràng tình huống, cho nên rất điệu thấp không có tiếp lời, chỉ là đi theo nam tử áo vàng sau lưng, nam tử mặc áo lam kia cũng là theo sát phía sau. Ba người cùng đi đến dãy kia cao lớn nhất kiến trúc, đi vào trong đó, đập vào mi mắt là một gian 10 phần rộng lớn đại điện, phủ lên bóng loáng tảng đá xanh mặt đất, trong điện trang trí nhìn cũng 10 phần nặng nề, có một loại phong cách cổ xưa đại khí phong cách. Trong đại điện vốn là không có mưa hay, bất quá theo ba người đi tới, tại đại điện chủ vị một vùng đột nhiên nổi lên một vòng gợn sóng màu đen, vây quanh ghế dựa kia như có như không. Sau một lát, một đạo toàn thân trên dưới toàn bộ màu đen bóng người liền xuất hiện ở cái kia chủ vị trên ghế ngồi. Tham kiến hắc thủ đại nhân. Nam tử mặc áo vàng kia cùng nam tử áo lam đội vàng hướng phía bóng người màu đen hành lễ, ngôn ngữ cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Chương 1812 tại chỗ nghiệm chứng. Chương 1812 tại chỗ nghiệm chứng. Tô Trần đứng tại nam tử áo vàng cùng nam tử áo lam sau lưng, chỉ là tượng trưng hơi chắp tay. Để hắn đối với Chiêu Dương Đế quốc gia hỏa hành đại lễ, hắn đều sợ bọn gia hỏa này giảm thọ. Bất quá, bởi vì nam tử áo vàng cùng nam tử áo lam làm được cũng chỉ là thường ngày chi lễ, cho nên Tô Trần cử động nhìn cũng không tính quá đột ngột. Hoàng Vũ, Lam Vũ, Thử Sương. Nam tử áo đen kia mở miệng, chậm rãi khàn khàn nói ra, các ngươi trở về. Tô Trần lúc này mới xem như biết nam tử áo vàng cùng nam tử áo lam danh tự, hắn phát hiện, tựa hồ ba người này danh tự cùng Bạch Lộ, Thanh Tế hai người danh tự đều là nhất mạch tương thừa. Loại tình huống này, tại một chút thế lực bên trong cũng là rất phổ biến. Rất nhiều thế lực sẽ đem thành viên trọng yếu danh tự thống nhất thành cùng một cách thức danh tự. Nói một cách khác, mấy người này tại cái này Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân trong cứ điểm, chí ít thuộc về trọng yếu hơn thành viên. Về phần hắc thủ này đại nhân, Tô Trần suy đoán, hẳn là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, cứ điểm này thống lĩnh loại hình. Bạch Lộ cùng Thanh Tế đâu? Hắc thủ kia đại nhân nhìn quanh một vòng, lại hơi nhíu mày hỏi. Không biết, hắc thủ đại nhân, không nhìn thấy hai người bọn họ, có thể là bị chuyện gì chậm trễ đi. Tên kia gọi Hoàng Vũ nam tử áo vàng ngồi bẩm đạo. Hắc thủ đại nhân nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng không quá để ý, mà là quét ba người một vòng, đột nhiên mở miệng hỏi, "Từ Sương, cổ của ngươi cùng cổ tay thế nào? Không cẩn thận bị một cái tứ đại thánh tông tiểu tử cho an toán." Tô Trần nghe vậy trả lời, "Sau này làm tâm điểm." Hắc thủ kia đại nhân tựa hồ có chút không nhanh, nghiêm khắc nói, "Sau đó, dừng một chút, hắn lại nói, "Các ngươi lần này ra ngoài lịch luyện, thu hoạch như thế nào?" Hồi bẩm Hắc thủ đại nhân, "Lần này chúng ta ra ngoài, mặc kệ là chiến lược vẫn là phương diện kinh nghiệm, đều thu được thu hoạch không nhỏ." Hoàng Vũ dẫn đầu hồi bẩm đạo, "Lam Vũ, ngươi đây?" Hắc thủ đại nhân chuyển hướng Lam Vũ hỏi, "Hồi bẩm Hắc thủ đại nhân, thuộc hạ cũng là tại lịch luyện bên trong được ích lợi không nhỏ." Lam Vũ khẽ không người hồi đáp. Hắc thủ đại nhân gật gật đầu, chuyển hướng Tô Trần, vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Tô Trần lại là đoạt tại trước mặt hắn nói ra, "Hồi bẩm Hắc thủ đại nhân, thuộc hạ lần này đi ra ngoài lịch luyện, đạt được bước tiến lớn dài, nhất là tại sau khi bị thương, đối với Chiêu Dương Thánh Tâm Công có càng sâu lý giải." "A, xem ra ngươi tại Chiêu Dương Thánh Tâm Công trên việc tu luyện có tiến bộ." Hắc thủ kia đại nhân nhẹ gật đầu, "Vừa vặn, ta muốn khảo sát một chút các ngươi tại Chiêu Dương Thánh Tâm Công bên trên tiến độ." Lúc đầu Bạch Lộ cùng Thanh Tế cũng hẳn là cùng một chỗ, bất quá nếu bọn hắn không có gấp trở về, trước hết khảo sát ba người các ngươi. Nói xong, Hắc thủ đại nhân cũng lạ như có điều suy nghĩ mắt nhìn Tô Trần. Trên thực tế, từ ba người vừa tiến vào đại điện bắt đầu, hắn đã cảm thấy cái này Tử Sương có loại không nói được lạ lẫm cảm giác, rõ ràng là rất quen thuộc thuộc hạ, nhưng trên người cố khí chất kia lại cùng trước đó có chút không giống. Đằng sau ba người cùng một chỗ hướng hắn hành lễ thời điểm, Tử Sương làm được là đơn giản nhất lễ tiết, mặc dù không thế nào rõ ràng, nhưng cũng là khiến người ta cảm thấy có một chút cảm giác quỷ dị, trước kia Tử Sương là sẽ không như vậy. Bất quá, muốn nói Tử Sương bị người đánh cháo, Hắc thủ nhưng cũng là không tin. Trên thế giới không có khả năng có cùng Tử Sương dáng dấp giống như vậy người, dù cho có, cũng không có khả năng thân hình cũng tương tự như vậy. Mà Tử Sương đột nhiên nói tại Chiêu Dương Thánh Tâm Công trên có đột phá, đây cũng là để Hắc thủ lập tức trốn thoát hơn phân nửa nghi hoặc. Công pháp có đột phá, cái này đích xác là có khả năng cải biến võ giả khí tức trên thân. Về phần Tử Sương vì cái gì không có giống trước đó như thế hành đại lễ, vậy cũng có thể hiểu thành hắn bởi vì công pháp đạt được đột phá mà tâm tình hưng phấn, không có quá mức chú ý những chi tiết này. Bất quá, đây chỉ là Hắc thủ suy đoán mà thôi. Cho nên sau đó hắn muốn để Tử Sương làm ra chứng minh phương thức chính là vận hành Chiêu Dương Thánh Tâm Công. Hắc thủ tin tưởng, nếu như là ngụy trang Tử Sương người, tuyệt đối không có khả năng tại chỗ thi triển ra Chiêu Dương Thánh Tâm Công đến. Mà nếu như Tử Sương cự không tại chỗ thi triển Chiêu Dương Thánh Tâm Công lời nói, Hắc thủ liền sẽ nhận định đây là giả Tử Sương, tại chỗ xuất thủ đánh giết. Hắc thủ sở dĩ có thể trở thành Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân tại Trung Châu cứ điểm người phụ trách, thực lực cường đại là một mặt, nhưng cùng lúc đó, tính tình của hắn cũng là đầy đủ cẩn thận đa nghi. Tử Sương không chỉ có muốn làm trận thi triển ra Chiêu Dương Thánh Tâm Công, hơn nữa còn muốn thi triển ra so trước đó càng thêm lỗ hỏa thuần thanh Chiêu Dương Thánh Tâm Công. Hai điểm này, một khi có điểm nào không vừa lòng, Hắc thủ đều sẽ hoài nghi cái này Tử Sương thân phận chân thật. "Ta tới trước đi." Ngay vào lúc này đợi, Hoàng Vũ đi tới, đem thể nội Chiêu Dương Thánh Tâm Công thôi phát đến cực hạn. Thân thể bốn phía nổi lên hết thể 26 đạo thuần dương mạch luân. Cái này tu luyện tiêu chuẩn, đại khái cùng lúc trước Tử Sương ngang hàng. "Có thể." Hắc thủ gật gật đầu, đối với Hoàng Vũ làm đơn giản một chữ đánh giá, liền phất phất tay ra hiệu Hoàng Vũ xuống dưới. Hoàng Vũ hiển nhiên cũng đã quen, thực lực của hắn tiêu chuẩn vốn cũng không phải là vàng xanh thanh bạch tím trong năm người xuất sắc nhất, cũng rất ít thu hoạch được Hắc thủ nhìn với con mắt khác. Ngay sau đó chỉ là chắp tay, liền trở lại vị trí của mình. Sau đó, là Lam Vũ thi triển Chiêu Dương Thánh Tâm Công. Cái này Lam Vũ lại là thúc dục dòng dã 28 đạo thuần dương mạch luân, so Hoàng Vũ nhiều hai đạo. Không sai, rất có tiến bộ. Hắc thủ trên khuôn mặt lộ ra một tia hiếm thấy dáng tươi cười, gật đầu khẳng định Lam Vũ tiến bộ. Lam Vũ mặc dù ngoài mặt vẫn là một bộ một nghiêm mặt biểu lộ, bất quá khỏe miệng cái kia không che giấu được thần sắc đắc ý lại là bán rẻ hắn. Tại vàng xanh thanh bạch tím trong năm người, hắn một mực chính là xuất sắc nhất, bây giờ càng là so bốn người khác đều sớm hơn tu luyện tới 28 đạo thuần dương mạch luân cấp độ. Khoảng cách 30 đạo thuần dương mạch luân đỉnh phong cấp độ, chỉ kém 2 đạo thuần dương mạch luân. Cái này 2 đạo thuần dương mạch luân, nếu như hết thảy thuận lợi, tin tưởng trong vòng 3 năm hắn hẳn là có thể đủ đánh hạ. Dù sao, thứ 30 đạo thuần dương mạch luân, cái kia thuộc về một cái đại khảm, so mặt khác số lượng thuần dương mạch luân càng khó tu luyện đi ra. Thử Dương, đến với ngươi. Hắc thủ ra hiệu Tô Trần tiến lên, biểu hiện ra thuần dương mạch luân. Tô Trần chậm rãi đi ra phía trước, hắn tự nhiên rất rõ ràng hắc thủ nội tâm ý nghĩ, không có gì hơn chính là muốn nghiệm chứng một chút mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không Tử Dương. Cũng được, vậy liền để hắn hảo hảo nghiệm chứng. Ngay sau đó, Tô Trần bắt đầu thi triển Chiêu Dương Thánh Tâm Công. Rất nhanh, thuần dương mạch luân ở tại bên người nổi lên, 10 đạo, 20 đạo. Khi thuần dương mạch luân bắt đầu hiện đến thứ 26 đạo thời điểm, một bên Lam Vũ lông mày đã là không dễ dàng phát giác khẽ nhíu một cái. Kế tiếp, thứ 27 đạo thuần dương mạch luân xuất hiện, càng làm cho Lam Vũ trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Tại Lam Vũ trong ấn tượng, Tử Dương hẳn là ngay cả ngưng kết thứ 26 đạo thuần dương mạch luân đều có chút tốn sức. Nhưng bây giờ, không chỉ có dễ như trở bàn tay ngưng kết ra thứ 26 đạo thuần dương mạch luân, mà lại còn ngưng kết ra thứ 27 đạo. Chương 1813 hát thủ ngợi khen chương 1813 hát thủ ngợi khen Tử Dương ra hỏa này, vậy mà lặng yên không tiếng động đem thứ 27 đạo thuần dương mạch luân cho tu luyện được. Hoàng Vũ ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, hiển nhiên cũng đối với Tô Trần 27 đạo thuần dương mạch luân 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng mà, bất ngờ của bọn họ còn không có đình chỉ. Theo Tô Trần thứ 28 đạo thuần dương mạch luân cũng nổi lên, Hoàng Vũ miệng dương đến càng lớn, mà Lam Vũ sắc mặt cũng là triệt để trầm xuống. 28 đạo thuần dương mạch luân, trình độ này cùng Lam Vũ đã đạt tới ngang hàng trình độ. Lam Vũ cũng là không nghĩ tới, bình thường rất lại phía sau chính mình không ít Tử Dương, vậy mà lại đột nhiên tu luyện đến cùng mình lực lượng ngang nhau cấp độ. Thật mạnh. Tử Dương gia hỏa này, lúc nào mạnh như vậy? Hoàng Vũ kinh ngạc nhìn một màn này, thì thào nói ra, cũng không phải 28 đạo mạch luân thật sự có cỡ nào mạnh, mà là tại Hoàng Vũ trong ấn tượng, Tử Dương một mực chính là gần giống như hắn, bây giờ lại đột nhiên so với hắn nhiều 2 đạo thuần dương mạch luân, cho người tâm lý trùng kích cảm giác, tự nhiên là khác nhau rất lớn. Nhưng mà, Tử Dương điên cuồng vẫn còn không có đình chỉ. Tại 28 đạo thuần dương mạch luân đằng sau, thứ 29 đạo thuần dương mạch luân cũng ngay sau đó nổi lên. Lần này, liền ngay cả hắc thủ kia cũng là không khỏi ngồi thẳng người, thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, trong mắt lộ ra một vòng coi trọng chi sắc. 29 đạo thuần dương mạch luân, trình độ này đã siêu việt Lam Vũ, tại Hoàng Lam thanh trắng tím trong năm người, đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhất là Tử Dương là trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới 29 đạo thuần dương mạch luân cấp độ, đây càng để hắc thủ không thể không lau mắt mà nhìn, bởi vì điều này nói rõ Tử Dương tại Chiêu Dương Thánh Tâm Công trên việc tu luyện, nếu không phải là có cực lớn thiên phú, nếu không phải là đi ra ngoài lịch luyện một chuyến, làm cho Tử Dương trong lúc bất chợt khai thiếu, lĩnh ngộ được Chiêu Dương Thánh Tâm Công tinh túy. Mặc kệ là hai loại tình huống loại nào, đều thuyết minh hiện tại Tử Dương đã hiện ra rất lớn bồi dưỡng tiềm lực. Lúc đầu, Hoàng Lam thanh trắng tím năm người đều là hắc thủ dưới tay cường điệu bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, tại cứ điểm này bên trong, trừ hắc thủ bên ngoài, liền số 5 người địa vị cao nhất, đủ để thấy hắc thủ đối với 5 người coi trọng trình độ. Trong 5 người, Lam Vũ Thiên Phú biểu hiện tốt nhất, còn lại 4 người giữa lẫn nhau chênh lệch không lớn. Nhưng là, hiện tại Tử Dương đột nhiên như là khai khiếu bình thường tu luyện tới 29 đạo thuần dương mạch luân cấp độ, không chỉ có đem mặt khác 3 người cho xa xa vung ra phía sau, càng đem Lam Vũ cũng cho vượt qua. Hắn vẫn còn tiếp tục ngưng kết thuần dương mạch luân. Hắc thủ ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm còn tại vận công Tử Dương trong miệng nhẹ nhàng nói ra, hắn muốn nhìn một chút, chẳng lẽ cái này Tử Dương còn có thể ngưng kết ra 30 đạo thuần dương mạch luân đến. Thứ 30 đạo thuần dương mạch luân, cùng trước đó không giống với, bởi vì có thể ngưng kết ra thứ 30 đạo thuần dương mạch luân, mang ý nghĩa đem Chiêu Dương Thánh Tâm Công tu luyện đến đỉnh phong cấp độ, cái này ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Liền ngay cả Lam Vũ cùng Hoàng Vũ thần sắc cũng là thay đổi, nhất là Lam Vũ, trong lúc bất chi bất giác, sắc mặt của hắn đã trở nên cực kỳ âm trầm, nhìn về phía Tử Dương trong ánh mắt, cũng giống như có vẻ tức giận. Cho tới nay, Lam Vũ đô là trong 5 người nhân vật thủ lĩnh, nhưng bây giờ Tử Dương lại là lặng yên không tiếng động có một loại siêu việt hắn xu thế, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Chỉ bất quá, Lam Vũ không cam tâm, rất nhanh liền biến thành càng lớn trình độ kinh ngạc. Bởi vì, hắn thật nhìn thấy Tử Dương ngưng kết ra thứ 30 đạo thuần dương mạch luân. 30 đạo thuần dương mạch luân, đỉnh phong cấp độ Chiêu Dương Thánh Tâm Công. Tử Dương vậy mà thật tu luyện đến cấp bậc kia. Liền ngay cả cái kia một mực khí chất âm trầm hắc thủ, giờ phút này cũng là không khỏi hớn hở ra mặt, nghĩ không ra Tử Dương Chiêu Dương Thánh Tâm Công vậy mà tiến cảnh nhanh như vậy, hoàn toàn vượt qua lúc trước hắn tưởng tượng, cái này nếu để cho Chiêu Dương Đế Quốc hậu nhân bản bộ bên kia biết, tuyệt đối sẽ đem Tử Dương liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà hắn cái này dẫn dắt người, cũng sẽ đồng dạng nhận bản bộ ngợi khen. Mà cùng hắc thủ khác biệt chính là Hoàng Vũ cùng Lam Vũ hai người lại là mảy may cao hứng không nổi, hai người trong mắt ngược lại là xuất hiện mấy phần cửu thị cùng vẻ đen đét. Nhất là Lam Vũ càng là sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu như chiếu Tử Dương dạng này tình thế, chỉ sợ hắn 5 người đứng đầu vị trí sắp khó giữ được. Tô Trần đem 30 đạo thuần dương mạch luân cho biểu diễn ra đằng sau, cũng liền đình chỉ vật công, giống như cười mà không phải cười nhìn xem ba người trước mặt. Hắc thủ muốn nhìn đến không phải liền là một màn này sao? Không phải liền là muốn dùng thuần dương mạch luân đến nghiệm chứng có phải thật vậy hay không Tử Dương sao? Đã như vậy, Tô Trần không để ý thỏa mãn hắn.
Tốt,
rất tốt. Hắc thủ không khỏi mở miệng tán dương, trước đó đối với Tô Trần điểm này hoài nghi, cũng là quét sạch sành sanh. Hắn hiện tại đã triệt để tin tưởng Tô Trần chính là Tử Dương. Bởi vì Chiêu Dương Thánh Tâm Công chỉ có Chiêu Dương Đế Quốc hậu nhân có tu luyện, mà lại công pháp mức độ bảo mật một mực làm được rất tốt, ngoại nhân cho dù tìm được công pháp ngọc giản cũng là không cách nào đọc đến. Lui 10. Không được nói, coi như đọc đến công pháp trong ngọc giản nội dung, lại thế nào khả năng trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới 30 đạo mạch luân trình độ. Căn cứ vào những nguyên nhân này, hiện tại Hắc thủ đối với Tô Trần đã là đạt đến 100 tín nhiệm trình độ. Hai người các ngươi đều cho ta học tập lấy một chút Tử Dương, lúc nào các ngươi cũng có thể giống Tử Dương một dạng để cho ta bớt lo một chút liền tốt. Hắc thủ lập tức chuyển hướng Hoàng Vũ cùng Lam Vũ, quát lớn một tiếng, sau đó lúc này mới vừa nhìn về phía Tô Trần, "Tử Dương, hai ngày nữa ngươi theo ta đi cứ điểm bảo khố, chọn lựa điểm cần dùng đến tài nguyên." Hắc thủ lời này vừa ra, một bên Lam Vũ lập tức thân thể cứng đờ, sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Chỉ đặc cách để Tử Dương chọn lựa cứ điểm trong bảo khố tài nguyên, dựa vào cái gì? Lam Vũ thật muốn hỏi Hắc thủ một câu dựa vào cái gì, chẳng lẽ chính là bằng Tử Dương tu luyện ra thứ 30 đạo mạch vòng? Thế nhưng là, luận bình thường tại trong cứ điểm biểu hiện, luận bình thường lập xuống công lao, đều là hắn Lam Vũ ở chủ vị. Tử Dương chẳng qua là lần này cho thấy 30 đạo thuần dương mạch luân mà thôi, dựa vào cái gì cũng chỉ để Tử Dương đi chọn lựa cứ điểm trong bảo khố tài nguyên. Cứ việc chỉ là một lần chọn lựa tài nguyên cơ hội mà thôi, nhưng lại đã để Lam Vũ có một loại trực giác bén nhạy, chuyện này sẽ là một cái tín hiệu, nếu như hắn cũng không làm chút gì lời nói, chỉ sợ Tử Dương thật đúng là sẽ bắt đầu dần dần thay thế địa vị của mình. Bất quá, dù cho trong nội tâm tức giận nữa, lại cảm thấy không công bằng, Lam Vũ cũng không có lá gan kia thật đi làm mặt chất vấn Hắc thủ. Bởi vì hắn rất rõ ràng Hắc thủ thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, nếu quả như thật chọc giận tới Hắc thủ lời nói, kết cục của hắn khẳng định là chịu không nổi. Cho nên, Lam Vũ chỉ có thể đem nội tâm phẫn nộ cùng bất mãn chút xuống tại Tử Dương trên thân, một đôi mắt nhìn chằm chọc vào Tử Dương, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Tử Dương đã bị hắn giết chết 100 lần. Chương 1814 hồn trận hỏa diễm, chương 1814 hồn trận hỏa diễm tốt, bây giờ nói điểm chính sự. Hắc thủ khoát tay áo, ra hiệu ba người tất cả ngồi xuống. Theo các nơi thám mã chỗ báo tới tin tức, hiện tại tứ đại thánh tông đều là phong tỏa sơn môn không ra, muốn tận lực kéo chậm lần này hoạt thi chi độc bộc phát. Mà lại, bọn hắn tựa hồ nghiên cứu ra một loại lâm thời tính giải dược, mặc dù không cách nào triệt để trừ tận gốc hoạt thi chi độc, bất quá lại có thể thật to trì hoãn hoạt thi chi độc có hiệu lực. Hắc thủ tiếp tục mở miệng nói đạo, hiện tại bọn hắn hiển nhiên chính là muốn tận lực kéo, nhưng nếu để cho bọn hắn dạng này nếu như tiếp tục, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Hôm nay ba người các ngươi tại cái này, mỗi người phát biểu ý kiến của mình nói một câu đề nghị của các ngươi đi, sau đó chúng ta bước kế tiếp kế hoạch phải làm gì. Nói, Hắc thủ ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mặt ba người. Tô Trần nghe được Hắc thủ hỏi như vậy, cũng là bất động thanh sắc. Kỳ thật, Tô Trần một mực có cái nghi hoặc, đó chính là vì cái gì Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân không trực tiếp quy mô xâm chiếm Trung Châu, mà muốn khai thác đưa lên hoạt thi chi độc loại này lằng nhằng phương thức. Hiện tại xem ra, chỉ sợ Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân không phải là không muốn làm như vậy, mà là có cái gì hạn chế, dẫn đến bọn hắn không có khả năng làm như vậy. Hắc thủ đại nhân, nếu phía trên đem cái này trọng trách chức trách lớn giao cho chúng ta liền muốn kết thúc hết thảy cố gắng làm đến tốt nhất. Hoàng Vũ nghe được cái đề tài này, cũng là tinh thần tỉnh táo, nghiêm mặt nói ra, dù sao, tại tất cả Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bên trong, có thể bước vào Trung Châu người, cũng liền chỉ có chúng ta những người này mà đã xong. Trên người chúng ta lưng đeo trách nhiệm thế nhưng là không nhẹ. Vậy theo ngươi nhìn, phải nên làm như thế nào? Hắc thủ hỏi. Hoàng Vũ hiển nhiên nổi lên rất lâu, giờ phút này đỡ ngực, nói thuộc hạ cảm thấy, cái kia tứ đại thánh tông sở dĩ có thể kéo, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn bên trong có một cái lấy đan đạo lập tông đan tâm thánh tông, nếu là không đem đan tâm thánh tông bãi bình, tất cả Trung Châu người liền từ đầu đến cuối có một hy vọng, cảm thấy đan tâm thánh tông có thể nghiên cứu ra triệt để giải trừ hoạt thi chi độc trung cực giải dược. Cho nên, thuộc hạ cho là, hẳn là mau chóng hướng đan tâm thánh tông ra tay. Tô Trần nghe lời này, cũng là tại nội tâm cười ha ha, xem ra cái này Hoàng Vũ còn không biết, Bạch Lộ cùng Khói Xanh hai người đã sớm đi đan tâm thánh tông làm việc này, mà lại cũng hẳn là Hắc thủ này phải đi. Xem ra Hắc thủ này đã sớm trước một bước nghĩ đến sách lược, lúc này đặt câu hỏi, cũng bất quá là khảo nghiệm một chút ba người, nhìn xem ba người sẽ như thế nào trả lời mà thôi. Thuộc hạ cũng cảm thấy, hẳn là hướng đan tâm thánh tông ra tay, đem bọn hắn hy vọng triệt để đoạn tuyệt. Lam Vũ cũng là mở miệng, phụ họa Hoàng Vũ cách nhìn. Người đây, Hắc thủ đưa mắt nhìn sang Tô Trần, từ khi Tô Trần biểu hiện ra 30 đạo thuần dương mạch luân thực lực đằng sau, Hắc thủ liền 10 phần coi trọng Tô Trần ý kiến. Như ta thấy, hẳn là trước dụ dỗ Chiêu An đan tâm thánh tông, nếu như đối phương bất vi sở động, liền áp dụng lôi đỉnh thủ đoạn diệt đi. Tô Trần một bộ làm bộ không biết Bạch Lộ cùng Khói Xanh đã đi đan tâm thánh tông dáng vẻ, hồi đáp: "A, ngươi vì cái gì nói muốn trước dụ dỗ Chiêu An?" Hắc thủ nghe chút Tô Trần nói, cùng mình nghĩ đúng lúc là mở dạng, không khỏi có chút cao hứng, hỏi: "Đan tâm thánh tông là Trung Châu đỉnh tiêm đan đạo thế lực, nếu như về sau đế quốc phục quốc đằng sau, đế quốc phải nhanh chóng phát triển, khẳng định liền cần đại lượng đan đạo nhân thủ, đến lúc đó đan tâm thánh tông sẽ là chúng ta người tốt nhất mới kho dự trữ." Tô Trần không chút hoang mang hồi đáp, nếu là Hắc thủ đại nhân ngươi đem đan tâm thánh tông tiêu diệt, nhiều lắm là chỉ là một hạng công lao. Nhưng nếu như đem đan tâm thánh tông cho Chiêu An, đó chính là hai hạng công lao. Nói không sai. Hắc thủ ừ một tiếng, nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối với Tô Trần trả lời hết sức hài lòng. Mà Tô Trần thì là tại nội tâm âm thầm bật cười, Hắc thủ này còn tưởng rằng ý nghĩ của mình cùng hắn không như mà hợp, nhưng lại không biết chính mình là đan tâm thánh tông người, về phần hắn phái ra đến Đan Tâm Thánh Tông Bạch Lộ cùng Thanh Tế, cũng sớm đã bị chính mình đánh ngã. Bất quá, Tô Trần chú ý tới trước đó Hoàng Vũ nói lời, nội tâm cũng là âm thầm suy đoán, vì cái gì Hoàng Vũ nói, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bên trong, có thể bước vào Trung Châu, chỉ có bọn hắn những người này. Những người khác, chẳng lẽ là bởi vì cái gì vấn đề, cho nên không cách nào bước vào Trung Châu. Hắc thủ đang muốn lại nói cái gì, đột nhiên một bóng người vội vã đi vào đại điện, bám vào hắc thủ bên hai, lặng yên nói cái gì. Hắc thủ nghe, thần sắc chính là đột nhiên biến đổi, sắc mặt cũng là lập tức âm trầm xuống, khoát khoát tay vẫy lui thủ hạ kia. Hắc thủ đại nhân, phát sinh cái gì? Hoàng Vũ gặp hắc thủ chậm chạp trầm mặc không nói, nhịn không được mở miệng hỏi. Bạch Lộ cùng Thanh Tế hai người, bản mệnh hồn trận hỏa diễm, đã biến yếu đến chỉ còn một tia trình độ. Hắc thủ trầm giọng nói ra. Hoàng Vũ cùng Lam Vũ nghe chút, sắc mặt đều là cùng nhau khẽ biến, bản mệnh hồn trận hỏa diễm sẽ biến yếu đến như vậy trình độ, liền nói rõ Lộ cùng Thanh Tế hai người tuyệt đối xảy ra chuyện. Bản mệnh hỏa diễm biến yếu nói rõ sinh mệnh lực biến yếu, mà sinh mệnh lực yếu tới trình độ nhất định, võ giả căn bản không có khả năng bình thường hành động, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Hắc thủ đại nhân, Bạch Lộ cùng Thanh Tế hai người là đi ra ngoài lịch luyện, hay là chấp hành nhiệm vụ? Hoàng Vũ hỏi. Hừ. Hắc thủ kia đại nhân âm trầm hừ lạnh một tiếng, mới nói, bọn hắn muốn đi Đan Tâm Thánh Tông, chấp hành ta bố trí nhiệm vụ. Đi Đan Tâm Thánh Tông. Hoàng Vũ nghe vậy, không khỏi cùng Lam Vũ trao đổi một cái ánh mắt. Hai người hiện tại mới hiểu được, nguyên lai Hắc thủ đại nhân đã sớm nghĩ đến muốn từ Đan Tâm Thánh Tông ra tay. Đều đã đem Bạch Lộ cùng Thanh Tế phái đi qua, đủ để chứng minh Hắc thủ vốn là có hướng Đan Tâm Thánh Tông hạ thủ dự định. Ta cảm thấy, có thể là bản mệnh hồn trận hỏng. Hoàng Vũ nghe chút Bạch Lộ Thanh Tế hai người muốn đi Đan Tâm Thánh Tông, liền khẳng định nói, Đan Tâm Thánh Tông đối bọn hắn tới nói căn bản không có cái uy hiếp gì, không có khả năng để bọn hắn bản mệnh hồn trận hỏa diễm hạ xuống đến như vậy trình độ. Cho nên, trừ bản mệnh hồn trận hỏng bên ngoài, cũng không có mặt khác tốt hơn giải thích. Chỉ hy vọng như thế. Hắc thủ lông mày hơi giãn ra một thoáng, lại nói, Bạch Lộ cùng Thanh Tế đều đã đi một đoạn thời gian, nhưng không có tin tức truyền về, hẳn là chọc phải khó gặm cứng rắn quả hồng. Đã như vậy, vậy dứt khoát cứ dựa theo các ngươi nói rất đúng Đan Tâm Thánh Tông ra tay, nhổ Đan Tâm Thánh Tông, cũng không cùng bọn hắn lằng nhà lằng nhằng. Hắc thủ đại nhân anh minh. Hai người kia vội vàng nói, Tím Xương, lần này liền do ngươi đến xung phong, Hoàng Vũ cùng Lam Vũ phối hợp ngươi. Hắc thủ đối với Tô Trần nói ra, không chút nào giữ lại biểu hiện ra đối với Tô Trần cái này đột phá đến 30 đạo âm dương mạch luân tiên phú nhìn với con mắt khác, ngày mai trời vừa sáng, chúng ta cứ điểm người liền cùng nhau giáng lâm Đan Tâm Thánh Tông, lấy lôi đỉnh thủ đoạn cấp tốc trấn áp Đan Tâm Thánh Tông, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Tô Trần nhẹ gật đầu. Các ngươi đâu? Hắc thủ đối với Hoàng Vũ cùng Lam Vũ hai người hỏi. Chương 1815 nội điện bí mật, chương 1815 nội điện bí mật, hai người tự nhiên cũng là trả lời một tiếng, là đi về nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tranh thủ nhất cử đem Đan Tâm Thánh Tông cho hủy diệt, thuận tiện đem Bạch Lộ cùng Thanh Tế mang về. Hắc thủ mở miệng nói ra. Hắc thủ đại nhân, vậy chúng ta về trước chỗ ở. Hoàng Vũ lên tiếng chào hỏi, sau đó liền hướng bên ngoài đại điện đi, mà Lam Vũ cũng là theo. Tím Xương, trước chờ đã mà lại đi. Tô Trần đang chuẩn bị đi theo Hoàng Vũ cùng Lam Vũ sau lưng rời đi đại điện, liền nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm, chính là Hắc thủ kia. Tô Trần quay đầu đi, liền phát hiện Hắc thủ kia đã rời đi chỗ ngồi, hướng phía chính mình đi tới. Rất nhanh, Hắc thủ đi tới Tô Trần bên người, tay khoác lên Tô Trần trên vai, lấy khuyên bảo ngữ khí nói ra, ngươi bây giờ Chiêu Dương Thánh Tâm Công đã tu luyện được 10 phần tinh xảo, tương lai thành tựu của ngươi sẽ bất khả hạn lượng. Lần này tiến đến tiến đánh Đan Tâm Thánh Tông, mặc kệ kết quả sẽ như thế nào, cái này cũng sẽ là một trận trận đánh ác liệt, ngươi nhớ lấy không cần khinh thường, càng không cần lỗ mãng, thời khắc mấu chốt bảo vệ tốt an toàn của mình. Nếu như thực sự có cần phải, cho dù là Hoàng Vũ cùng Lam Vũ, ngươi cũng có thể đem bọn hắn làm một viên con rơi vứt sạch. Tô Trần nhẹ gật đầu, nhìn xem Hắc thủ căn dặn lúc thần sắc, hiển nhiên là đem mình làm thật Tím Xương. Cũng không phải bởi vì Tô Trần bắt trước Tím Xương bắt trước đến giống như lúc, mà là bởi vì Tô Trần cho thấy 30 đạo thuần dương mạch luân, đây đối với Hắc thủ tới nói là một cái bằng chứng, cũng trực tiếp để hắn bỏ đi hoài nghi Tím Xương đúng đúng thật hay giả suy nghĩ. Bất quá, Tô Trần cũng là không nghĩ tới, Hắc thủ thế mà lại nói thẳng chính mình có quyền lực đem Hoàng Vũ cùng Lam Vũ xem như con rơi. Phải biết, ở ngoài mặt nhìn, Hoàng Vũ cùng Lam Vũ hai người, cùng Tím Xương, chí ít ở trên địa vị là bình đẳng, không tồn tại ai địa vị cao, ai địa vị thấp vấn đề. Xem ra, cái này Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bên trong, hiển nhiên cũng có được lấy thiên phú thực lực vi tôn quy tắc ngầm. Thiên phú thực lực không đủ người, tại Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân quần thể bên trong, cũng là mệnh như sâu kiến. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân quần thể bên trong không phải loại tập tục này lời nói, vậy bọn hắn hiển nhiên cũng vô pháp tại Chiêu Dương Đế quốc hủy diệt tình huống dưới, còn tồn tục mấy ngàn năm, đồng thời phát triển đến thực lực như vậy lớn mạnh trình độ. Đi thôi, nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ ta. Hắc thủ cuối cùng bố vua Tô Trần bà bay, lập tức liền quay người hướng đại điện chỗ sâu nội điện đi đến. Đại điện này chỗ sâu nội điện, trừ Hắc thủ chính mình bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào, là Hắc thủ tư nhân lãnh địa. Tô Trần nhìn qua Hắc thủ tiến vào nội điện bóng lưng, nội tâm đột nhiên như có điều suy nghĩ đứng lên, trực giác của hắn phi thường nhạy cảm, nhìn thấy Hắc thủ một thân một mình đi vào cái kia tối om trong nội điện, liền có một loại cảm giác kỳ quái. Nội điện này bên trong, sẽ không phải có bí mật gì đi. Trong mắt lấp lóe qua mấy phần dị sắc, Tô Trần đánh giá một hồi trong lúc này điện lối vào, mới rời khỏi tòa đại điện này, trở lại mình tại trong cứ điểm trụ sở. Đáng nhắc tới chính là, Tô Trần ngay cả mình tại trong cứ điểm trụ sở ở nơi nào cũng không biết, cuối cùng vẫn là dựa vào người khác nhắc nhở, hắn mới tìm được cái này trụ sở chỗ. Tiến vào ở chỗ đằng sau, đóng cửa lại cửa sổ, Tô Trần lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. trong óc bắt đầu trải bước lên vừa rồi lấy được tin tức. Đầu tiên, từ cái kia Hoàng Vũ lời nói bên trong, có thể suy đoán ra, phần lớn Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, tựa hồ bị thứ gì có hạn chế, không cách nào đạp vào Trung Châu thổ địa. Đây đối với Trung Châu tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Nếu như Chiêu Dương Đế quốc đại bộ đội tới không được Trung Châu lời nói, đây cũng là có thể giải thích, vì cái gì Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân nhất định phải dùng Hoạt Thi chi độc đến khống chế Trung Châu. Không phải bọn hắn không muốn dùng những phương pháp khác, mà là bọn hắn không dùng đến. Nếu là như vậy, đối với Trung Châu tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Thứ hai, vừa rồi đại điện kia trong nội điện, rõ ràng có cái gì che giấu hai mắt người đồ vật, cái kia gọi hát thủ người, không nguyện ý để bất luận kẻ nào nhìn thấy trong nội điện đồ vật. Tô Trần cũng là có chút hiếu kỳ, trong lúc này trong điện đến cùng sẽ là thứ gì? Thời gian rất nhanh liền đến ban đêm. Tô Trần đi ra chỗ ở của mình, thừa dịp bóng đêm, thi triển thân hình hướng ban ngày đại điện kia mà đi, hắn muốn nhìn đại điện kia trong nội điện đến cùng sẽ là cái gì. Rất nhanh, Tô Trần đi tới ban ngày cung điện kia. Giờ phút này, trong đại điện đã là không có một ai. Tô Trần che giấu khí tức, giấu ở đại điện trong góc. Cứ như vậy chờ đợi sau nửa canh giờ, hát thủ thân ảnh lúc này mới từ trong điện bên trong đi tới. Nhìn từ xế chiều đến tối trong khoảng thời gian này, hát thủ đều một mực ở chỗ này nội điện bên trong. Hướng bốn phía nhìn một chút, xác định không người đằng sau, hát thủ mới phát động thân hình, nhanh chóng rời đi đại điện. Đợi đến hát thủ triệt để rời đi về sau, Tô Trần lúc này mới từ chỗ tối đi tới, hơi nghiêng người đi phía dưới, tiến nhập nội điện. Vừa tiến vào nội điện, trong này trống rỗng, chỉ có đơn giản nhất bày biện. Nhìn cũng rất khó tưởng tượng vì cái gì hát thủ muốn trong này trong điện ngốc thời gian dài như vậy. Tô Trần ánh mắt quét xuống một cái, phát hiện nội điện này bốn phía đều là kim loại chế tác vách tường. Tô Trần lấy tay nếm thử đẩy, phát hiện vách tường mười phần nặng nề, thật giống như bên trong là thật tâm kim loại đúc kim loại bình thường, hoàn toàn không cách nào thôi động. Bất quá, tại nếm thử đẩy mặt khác vài phiến vách tường kim loại đằng sau, Tô Trần rốt cục phát hiện, trong đó một cánh vách tường kim loại cùng mặt khác vách tường không giống với, bên trong là rỗng ruột, nói cách khác vách tường này phía sau hẳn là còn có mặt khác không gian. Xem ra chính là chỗ này. Tô Trần suy đoán, cái này một cánh vách tường phía sau hẳn là có mật thất. Sau đó, chính là như thế nào mở ra cái này phiến vách tường vấn đề. Ngay vào lúc này, Tô Trần đột nhiên nội tâm hơi động một chút, trong hồn hải lướt qua một tia rất nhỏ ba động. Cương đại hồn lực năng lực nhận biết, làm cho Tô Trần ngừng hết thể động tác, quay đầu nhìn mình sau lưng một cái phương hướng. Là ai? Có gan chớ né ẩn nút dấu. Tô Trần bắt trước tím xương ngữ khí, mở miệng nói ra. Hừ. Phương hướng kia truyền ra cười lạnh một tiếng, sau đó một đạo bóng người màu xanh lam từ trong bóng tối đi ra, chính là Lam Vũ. Tím xương, nghĩ không ra ngươi bây giờ tiền đồ, ngay cả nói chuyện cũng trở nên so trước đó có lực lượng rất nhiều. Lam Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt Tô Trần, ngươi hơn nửa đêm đến nơi này làm gì? Nội điện này là hát thủ đại nhân tư nhân lãnh địa, trừ hắn ra, những người khác tổng thể không có thể đi vào. Vậy ngươi không phải cũng tới nơi này? Tô Trần hỏi ngược lại. Ta là ngẫu nhiên phát hiện ngươi lén lén lút lút hướng nơi này đi, cho nên mới đi theo nhìn xem ngươi muốn làm cái gì mà thôi. Lam Vũ cười lạnh một tiếng, kết quả không nghĩ tới, ngươi quả nhiên là muốn xâm nhập hát thủ đại nhân tư nhân lãnh địa. Nếu để cho hát thủ đại nhân biết, ngươi liền chết chắc. Ngươi sẽ tố giác ta. Tô Trần đột nhiên mỉm cười, hỏi. Chương 1816 ác ma kia, chương 1816 ác ma kia làm sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta tố giác không được ngươi? Lam Vũ tiếp tục cười lạnh, đối với trước mắt Tử Xương hắn nhưng không có quá nhiều kiêng kỵ, mặc dù đối phương đã tu luyện ra thứ 30 đạo thuần dương mạch luân, nhưng chiến lực tăng lên là cần thời gian. Lam Vũ tin tưởng, chiến lực của mình một mực liền thắng qua Tử Xương không ít, không có khả năng Tử Xương trong thời gian ngắn như vậy liền chiến lực phản siêu chính mình. Lúc ban ngày, Tử Xương thể hiện ra 30 đạo thuần dương mạch luân, lúc đó Lam Vũ nội tâm là cực kỳ ghen tị và nén giận, càng bởi vì hắc thủ đối với Tử Xương nhìn với con mắt khác mà cảm thấy phẫn nộ bất bình. Chỉ bất quá, lúc đó Lam Vũ cũng không dám ngay mặt chất vấn hắc thủ không công bằng, càng là tìm không thấy lý do gì đối với Tử Xương xuất thủ. Mà bây giờ, Tử Xương chạy đến nội điện này đến lén lén lút lút, cái này vừa vặn cho Lam Vũ lý do để hắn có thể quang minh chính đại thu thập cái này Tử Xương. Đi, theo ta đi gặp hắc thủ đại nhân, hảo hảo giải thích một chút ngươi tại sao lại xuất hiện ở nội điện này. Lam Vũ trong tay bắt đầu tụ tập được chân nguyên, cả người cũng là hướng Tô Trần tới gần. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết nội điện này bên trong là cái gì? Tô Trần lại là không chút hoang mang, cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Cái gì? Tô Trần lời nói làm cho Lam Vũ cũng là sương sờ. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ hắc thủ mỗi lần tiến vào nội điện là đang làm gì a? Nội điện này cho tới bây giờ đều chỉ có hắn có thể đi vào, ở chỗ này ngẩn ngơ chính là mấy canh giờ, nội điện này bên trong đến cùng có đồ vật gì, ngươi chẳng lẽ không muốn biết? Tô Trần trong giọng nói loáng thoáng mang theo một loại kích động tính. Ngươi muốn nói cái gì? Lam Vũ nhíu mày, trên người địch ý ngược lại là không có ngay từ đầu lớn như vậy. Cái này phiến vách tường phía sau khả năng có một gian mật thất. Tô Trần gõ gõ bên người vách tường kim loại, đối với Lam Vũ đạo, chúng ta nghĩ biện pháp đem cái này phiến vách tường mở ra, liền có thể nhìn thấy trong mật thất có đồ vật gì. Tử Xương, ta cảnh cáo ngươi, chớ cùng ta chơi hoa dạng gì. Lam Vũ tính cảnh giác rất cao, ngữ khí vẫn là lạnh như băng. Tùy ngươi, ngươi có thể hiện tại liền đi tìm hát thủ tố giác ta, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như nói như vậy, đằng sau hát thủ khẳng định sẽ gia tăng cảnh giác, ngươi còn muốn biết nơi này có cái gì, sẽ rất khó. Tô Trần không quan trọng nhún vai nói ra, hắn biết Lam Vũ không có khả năng không có tò mò tâm, nhưng lại vẫn giả bộ như không có hứng thú dáng vẻ, khả năng duy nhất chính là Lam Vũ muốn tại giải quyết chính mình đằng sau, lại một thân một mình tới đây thăm dò. Cho nên, Tô Trần liền nhắc nhở Lam Vũ bỏ ý niệm này đi, bởi vì nếu như Lam Vũ đem chính mình tố cáo, đằng sau hắc thủ khẳng định sẽ đối với nơi này trông coi đến càng thêm nghiêm mật, hắn lại muốn len lén tới đây là không thể nào, chỉ có thể lựa chọn hôm nay cùng chính mình cùng một chỗ tìm tòi hư thực. Đương nhiên, trừ kéo lên Lam Vũ cùng một chỗ bên ngoài, Tô Trần kỳ thật còn có một lựa chọn, chính là ở chỗ này nghĩ biện pháp xử lý Lam Vũ diệt khẩu. Bất quá, Tô Trần hay là muốn tận lực khiêm tốn một chút, nếu như không phải bất đắc dĩ lời nói, hắn sẽ không như thế làm. Dù sao giờ phút này Lam Vũ cũng không hoài nghi mình không phải Tử Xương, chính mình hoàn toàn có thể dùng Tử Xương thân phận, đâm lao phải theo lao, kéo lên Lam Vũ cùng một chỗ tiến vào mật thất. Về phần đằng sau như thế nào, có thể đi một bước nhìn một bước, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hừ, Lam Vũ chỉ là hừ lạnh một tiếng, cách nửa ngày mới nói, như vậy, ngươi muốn như thế nào mở ra cái này phiến vách tường? Vách tường này hẳn là có cơ quan. Tô Trần nói, dùng bàn tay tại trên vách tường kia từ từ tìm tòi, loại cơ quan này bình thường đều phi thường ẩn nấp, dùng mắt thường căn bản nhìn không ra, chỉ có thể một chút xíu tìm tòi cảm ứng. Lam Vũ ở bên cạnh nhìn một lát, cũng là chiếu vào Tô Trần dạng ở trên vách tường lục lọi. Ở chỗ này, ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lam Vũ đột nhiên lên tiếng, bàn tay của hắn dán tại vách tường nào đó một nơi, nơi đó có một cái dùng nhìn bằng mắt thường không rõ ràng xuống khối, hiển nhiên chính là trên vách tường cơ quan. Đem chân nguyên quán chú đến bên trong đi, Tô Trần nhắc nhở. Lam Vũ không có lên tiếng, bất quá lại là chiếu vào Tô Trần lời nói làm, quán chú chân nguyên đến cái kia cơ quan bên trong. Quả nhiên, theo Lam Vũ bàn tay quán chú chân nguyên ấn xuống, liền nghe được cái kia phiến vách tường kim loại phát ra một thanh âm vang lên động. Sau đó vách tường kim loại liền chậm rãi chuyển động đứng lên. Khi vách tường kim loại xoay tròn đến khe hở có thể cho một người thông qua thời điểm, Lam Vũ nhìn Tô Trần một chút, nói ngươi đi vào trước. Tô Trần cười nhạt một tiếng, liền lách mình tiến nhập trong khe hở kia. Ngay sau đó, Lam Vũ thân ảnh cũng chuẩn tiến đến. Sau khi đi vào, vách tường bên cạnh có một cái cơ quan trụ, Lam Vũ một tay vỗ xuống đi, vách tường kim loại liền ngừng chuyển động, lập tức hướng ngược lại quy vị đến bộ dáng lúc trước. Sau đó, hai người lúc này mới cùng một chỗ nhìn về phía cảnh tượng trước mắt. Chỉ gặp đây là một cái đèn đuốc sáng trưng mật thất to lớn, tại mật thất trong góc có một cái lồng lớn, trong lồng loan thoáng có đồ vật gì đang động. Đợi đến gần, mới nhìn rõ trong chiếc lồng này mặt giam giữ lại là mấy chục cái sống sờ sờ thiếu nữ. Tất cả thiếu nữ đều thân thể trần truồng, sợi bại không đến, trên thân đều là xanh mượt tím tím bệnh, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Đây là Lam Vũ hít một hơi lãnh khí, cảnh tượng trước mắt với hắn mà nói có chút quá kích thích, dù sao hắn là một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, cái nào gặp qua loại hình ảnh này. So sánh dưới, Tô Trần liền lộ ra bình tĩnh nhiều. Hắn xem xét cẩn thận một chút cái kia chiếc lồng, lại nhìn một chút những thiếu nữ kia trên người bệnh, lông mày từ từ nhíu lại. Sau đó, Tô Trần ánh mắt nhìn về phía mật thất mặt khác nơi hẻo lánh, phát hiện tại mật thất đỉnh còn treo từng dãy kim loại móc, mỗi cái trên móc đều treo một bộ thây khô, mà lại vậy mà đều là thiếu nữ thi thể. Trừ cái đó ra, trong không khí phiêu đãng một cỗ khó ngửi mùi, làm cho người buồn nôn. Sẽ không phải thôi sư tỷ Tô Trần trong lòng lướt qua một tia mây đen, căn cứ Bạch Lộ cùng Thành Tế khẩu cung, thôi Vũ Mộng bị Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bắt đi, chẳng lẽ bị bắt tới nơi này? Nếu là như vậy, Tô Trần không có khả năng cam đoan chính mình sẽ đối với những này Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân làm ra chuyện gì. Các ngươi là người nơi nào? Tại sao lại ở chỗ này? Tô Trần hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm lửa giận cùng lo lắng, hướng về phía đám kia bị giam ở trong lồng thiếu nữ hỏi. Những thiếu nữ kia thấy có người đến, đã sớm sợ sệt quận mình thành một đoàn. Giờ phút này mặc dù nghe được Tô Trần nói chuyện, nhưng những thiếu nữ này lại chỉ là không ngừng phát run, không ai lên tiếng. Yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi. Tô Trần an ủi những thiếu nữ này. Có lẽ là nghe được Tô Trần ngữ khí hiền lành, những thiếu nữ này bên trong một cái ngẩng đầu lên, mang theo tiếng khóc nức nở rụt rè nói, chúng ta đều là phổ thông nông gia nữ nhi, bị bắt được nơi này đến, mỗi ngày bị ác ma kia trả tấn, cầu các ngươi cứu lấy chúng ta. Cầu các ngươi? Ác ma kia? Ngươi nói là cái kia mặc một thân áo đen nam nhân? Tô Trần hỏi. Chương 1817 thay vào đó, chương 1817 thay vào đó không sai, chính là cái kia mặc hắc y nam nhân. Mỗi lần hắn lại tới đây, đều sẽ quất chúng ta, lăng nhục chúng ta. Mà lại, hắn sẽ còn một loại rất kỳ quái tà pháp, trong chúng ta một chút tỉ muội sẽ bị hắn trộm tới hút khô huyết dịch. Thiếu nữ kia toàn thân run rẩy, nói không khỏi khóc giống lên, mặt khác thiếu nữ cũng là một mảnh tiếng khóc. Tô Trần nhíu mày, những thiếu nữ này nói tới nam nhân áo đen, không thể nghi ngờ chính là hắc thủ. Xem ra, trên trần nhà treo những thây khô kia, chính là như thế tới. Trong các ngươi, có hay không một cái gọi Thôi Vũ Mộng cô nương? Tô Trần đại khái miêu tả một chút Thôi Vũ Mộng tướng mạo cùng tính cách, các thiếu nữ nghĩ, đều lắc đầu nói chưa thấy qua. Tô Trần lúc này mới hơi yên tâm chút, quay đầu nhìn lại, gặp một bên Lam Vũ đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình. Tô Trần a kiền cười hai tiếng, giải thích nói, lần trước đi ra ngoài lịch luyện đụng phải một cô nương, rất xinh đẹp. Ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, sợ nàng cũng bị bắt được. Như thế một giải thích, Lam Vũ ngược lại là lộ ra một mặt giật mình biểu lộ, giống như cười mà không phải cười a một tiếng, lộ ra loại kia nam nhân ở giữa đặc thù thân sắc, hỏi, thưởng qua mùi vị. Tô Trần chỉ là hắc hắc cười một tiếng, cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Lam Vũ cũng không nói thêm cái gì, bất quá, trong lúc vô hình, khoảng cách giữa hai người lại là tựa hồ bởi vì vài câu này nói chuyện tiếng, mà kéo gần lại một chút. Cái kia nam nhân áo đen, tại sao muốn hút khô trong các ngươi một số người huyết dịch? Tô Trần lại hỏi những thiếu nữ kia. Không biết, bất quá hắn mỗi lần hút xong huyết dịch đằng sau đều sẽ rất phấn khởi, thật giống như những huyết dịch kia là cái gì vật đại bổ bình thường. Mỗi khi lúc kia, hắn đều sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn điên cuồng lăng nhục chúng ta đều rất sợ sệt. Thiếu nữ kia mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Đoạn Nguyệt Ma Tâm Công. Một bên Lam Vũ nghe vậy, lại là thốt ra năm chữ. Cái gì Đoạn Nguyệt Ma Tâm Công? Tô Trần lập tức hỏi. Không có gì, chính là đế quốc một loại cấm thuật, ngươi chưa cần thiết phải biết quá nhiều. Lam Vũ tựa hồ biết mình lanh mồm lanh miệng lỡ lời, lập tức nói ra. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi biết, không cho phép ta biết. Tô Trần nhún vai, cố ý làm ra một bộ không cao hứng dáng vẻ. Hừ, là chính ngươi cô lậu quả văn, ngay cả Đoạn Nguyệt Ma Tâm Công cũng không biết, ta cũng hoài nghi ngươi là thế nào lăn lộn cho tới hôm nay địa vị. Lam Vũ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ tìm được một loại nào đó cảm giác ưu việt, đầu tiên là châm chọc Tô Trần vài câu, mới tiếp tục nói, cái này Đoạn Nguyệt Ma Tâm Công, cùng Chiêu Dương Thánh Tâm Công một dạng, cũng là đế quốc truyền thừa. Bất quá, Đoạn Nguyệt Ma Tâm Công là cấm thuật, là cấm tu luyện, nghĩ không ra hấp thụ vậy mà tại tu luyện. Lam Vũ ngữ khí tức giận bất bình, thật giống như hấp thụ tu luyện Đoạn Nguyệt Ma Tâm Công, là rất làm cho người khác hâm mộ một việc. Tu luyện công pháp này chẳng lẽ có cái gì chỗ tốt lớn? Tô Trần hỏi. Hừ, chỗ tốt nhiều. Lam Vũ hừ lạnh một tiếng, tu luyện cái này Đoạn Nguyệt Ma Tâm Công, chỉ cần định kỳ hấp thu sử nữ huyết dịch, sau đó lại cùng sử nữ giao hợp liền có thể thu hoạch được thực lực cực lớn tăng trưởng, so thông thường công pháp tăng trưởng thực lực thực sự nhanh hơn nhiều. Mà lại, Đoạn Nguyệt Ma Tâm Công cùng Chiêu Dương Thánh Tâm Công là một người có hai bộ mặt, nó có thể cùng Chiêu Dương Thánh Tâm Công cùng một chỗ tu luyện, làm Chiêu Dương Thánh Tâm Công bổ sung. Nói cách khác, hấp thụ có thể bình thường tu luyện Chiêu Dương Thánh Tâm Công, các loại bắt được sử nữ, liền tu luyện Đoạn Nguyệt Ma Tâm Công, cứ như vậy thực lực khẳng định tăng trưởng cực nhanh. Lam Vũ tựa hồ lâm vào một loại không hiểu phấn khởi trong trạng thái, con mắt đều tại tỏa sáng. Nếu cái này Đoạn Nguyệt Ma Tâm Công lợi hại như vậy, làm sao không dứt khoát làm cho tất cả mọi người đều tu luyện? Như thế đế quốc thống nhất Trung Châu bộ pháp không phải càng nhanh? Tô Trần hỏi. Đương nhiên không được, đây chính là cấm thuật, lão tổ tông mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Lam Vũ dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Tô Trần một chút, thật giống như Tô Trần nói chính là cái gì đặc biệt ý nghĩ hao huyền ngôn luận bình thường. Thế nhưng là hấp thụ chẳng phải đang tu luyện? Tô Trần nhún vai nói ra. Đúng à, Đoạn Nguyệt Ma Tâm Công là cấm thuật, hấp thụ là thế nào cầm tới Đoạn Nguyệt Ma Tâm Công bí kíp? Lam Vũ tựa hồ cũng là bắt đầu nổi lên nghi ngờ, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là đế quốc cao tầng cho hắn bí kíp? Không sai, hắn là cứ điểm người phụ trách, chúng ta người bình thường không có tư cách tu luyện Đoạn Nguyệt Ma Tâm Công, nhưng hắn lại có tư cách, khẳng định là như thế này. Nói như vậy, nếu như ngươi là cứ điểm người phụ trách lời nói, ngươi cũng liền có tư cách tu luyện Đoạn Nguyệt Ma Tâm Công. Tô Trần cố ý nói ra. Không sai, nếu như ta là cứ điểm người phụ trách lời nói, Lam Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên mê ly lên. Hắc thủ không cần đến cố gắng tu luyện, chỉ cần không ngừng bắt đoạt thiếu nữ, cùng thiếu nữ giao hợp, liền có thể thu hoạch được thực lực cường đại, đây quả thực là Lam Vũ trong mộng sinh hoạt. Lại càng không cần phải nói, bình thường hắc thủ tại trong cứ điểm nói 102, cái kia cường đại địa vị, càng là đã sớm để Lam Vũ đỏ mắt không gì sánh được. Lam Vũ, ta có cái phương pháp, có thể cho ngươi đem hắc thủ thay vào đó, trở thành cứ điểm người phụ trách. Ngay vào lúc này, Tô Trần thanh âm đột nhiên vang lên, đương nhiên, chờ ngươi đạt được ước muốn đằng sau, không thể bất ta chỗ tốt. Ngươi có cái gì phương pháp? Lam Vũ hoài nghi hỏi. Rất đơn giản, ngày mai tiến đánh Đan Tâm Thánh Tông thời điểm, ngươi tìm đúng cơ hội cho hắc thủ phía sau bổ thêm một đao, giết hắn. Tô Trần ngữ khí mang theo một tia giật dây, hắc thủ vừa chết, dựa theo quy củ, ngươi chính là lâm thời người phụ trách. Đằng sau chúng ta đem Đan Tâm Thánh Tông tiêu diệt, ngươi báo cáo cho đế quốc cao tầng, tiêu diệt Đan Tâm Thánh Tông là một cọc đại công lao, khẳng định sẽ đưa ngươi để thăng làm chính thức người phụ trách, để bày tỏ bày ra ngợi khen. Hừ, nghĩ không ra ngươi lá gan vẫn còn lớn. Lam Vũ nhìn chằm chằm Tô Trần nhìn nửa ngày, cười lạnh một tiếng, có tin ta hay không hiện tại đi tìm hắc thủ, đem ngươi nói những lời này nói cho hắn biết, hắn có thể từ trên người ngươi cởi xuống tầng 100 ra đến. Ta thế nhưng là suy nghĩ cho ngươi, ngươi chẳng những không cảm tạ ta, còn muốn đi tìm hắc thủ. Tô Trần cố ý kêu lên, đây cũng chính là thực lực của ta không đủ, nếu như ta là hắc thủ phía dưới người thứ nhất lời nói, ta sớm đã đem nó thay vào đó, còn cần đến cho ngươi bảy mưu tinh kế. Dựa theo quy củ, cứ điểm người phụ trách nếu như ngoại ý muốn vẫn lạc, liền do dưới của hắn người thứ nhất trên đỉnh lâm thời người phụ trách vị trí. Mà tại cứ điểm này bên trong, Lam Vũ chính là hắc thủ phía dưới người thứ nhất. Tô Trần chỗ giả mạo tím xương mặc dù thể hiện ra 30 đạo mạch luân thực lực, nhưng dù sao tím xương tư lịch cạn, còn không cách nào thay thế Lam Vũ trở thành hắc thủ phía dưới người thứ nhất. Nghe Tô Trần lời nói, Lam Vũ cũng là trầm mặc. Nói thật, Tô Trần đề nghị với hắn mà nói sức hấp dẫn cực mạnh. Đặc biệt là phát hiện hắc thủ đang tu luyện Đoạn Nguyệt Ma Tâm Công, cho Lam Vũ tâm lý trùng kích càng là cực lớn, để hắn hiểu được nguyên lai hắc thủ thực lực cường đại đều là như thế có được. Nếu hắc thủ có thể, vậy hắn cũng có thể.